Chương 726, Hán Cô Bắc Thần dựa vào cái gì? Chương 726, Hán Cô Bắc Thần dựa vào cái gì? Nam Sở quân trận bởi vì hậu phương ánh lửa lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Cố Bắc Thần dưới mặt nạ đồng xanh sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh sợ. Hắc Phong Thung Lũng, làm sao có thể ngăn trở bọn hắn? Cố Bắc Thần lệ uống, nhưng đã quá muộn, Lâm Chân Kim kiếm giống như tử thần liêm đao, những nơi đi qua người ngã ngửa đổ, Kim Ngô vệ trọng kỵ quyết tử công kích, như là nung đỏ đao nhọn đâm vào mỡ bò, trong nháy mắt xé rách Nam Sở quân trận. Bảo hộ tướng ra, thân vệ chen chúc Cố Bắc Thần triệt thoái phía sau. Cố Bắc Thần, chạy đi đâu? Lâm Chân ánh mắt như điện, khóa chặt thân ảnh áo bào tím kia, dùng ngựa điên cuồng đuổi theo. Ngăn lại hắn, Nam Sở tử sĩ liều chết chặn đường. Cô ngay, Lâm Chân kim kiếm của vũ, kiếm khí tung hành, máu me tung tóe, không ai cản nổi phong mang của nó. Mắt thấy là phải đuổi kịp. Siêu, một chi ngâm độc tên nọ từ mặt bên trong bóng tối bắn ra, thẳng đến Lâm Chân hậu tâm. Điện hạ coi chừng. Tranh Huyên kinh hô, phi thân nhào tới. Phốc phốc, tên nọ xuyên qua Tranh Huyên vai trái, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Tranh Huyên, Lâm Chân con mắt muốn nước, trở lại một kiếm đánh bay kẻ đánh lén. Điện hạ, mau đuổi theo. Tranh Huyên sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói. Lâm Chân nhìn chằm chằm nàng một chút, mãnh liệt kẹp bụng ngựa, ô truy như điện xả ra, lao thẳng tới Cố Bắc Thần xa giá. Bảo hộ tướng ra, xa giá bên cạnh, một tên trưởng lao áo bào đen trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên đen kịt quả cầu kim loại, chính là phần tiên lôi hạch tâm. Cùng chết đi, trưởng lao khuôn mặt bặm mẹo, nào về phía Lâm Chân. Muốn chết. Lâm Chân kim kiếm như điện, một đạo hàn quang hiện lên. Phốc phốc, trưởng lao đầu lâu phóng lên tận trời, trong tay quả cầu kim loại rời tay bay ra. Không, Cố Bắc Thần nhẹ nào. Quả cầu kim loại xẹt qua một đường vòng cung, đệm ở Cố Bắc Thần xa giá bên cạnh hộ vệ ngựa bên trên. Oeng! Nổ rung trời, hộ vệ cả người lẫn ngựa bị tạc thành mảnh vỡ, nóng bỏng khí lãng đem Cố Bắc Thần xa giá hung hăng lật tung, tuấn mã kéo xe kinh tê phi nước đại, đùng xe quay cuồng, Cố Bắc Thần thân ảnh áo bào tím bị quăng ra xe toa, trung điệp ngã tại trên mặt tuyết, mặt nạ đồng xanh vỡ vụn, lộ ra một tấm tái nhợt, hung ác nham hiểm, che kín kinh hãi trung niên gương mặt. Bảo hộ tướng ra, còn sót lại thân vệ liều chết kéo lên Cố Bắc Thần, hoảng hốt trốn vào hắc ám sơn lâm. Lâm Chân lật ở trên mã, nhìn xem Cố Bắc Thần chật vật trốn chạy phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe, lại chưa lại đuổi. Giặc cung đường chớ đuổi, lại cướp khẩu tàn quân cần hắn tọa chấn. Kiểm kê chiến trường, cứu chữa thương binh. Lâm Chân thanh âm trầm thấp, mang theo thắng lợi mọi bệnh. Điện hạ, Sở phu nhân. Nàng một tên thân vệ cơ báo. Lâm Chân rụt ngựa về chạy. Cướp khẩu, Sở Tích Linh tại hai tên thân vệ nâng đỡ đứng thẳng, trong tay nắm chặt một tấm tràn ngập ký hiệu cùng tỷ lệ tấm da dê, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia hư nhược hưng phấn. Phu quân, thành, đẩy ngược thành công. Mấu chốt là nhiệt độ khống chế cùng hỗn hợp chỉnh tự còn có một loại ổn định tề nàng thanh âm suy yếu, lại tràn ngập lực lượng, phần thiên lôi chúng ta cũng có thể tạo. Phong tuyết dần dần nghỉ. Phương đông chân trời, một vòng ngân bạch sắc đâm rách nặng nề mây đen. Đoạn hồn miệng hang khói lửa chưa tan hết, đất khô cằn cùng máu tươi nhuộm dần trên cánh đồng tuyết, may mắn còn sống sót tướng sĩ dắt nhau đỡ, nhìn về phía chân trời cái tia sợi ánh sáng nhạt. Âm sơn kinh lôi, cuối cùng tại huyết hỏa bên trong nổ vang, xé rách hắc ám. Phần thiên lôi bóng ma cũng không tiêu tán, nhưng nó bí mật đã nắm chặt trong tay. Đoạn hồn miệng hang khói lửa tại lạnh thấu xương trong gió lạnh chậm rãi phiêu tán, như là sắp chết cự thú sau cùng thở dốc. Cháy đen thổ địa, ngưng kết với băng, phá toái vũ khí, tản mát chân cụt tay đứt, tại thảm đạm ánh nắng ban mai giường dưới trần ra, cấu thành một bức ý mắng tàn khốc bức tranh. Trong không khí tràn ngập dày đặc đến tan không ra huyết tinh, tiêu hổ cùng lưu hình diêm tiêu hỗn hợp khí tức, gây mũi mà kiềm chế. May mắn còn sống sót tướng sĩ dắt nhau đỡ, trầm mặc dọn dẹp chiến trường, thu liễm đồng đội di hài, chết lặng trên khuôn mặt khắc đầy mỏi mệt cùng sống sót sau hai nạn mờ mịt. Lâm Chân huyền giáp tàn phá, bàn long kim kiếm trụ chống đỡ lấy thân thể. Vai trái đến dưới xương sườn vết thương mặc dù trải qua Tranh Huyên khẩn cấp băng bó, vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp như tê liệt đau đớn. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi khô nước, nhưng này song thâm thúy đôi mắt lại sắc bén như lúc ban đầu, trầm tĩnh quét mắt mảnh này nhuốm máu đất khô cằn. Tranh Huyên vai trái quấn lấy thật dày rướm máu dây vải, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, lại quật cường đứng hầu một bên, thanh lệ trong đôi mắt lưu lại nghĩ mà sợ, càng nhiều là kiên định. Sở Tích Linh tại hai tên thân vệ nâng đỡ, màu tràm đồ lao động dính đầy cho tàn vết máu, cánh tay trái treo ở trước ngực, tay phải lại chăm chú nắm chặt tâm kia tràn ngập ký hiệu tỷ lệ tấm da dê. Trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo hư nhược hưng phấn cùng khó mà che giấu chuyên chú. Thương vong kiểm kê như thế nào? Lâm Chân thanh âm trầm thấp khàn khàn, đánh vỡ tĩnh mịch. Mao Ngọc cực bóng người khô gầy từ thi hài trong đống đi ra, trên mặt mặt sẹo tại ánh nắng ban mai bên dưới càng lộ vẻ dữ tợn, áo giáp phá toái, toàn thân đẫm máu, ánh mắt lại hung lệ như bị thương cô lang. Bẩm điện hạ, Kim Lô vệ bỏ mình 327 người, trọng thương 185 người, vết thương nhẹ bất kể. Thần Cơ doanh bỏ mình 41 người, trọng thương 23 người, biên quân bỏ mình 466 người, trọng thương 209 người. Đáng khấu doanh mười không còn ba thanh âm hắn càng rộng, mang theo kiểm chế lửa giận, Nam Sở quân di thi hơn ngàn, bắt được không đủ trăm người, đa số bị thương nặng chưa chết người. Hậu táng bỏ mình tướng sĩ, trợ cấp gấp bội, người trọng thương không tiếp đại giới cứu chữa, người chết trận ra quyến quan phụ phụng dưỡng trung thân, con cái nhập trường dạy vỡ lòng đường, phí tổn toàn miễn, lập anh liệt từ tại Yến Kinh Tây Sơn, khắc bài minh nhớ thụ vạn thế hương hỏa. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ thiên quân. Mặt tướng tuân mệnh. Mao Ngộng cực không người, khô gầy ngón tay bóp khớp xương trắng bệnh. Cố Bác Thần Lâm Chân ánh mắt chuyển hướng Tây Bắc Sơn Lâm. Đã phái săn chim cắt doanh tinh nhuệ chính xác, theo vết máu truy tung trốn vào âm sơn chỗ sâu quỷ khốc lĩnh, nơi đó địa hình hiểm ác, trước khí tràn ngập, sợ có mai phục, chưa dám xâm nhập. Mao Ngộng cực trong mắt hung quang lóe lên, cho mạn tướng ba ngày, định sách nó thủ cấp tới gặp.
không đội.
Lâm Chăn khẽ lắc đầu, ra cùng đường chớ đuổi, Quỷ Khốc Linh chính là Hách Liên báo tàn quân xảo huyện, Cố Bác Thần tất cùng cấu kết, đã thành thú bị nhốt, truyền lệnh phong tỏa Quỷ Khốc Linh tất cả lối ra, bố trí trạm kiểm tra, đoạn nó lương đạo, vây chết bọn hắn. Là Ma Mộng Cực tuy có không cam lòng, vẫn không người lĩnh mệnh. Linh Nhi, Lâm Chăn ánh mắt chuyển hướng trong tay nàng tấm da dê. Phu quân Sở Tích Linh thanh âm suy yếu lại rõ ràng, này dầu trạm vật hạch tâm sắc thực là cao độ tinh khiết nhì tơ dầu gờ lì xê zin, chế bị chi pháp hung hiểm và phần, cần cực tinh khiết lưu mình, diêm tiêu trải qua đa trọng chữa tẩy, kết tinh, trưng cất, hỗn hợp đặc biệt tỷ lệ bột than cùng một loại ổn định tề mới có thể giảm xuống nó mẫn, nhưng vận chuyển tồn trữ vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, va chạm, ma sát, nhiệt độ cao, tính điện đều có thể dồn bạo. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng uy lực của nó viễn siêu thuốc nổ đen không chỉ gấp 10 lần, nếu có thể khống chế trúc thành khai sơn mọi việc đều thuận lợi, cũng có thể chế tiểu mới súng đạn. Khả năng phòng chế. Lâm Chăn thanh âm trầm thấp. Cần chuyên dụng công xưởng, rời xa người ở, chôn sâu dưới mặt đất, phòng ngừa bạo lực thiết kế, tinh nghiên quá trình thử đi thử lại nghiệm, không phải thời gian sớm chiều. Sở Tích Linh thanh âm mang theo nghiêm trọng, lại Cố Bác Thần đã nắm giữ, sợ không chỉ một chỗ công xưởng. Hắc Phong Thung Lũng đã bị Mao Ngộng Cực nói xen vào. Vĩnh Hằng Lượng Ngục sợ không phải duy nhất Sở Tích Linh chỉ hướng ra dê sơ đồ phát thảo, đồ này tiêu ký không chỉ một chỗ. Trung Kiến Đốt Lôi Tư Lâm Chăn ánh mắt trầm tĩnh, tuyên chỉ Tây Sơn chỗ càng sâu, do ngươi toàn quyền phụ trách, cần thiết nhân thủ, vật tư ưu tiên phân phối, không tiếp đại giới trong vòng một năm ta muốn gặp được thành phẩm. Thiếp thân lĩnh mệnh. Sở Tích Linh chỉnh trọng đáp, trong mắt bốc cháy lên khiêu chiến hỏa diễm. Chương 727, chuẩn bị tập kích. Chương 727, chuẩn bị tập kích. Nửa tháng sau, tiến kinh hành dinh chính điện. Nghiêm túc vẫn như cũ, lại khó nén sau khi chiến đấu tiêu điều. Bàn trên long trụ trắng thuần dây lụa chưa trừ, mặt đất gạch vàng sáng bóng như gương, tỏa ra bóng người lưa thưa. Lâm Chăn ngồi ngay ngắn chủ vị, màu đen bàn rồng thường phục che đậy tương thế, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu. Điện hạ, Tiêu Hàn Chu, Mao Ngộ Cực, Sở Tích Linh, Tranh Huyên cùng các bộ quan viên đứng trang nghiêm. Điện hạ Tiêu Hàn Chu cầm trong tay hồ sơ, thanh âm trầm ổn, đoạn hồn cốc, Hắc Phong Thung Lũng hai dịch, quân ta mặc dù thắng nhưng thương vong thảm trọng, trợ cấp, trùng kiến hao tổn của cải to lớn, phủ khố đã gần đến trống rỗng. Thêm trinh thương thuế ba thành một tên hộ bộ quan viên đề nghị. Không thể. Tiêu Hàn Chu quả quyết bắt bỏ, bác kiến sơ định, dân sinh khó khăn, thương lộ phương thông, tăng thuế không khác mổ gà lấy trứng sợ sinh dân biến. Vậy như thế nào bổ quyết thâm hụt, quan viên mặt lộ vẻ khó xử. Tăng thu giảm chi Lâm Chăn thanh âm bình tĩnh, truyền lệnh xóa dư thừa dườm già quan lại ba thành, cắt giảm cung đình chi phí năm thành tạm dừng không phải khẩn cấp công trình. Khác mở ra Bắc Yến than đá quặng sắt độc quyền bán hàng quyền, chiêu tấn thương, huy thương đấu đầu, người trả giá cao được đoạt được tiền bạc bảy thành nhập phủ khố ba thành trợ cấp bỏ mình tướng sĩ gia quyến. Điện hạ thánh minh. Tiêu Hàn Chu không người. Tân chính phổ biến như thế nào? Lâm Chăn ánh mắt đảo qua chúng tù trưởng đại biểu tù trưởng bản nhân đã bị yêu cầu về bộ lạc tòa trấn. Kên bộ sứ giả liền đội vàng tiến lên, bẩm điện hạ, nột lương hợp đại tù trưởng đã theo lệnh kiểm kê bộ hạ 37,000 miệng, đồng có 800 giảm, dê bò 200,000 đầu, tạo sách trình báo lưu quan đã vào ở. Tuyết Lang bộ, phong chuẩn bộ sứ giả cũng đội vàng trình báo, số liệu tỉ mỉ xác thực, thái độ kính cẩn. Bạch Lộc, Thương Ưng, Hỏa Hồ ba bộ di dân an trí như thế nào? Lâm Chăn hỏi. Bẩm điện hạ Tiêu Hàn Chu đạo, ba bộ di dân ước 50,000 miệng đã đánh tan an trí tại Yến Kinh xung quanh đồn điện, thu ruộng miễn thuế 3 năm, lưu quan quản hạt, nhưng vẫn có cố nhỏ tàn phỉ lưu thoán âm sơn cùng Hách Liên báo, Cố Bác Thần tàn quân cấu kết, tập kích quấy rối thương đội, cướp bóc thôn xóm. Mao Mộng Cực, có mặt tướng, lấy ngươi chỉ huy tịnh biên doanh tiêu diệt toàn bộ âm sơn nạn trộm cướp, phàm có thông phỉ, tư phỉ người giết không tha, huyền thủ trại môn. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mao Mộng Cực trong mắt hung quang lóe lên. Khác Lâm Chăn thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, truyền dụ các bộ phàm có ẩn nấp nhân khẩu, tư quyết trương đồng cỏ, kháng cự lưu quan người một khi thẩm tra, xem đồng lưu lịch, diệt tộc treo thủ, đường trách là không nói trước. Chúng thần tuân mệnh, chúng sứ giả câm như hến, liên thanh đồng ý. Tây Sơn chỗ càng sâu, ít hai lui tới đoạn long nhai bên dưới. To lớn tự nhiên nham động bị nhân công đào đới phát triển, hình thành một tòa xâm nhập lòng núi khổng lồ dưới mặt đất công xưởng. Vách đá khảm nạm lấy dày đặc hình thạch, phát ra u lục lanh quang, hỗn hợp có dầu cá voi bó đuốc nhảy vọt qua mang, chiếu sáng mảnh này ngăn cách với đời vực sâu. Không khí lưu thông dựa vào ẩn nấp đường ống thông gió, mang theo sơn phong lạnh thấu xương cùng một tia không dễ dàng phát giác mùi lưu hình. Sở Tích Linh cánh tay trái treo băng vải, màu tràm đồ lao động áo khoác lấy dày đặc da tập dề, trên mặt mang theo đặc chế lưu ly kính bảo hộ cùng thấm thuốc bột che đậy, thanh lanh đôi mắt tại u quang bên dưới sắc bén như ưng. Nàng đứng tại một chỗ đài cao, quan sát phía dưới như là tổ kiến giống như bận rộn cảnh tượng. Tầng dưới chót nhất, to lớn nguồn nước ở sông ngầm khu động bên dưới ù ù vận chuyển, kéo theo nặng nề thạch trì, lặp đi lặp lại đánh quán thạch. Chua tẩy trong ao, nồng đậm xương trắng bốc lên, công tượng thân mang dày cách tập rề, mặt che vải ướt, cẩn thận từng ly từng tí đem nát bấy khoáng thạch đầu nhập trong ao. Trung tầng, vài tòa đặc chế, mang theo hai tầng gốm vách tường cùng tuần hoàn nước lạnh hệ thống bị kín hầm lò lâu ngay tại đun khô, độ nóng trong lò do tinh vi làm bằng đồng nhiệt kế giám sát. Trưng cất tháp lâm lập, ống gốm bốn lượng, đóng băng khí nhỏ xuống lấy chiết xuất chất lỏng. Trọng yếu nhất khu vực, rời xa mặt khác công xưởng, chôn sâu tại độc lập trong nham động hợp thành khu. Nặng nghề cửa trì đóng chặt, ngoài cửa sắp đặt các ao, vặn nước. Nội bộ, công tượng thao tác đặc chế, mang theo làm bằng đồng máy mái treo cùng nước đá tường kép gốm chế phản ứng nồi đồng. Thông qua quan sát lỗ cẩn thận tăng thêm nguyên liệu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp như dẫm trên băng mỏng. Tất cả công tượng nghiêm cấm mang theo kim loại đồ vật, mặt đất trải đạo tĩnh điện đồng lưới, người tiến vào cần đi chân trần, lấy áo đông, lấy làm bằng gỗ công cụ thao tác. Sở đại nhân, số 3 chua tẩy ao nồng độ dị thường, phân ra tinh thể mang màu vàng nhạt một tên công tượng cầm trong tay hàng mẫu trình lên. Sở Tích Linh tiếp nhận, kính lưu ly bên dưới cẩn thận chú đáo, lại dùng ngân châm sờ nhẹ, tạp chất, lưu hình quặng sắt lưu lại, điều chỉnh dịch axit tỷ lệ một lần nữa loại bỏ. Là đại nhân, hợp thành ba khu nhiệt độ dị thường ba động, đã theo dự án rót vào làm lạnh nước một cái khác công tượng cấp báo. Ngưng lô, kiểm tra tường kép dòng nước, điều tra rõ nguyên nhân trước không được khởi động lại. Sở Tích Linh thanh âm tỉnh táo, là ổn định đề, si là tạo đất hấp thụ hiệu quả khảo thí như thế nào nàng chuyển hướng bên người trợ thủ. Bẩm đại nhân, hàng mẫu khẽ hấp phụ suất 7 thành va chạm khảo thí, 5 thành tỷ lệ rơi đồ, hàng mẫu 2 hấp thụ suất 8 thành rưỡi, tỷ lệ rơi đồ 3 thành, vẫn quá cao trợ thủ thanh âm nghiêm trọng. Tiếp tục thử, khác biệt nơi sản sinh đất sét, khác biệt hạt độ, khác biệt tỷ lệ. Sở Tích Linh ánh mắt trầm tĩnh, ghi chép mỗi một lần số liệu. Nơi này không có khói lửa, lại so chiến trường càng hung hiểm. Mỗi một lần thao tác đều du tẩu tại hủy diệt biên giới. Nhưng Sở Tích Linh trên khuôn mặt lạnh lẽo, chỉ có hoàn toàn chuyên chú cùng kiên định. Vượt sâu đúc kiếm, chỉ vì nắm giữ cái kia phần thiên chi lực. Ẩm sơn chỗ sâu, quỷ khốc lĩnh. Địa thế hiểm ác, quanh năm trướng khí tràn ngập, vãi thạch lởm chởm như quỷ trảo. Một chỗ ẩn nấp trong khe núi, còn sót lại lều trên rách nát không chịu nổi, đống lửa yếu ớt. Hách Liên báo cụt một tay băng vết thương, đầu báo mắt tròn bên trong vằn vện tiêu máu, lệ khí chưa tiêu. Cố Bác thần áo bào tím nhiễm bụi, mặt nạ đồng xanh vỡ vụn một góc, lộ ra tái nhợt hung ác nham hiểm nửa gương mặt, ánh mắt chỗ sâu nhưng như cũ băng lãnh như đền. Trung quanh tụ tập không đủ ngàn người tàn binh bại tướng, từng cái xanh xao vàng gọn, ánh mắt sợ hãi. Lương thực chỉ đủ 3 ngày, một tên thân vệ thấp giọng nói. Sơn hạ quan tạp càng thu càng chặt, thương đội đoạn tuyệt chọn mua vào không được người còn lại nói. Ma mộng cực cái kia sát thần ở bên ngoài như là chó sói nhìn chằm chằm, làm sao bây giờ à, có tiếng người phát run. Sợ cái gì? Hách Liên báo đông nhiên đứng lên, cụt một tay vung dậy, lão tử còn có đao, còn có ngựa, lao ra, giết ra một đường máu. Lao ra. Cố Bác thần thanh âm băng lãnh, dưới núi tầng tầng cửa ải, kim lô vệ trọng binh trấn giữ, thần cơ doanh hỏa thương bảy trận lao ra chịu chết sao? Cái kia, làm sao bây giờ? Chờ chết. Hách Liên báo gầm thét. Các loại Cố Bác thần ánh mắt sâu thẳm, các loại một cái cơ hội, các loại lâm chăn thư giãn, các loại biến số hắn đi đến nơi hẻo lánh, trong bóng tối, một tên lão giả mặc hắc bào đạo thờ thần lửa cận tổn trưởng lão ngay tại trên một khối phiến đá khắc họa lấy phức tạp ký hiệu. Tin tức truyền ra ngoài, Cố Bác thần thấp giọng hỏi. Lão giả gật đầu, thanh âm khàn giọng, cú vọ đã thả, sau 3 ngày hắc thủy trạch tất có đáp lại. Cố Bác thần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, Lâm Chăn, ngươi cho rằng thằng sao? Trò chơi vừa mới bắt đầu chương 728, đưa Lâm Chăn một món lễ lớn chương 728. Đưa Lâm Chăn một món lễ lớn âm sơn hàn phong vòng quanh nhỏ vụn tuyết mạn, vượt lấy đoạn hồn miệng hang cháy đen thổ địa. Ngưng kết huyết băng tại thảm đạm ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra đỏ sẫm quang trạch, phá toái vũ khí cùng tản mát chân cụt tay đứt im lặng nói đêm qua thảm liệt. Trong không khí tràn ngập dày đặc đến tan không ra huyết tinh, tiêu hổ cùng lưu hình diêm tiêu hỗn hợp khí tức, gây mũi mà kiềm chế. May mắn còn sống sót các tướng sĩ dắt dịu nhau, trầm mặc dọn dẹp chiến trường, thu liễm lấy đồng đội di hài, chết lặng trên khuôn mặt khắp đầy mỏi mệt cùng sống sót sau tai nạn mờ mịt. Lâm Chăn chống bàn long kim kiếm, huyền giáp tàn phá. Vai trái đến dưới xương sườn vết thương mặc dù trải qua tranh huyên khẩn cấp băng bó, mỗi một lần hô hấp vẫn dính dấp như tê liệt đau đớn. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi khô nước, nhưng này song thâm thúy đôi mắt sắc bén như lúc ban đầu, chợt tính quét mắt mảnh này nhuốm máu đất khô cằn. Tranh huyên đứng hầu một bên, vai trái cuốn lấy thật dày rướm máu dây vải, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, thanh lệ trong đôi mắt lưu lại nghĩ mà sợ, càng nhiều là kiên định. Mao Ngộng cực bóng người khô gầy từ thi hải trong đống đi ra, trên mặt mặt sẹo tại ánh nắng ban mai bên dưới càng lộ vẻ dữ tợn, áo giáp phá toái, toàn thân đẫm máu, ánh mắt hung lệ như bị thương cô lang. Điện hạ thanh âm hắn khàn giọng, Hách Liên báo, Cố Bác thần tàn quân trốn vào quỷ khốc lĩnh chỗ sâu, dựa vào nơi hiểm yếu, theo hiểm tử thủ. Trướng khí tràn ngập, địa hình phức tạp, cường công thương vong tất nặng. Mặt tướng đã đứt nó dòng nước, đốt ngoại vi lương thảo. Ngoan cố chống cự. Lâm Chăn ánh mắt trầm tĩnh như nước, chó cùng rất dậu, mới hiện lộ ra nanh vớt. Truyền lệnh, tăng thêm săn chim cắt doanh trinh sát, 12 canh giờ trực luân phiên, giám sát quỷ khốc lĩnh tất cả lối ra. Phan có xuống núi lấy nước, kẻ săn mồi, giết chết bất luận tội. Khắc, treo giải thưởng. Phan bắt giết Hách Liên báo, Cố Bác thần người, thưởng bạc kim, phong thiên hộ. Báo cáo phỉ tung người, thưởng bạc kim. Mặt tướng tuân mệnh. Mao Ngộng cực không người, khô gầy ngón tay bóp khớp xương trắng bệnh. Đốt lôi tư tiến triển như thế nào? Lâm Chăn ánh mắt chuyển hướng Sở Tích Linh. Sở Tích Linh hít sâu một hơi, thanh âm thanh lãnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, đoạn long nhai công xưởng đồng thời đã làm xong. Chua tẩy chết xuất, nhiệt độ cao nung khô, trưng cất kết tinh trình tự làm việc đã ổn định vận hành, lưu hình, diêm tiêu, bột than độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn. Dầu trạng vật hợp thành vẫn chỗ giai đoạn thí nghiệm. 3 ngày trước, số 3 phản ứng nổi đồng bởi vì đóng băng quản hơi để loạn, nhiệt độ mất khống chế dẫn phát quy mô nhỏ cháy bùng. Thương công tựa 3 người, thủy thiết bị một bộ. Hành xử trí kịp thời, chưa tác động đến cố phòng. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí phảng phất ngưng kết. Nguyên nhân? Lâm Chăn thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng. Thiết bị bịt kín tỉ vết, ấm cống cảm ứng trì trệ. Sở Tích Linh đạo đã cải tiến thiết kế, trang bị thêm song dư thừa rườm rà đóng băng đường bể, tăng đưa thủy ngân nhiệt kế thời gian thực giám sát. Mới phản ứng nổi đồng sau 3 ngày có thể bắt đầu dùng. Dầu trạng vật uy lực đo như thế nào? Lâm Chăn truy vấn. Sở Tích Linh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, lấy vi lượng hàn mẫu, đặt tinh thiết cái thất gỗ, lấy 100 cân thiết truy cao 3 trượng rơi kích có thể xuyên thủng 3 tấc tấm sắt. Trong điện vang lên kiểm chế tiếng hấp khí. Ổn định tới đâu? Lâm Chăn ánh mắt sắc bén như lao. Si là tạo đất hấp thụ tốt nhất phối trộn đã khóa chặt. Va chạm khảo thí 100 lần tỷ lệ rơi đổ xuống tới một thành. Sở Tích Linh thanh âm mang theo ngưng trọng, nhưng đường dài vận chuyển chấn động, nhiệt độ cao hoàn cảnh, tính điện tích lũy, phong hiểm vẫn còn. Một năm kỳ hạn không thay đổi. Lâm Chân thanh âm chém đinh chặt sắt, cần thiết tận cho. Minh Mạch. Sở Tích Linh cúi đầu, thanh lanh trong đôi mắt thiêu đốt lên khiêu chiến hỏa diễm. Nửa tháng sau, Yến Kinh hành viên tử thần điện. Nghiêm túc chống trải, bàn long trên trụ trắng thuần dây lụa đã rút lui, duy dư gạch vàng mặt đất sáng bóng như gương. Lâm Chân ngồi ngay ngắn chủ vị, huyền sắc bàn long thường phục bên dưới thương thế chưa lành, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu. Tiêu Hàn Chu cầm trong tay hồ sơ, thanh âm bình ổn, điện hạ, xóa nhũ lại, cắt giảm chi phí, tạm dừng công sự ba sách, tuổi tiết kiệm ngân 87 vạn lượng. Bác Yến thằng đá, quan sát độc quyền bán hàng quyền đấu đầu, tấn thương hợp thành thông hào huy thương sung túc đi nổ đến thứ nhất, thủ ký ngân lượng 1,5 triệu lượng đã nhập kho. Phủ khố còn dư 175 vạn 2, có thể ứng phó nửa năm. Ân. Lâm Chân gật đầu, tân chính phổ biến như thế nào? Kên bộ sứ giả tiến lên một bước, không người nói, bẩm điện hạ, nột lương hợp đại tụ trưởng đã theo lệnh kiểm kê bộ hạ đồng có dê bò, tạo sách trình báo. Lưu quan đã vào ở, thiết trường dạy vỡ lòng đường ba chỗ, huệ dân y quán hai nơi. Nhưng gần đây đồng cỏ biên giới, cùng tuyết lang bộ dân chăn nuôi trận có ma sát, tuyết lang bộ sứ giả đội vàng tiếp lời, thác bạt hùng tụ trưởng cũng đã kiểm kê bộ hạ đồng cỏ dê bò. Ma sát sự tình quả thật hiểu lầm, đều là bởi vì đồng cỏ giới hạn không rõ, đồng cỏ giới hạn không rõ. Lâm Chân ánh mắt lạnh lùng, số ghi chép hình dư đánh dấu không rõ. Nhị sứ người nghẹn lời, cái chán đầy mồ hôi. Truyền lệnh một lương hợp đài, thác bạt hùng Lâm Chân thanh âm bình tĩnh không lay động, trong vòng 10 ngày, thân phó tranh luận đồng cỏ, cùng giải quyết lưu quan, thực địa khăm giới, định cái cọc lập địa. Quá hạn không đến, hoặc sinh thêm sự cố, lưu quan có quyền điều biên quân võ lực rõ ràng giới. Chỗ liên quan bộ tộc, thuế má thêm trình bà thành. Là nhị sứ người sắc mặt trắng bệnh, liên thanh đồng ý phong chuẩn bộ mộ dung phong ở đâu. Lâm Chân ánh mắt chuyển hướng một cái khác sứ giả. Sứ giả liền vội vàng cong người, bẩm điện hạ, tù trưởng ngẫu cảm giác phong hàn, nằm trên giường tĩnh dưỡng, đặc hiển tiểu nhân phong hàn. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia băng lãnh đường cong, truyền thái y địa viện biện phán, mang theo thượng đẳng dữ liệu, thân phó phong chuẩn bộ trận trị. Như bệnh tình là thật, ban thuốc tĩnh dưỡng. Như giả bệnh kháng bệnh, ngay tại chỗ cầm xuống, áp giải hồi kinh. Sứ giả phù phù quỳ xuống đất, thanh âm phát run, tiểu nhân lập tức đưa tin. Tù trưởng ổn thỏa đích thân đến. Quỷ khốc lĩnh, xương độc tràn ngập. Tàn phá lều trên bên trong, đống lửa chập chờn, tỏa ra hách liên báo cụt một tay giữ tận củng cố bắp thần hẽ mở dưới mặt nạ hung ác nham hiểm. Không khí ô trọc, tràn ngập vết thương mùi hôi cùng tuyệt vọng kiềm chế. Nước nhanh gãy mất một tên thân vệ thanh âm khô khốc, xuống núi lấy nước huynh đệ không có trở về. Mao mộc cực. Ác quỷ kia hách liên báo độc nhãn xích hồng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Cố bắp thần trầm mặc, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông một viên đen kịt, khắc đầy tinh mịn đường vân cốt tiếu. Tướng ra, Dạ Yêu có hồi âm lão giả mặc hắc bào còn lưng đi vào, thanh âm khàn giọng như giấy giáp ma sát. Hát thủy trạch hang rắn đã chuẩn bị thỏa hàng, sau 3 ngày giờ tí chỗ cũ gặp. Cố bác thần trong mắt tinh quang lóe lên, nét miệng lên băng lãnh đường cong, Lâm Chân, ngươi đốt lôi tư không phải thiếu liệu sao? Bản tướng đưa ngươi một món lễ lớn. Hắn chuyển hướng Hách Liên báo, Hách Liên tù trưởng, có muốn hay không xuất ngụ ác khí? Hách Liên báo độc nhãn hung quang nổ bắn ra, nói: sau 3 ngày giờ tí, ngươi mang tinh nhuệ tập kích quấy rối sườn đông trạm gác đánh nghi binh, hấp dẫn mao ngộng cực chủ lực. Cố bác thần thanh âm trầm thấp, ta tự mình đi lấy hàng, một phần đủ để cho Lâm Chân bảo bối công xưởng thượng thiên đại lễ. Tốt. Hách Liên báo gầm nhẹ, lao tử nhẹ đủ. Đoạn Long Ngai bên dưới, vượt sâu công xưởng. Huỳnh Thạch Lưu Quang cùng dầu cá voi bó đốt xen lẫn, tỏa ra sở tích linh thanh lãnh chuyên chú bên mặt. Nàng đứng ở đài cao, lưu ly kính bảo hộ bên dưới, ánh mắt sắc bén như chim ưng, liếc nhìn phía dưới mới khánh thành số 3 phản ứng nổi đồng. Gốm vách tường nặng nề, làm bằng đồng váy mái trèo chậm rãi chuyển động, nước đá tường kép tuần hoàn không thôi. Công tượng chân trần áo đông, động tác nhẹ nhàng chậm chạp như đánh đàn, thông qua quan sát lỗ tinh chuẩn cung cấp nguyên vật liệu. Song dư thừa rườm rà đóng băng quản hơi nước mờ mịt, thủy ngân nhiệt kế dịch trụ ổn định. Lưu Hình Tiêu hỗn hợp dịch, rót vào hoàn thành bộ than. Theo tỷ lệ, chấm thêm ổn định tề, xi lại tạo đất, phân 3 lần, vung vào quái, tăng tốc, bảo trì nhiệt độ thấp chỉ lệnh rõ ràng, đâu vào đấy. Không khí căng cứng như dây, chỉ có máy móc vận chuyển khét đều. Đột nhiên, nhiệt kế dịch trụ có chút bên trên ngày. Ngừng. Sở tích linh thanh âm đột nhiên lạnh, tường kép rót nước, giảm tốc độ. Công tượng phản ứng nhanh chóng. Nước đá tràn vào, quái chậm dần. Dịch trụ, chấm rãi hạ xuống. Tiếp tục giám sát. Sở tích linh thanh âm khôi phục bình ổn. Sau 3 ngày, giờ thí, âm sơn đông lộc chẳng gác. Song gỗ cao ngất, lầu quan sát đứng sừng sững. Kim nô vệ lính gác cầm nỏ cảnh giới, mắt sáng như nước, hàn phong gào thét, cuốn lên tuyết mạn. Siêu siêu siêu, dày đặc mũi tên không có dấu hiệu nào từ trong bóng tối phong tới, mang theo thê lương tiếng xe gió. Địch tập, lính gác quát chói tai. Cảnh cái chiêng nổ vang. Giết ta, rung trời gào thét vang lên, mấy trăm bóng đen giống như là con sói đói đập ra, Hách Liên báo cụt một tay vung vẩy loan nào, một ngựa đi đầu, tàn phỉ diện mục dữ tợn, hung hãn không sợ chết. Kết trận. Ngăn địch, chạm gác giáo úy gầm thét. Tháp Tuấn dựng thẳng lên, trường thương như rừng, cùng nỗ thủ phản kích. Phanh, phanh, phanh. Thần cơ doanh hỏa thương quanh mình, xông vào trước mặt đạo tặc như là cắt cỏ giống như ngã xuống. Xông, cho lão tử xông. Hách Liên báo độc nhãn huyết hồng, giống như hổ điên, tàn phỉ dẫm lên đồng bạn thi thể, điên cuồng trùng kích hàng rào. Viện quân, cầu viện, giáo úy gào thét, bổ câu đưa tin phóng lên tận trời. Vài dặm bên ngoài, thính biên doanh đại trướng. Mao Mộng cực thân ảnh khô gầy bỗng nhiên đứng lên, trong mắt hung quang nổ bắn ra. Hách Liên báo, muốn chết, truyền lệnh một doanh, nhị doanh, theo ta gấp rút tiếp viện đồng trạm canh gác. Tam doanh cảnh giới quỷ khốc linh tây khẩu, tứ doanh cơ động phối hợp tác chiến. là lính liên lạc chạy vội mà ra. Cùng thời khắc đó, quỷ khốc lĩnh sơn tây, bí ẩn hẻm núi. Cố Bác Thần áo bào tím dung nhập bóng đêm, mặt nạ đồng xanh lũ lánh. Sau lưng, 10 tên áo bào đen tử sĩ giống như quỷ mị, y mắng tiềm hành. Đáy cốc hàn đàm, quái thạch lởm chởm. Một chỗ không đang chú ý khe đá bên dưới, mặt nước khẽ nhúc nhích. Một tên toàn thân ướt đẫm, mặt che vảy rắn văn mặt nạ hán tử lặng yên trồi lên, trong tay nâng một cái bị kín, bên ngoài khỏa bùn nhão bình uống. Tướng ra hán tử thanh âm khàn giọng. Cố Bác Thần tiếp nhận bình uống, vào tay lạnh buốt nặng nề. Đầu ngón tay hắn phất qua miệng bình sắc phong, một tia như có như không hạnh nhân cay đắng tiêu tán. Hang rắn độc nước bọn quả nhiên danh bất hư truyền, Cố Bác Thần thanh âm băng lãnh, Lâm Chân chảo dầu đang cần vị này mánh liệu hắn phất tay, tử sĩ đưa lên một túi thỏi vàng. Nói cho xả vương hợp tác vui vẻ. Cố Bác Thần quay người, thân ảnh chui vào hắc ám. Gió càng gấp hơn. Chương 729, Ngụy Trang. Chương 729, Ngụy Trang. Âm sơn tây lộc, phong tuyết gấp hơn. Màu xám trắng tầng mây buông xuống, ép tới người thở không nổi. Nhỏ vụn tuyết mạt bị cuồng phong cuốn lên, như là ức vạn băng trầm, quất vào trần trụi trên da, mang đến lạnh lẽo thấu xương cùng bén nhọn đâm nói. Tầm nhìn cứ thấp, 10 bước bên ngoài, bóng người mơ hồ. Gặp gành trên đường núi, một cỗ bao trùm lấy thật dày vải dầu, do hai đầu cường tráng con la lôi kéo xe vận tải, chính khó khăn tiến lên. Xa luôn ép qua vùng đất lạnh cùng đá vụn, phát ra trầm muộn kéo kẹt âm thanh, hô tạp tại tiếng gió gào thét bên trong, vài không thể nghe thấy. Lái xe chính là cái bọc lấy dày đặc áo da dê, đầu đội cũ nát mũ mềm lao đông, còng lưng, trên mặt che kín gió xương vết khắc, chỉ lộ ra một đôi đục ngầu lại dị thường cảnh giác con mắt. Phía sau hắn, đi theo hai cái đồng dạng mặc cũ nát, rụt cổ lại tuổi trẻ hậu sinh, giống như là con của hắn hoặc tiểu nhị. Ba người trầm mặc không nói, vùi đầu đi đường, cùng trong hoang sơn dã lĩnh này ngẫu nhiên xuất hiện người buôn bán nhỏ không khác nhiều. Xe vận tải bên trên, vải dầu phía dưới, cũng không phải là bình thường hàng hóa. Mấy cái nặng nghề, dùng bùn nhão cẩn thận phong bao lấy bình uống, bị một mực cố định tại đặc chế giá gỗ bên trong, bình cùng bình ở giữa lớp kín thật dày sợi bông cùng cỏ khô. Bình uống băng lãnh, cho dù ở trong gió lạnh, cũng tản ra một tia như có như không, cực kỳ nhạt hạnh nhân cay đắng. Cố Bác Thần áo bào tím sớm đã thay đổi, một thân vải thô áo đông, trên mặt bôi chét lấy bụi bùn, xen lẫn trong hai tên tiểu nhị bên trong, túi thấp đầu, ánh mắt lại như là như chim ưng sắc bén, xuyên thấu qua phong tuyết khe hở, quét mắt chung quanh mỗi một chỗ khả năng giấu kín nguy hiểm bóng ma. Trong lực hắn, ôm chặt cái kia mấu chốt nhất, bên ngoài khỏa bùn nhão bình uống, như là ôm một đầu lúc nào cũng có thể phản phệ gián độc. Áo bào đen tử sĩ phân tán phía trước sau mấy chục bước bên ngoài, đồng dạng ngụy trang thành sơn dân tiểu phu, âm thầm cảnh giới. Tướng ra phía trước chính là miệng ưng khe một tên ngụy trang thành tiểu nhị tử sĩ hạ giọng, thanh âm bị tiếng gió xé rách đến mơ hồ không rõ, qua khe, cách đoạn long nhai liền không xa. Cố Bác Thần khẽ gật đầu, không nói gì. Ngón tay vô ý thức vuốt ve băng lãnh bình gốm mét tường. Thành bại ở đây nhất cử. Phần này độc nước bọt nhất định phải an toàn đưa đạt đốt lôi từ khu vực hải tâm. Lâm Chân tử kỳ của ngươi tới gần. Cùng thời khắc đó, âm sơn đông lộc chẳng gác. Chiến đấu đã gần đến hồi cuối. Hách Liên báo đánh nghi binh bộ đội tại Mao Ngộng cực chủ lực gấp rút tiếp viện bên dưới, gặp phải tính hủy diệt đả kích. Tàn phỉ thây ngang các đồng, Hách Liên báo bản nhân người bị trúng mấy mũi tên, chân trái bị hỏa thương đạn trì xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, tại mấy tên thân vệ liều chết tiềm hộ bên dưới, chật vật không chịu nổi trốn vào nơi núi rừng sâu xa, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng mùi máu tanh nồng đậm. Đuổi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mao Ngộng cực trong mắt hung quang hừng hực, trường đao dỉ máu, trên khuôn mặt khô gầy mặt sẹo tại dưới ánh lửa dữ tợn nhúc nhích. Tướng quân, một tên toàn thân đẫm máu săn chim cắt doanh trinh sát dục ngựa băng băng mà tới, lăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thanh âm gấp rút khàn giọng, tây miệng cấp báo. Giờ tí ba khắc, quỷ khốc linh sườn tây hát thủy hạt phát hiện cố nhỏ nhân mã hoạt động vết tích. Dấu chân hướng đông nam đoạn long nhai phương hướng kéo dài, hư hư thực thực Cố Bác Thần. Mao Ngộng cực đông nhiên rìm chặt chiến mã, trong mắt hung quang nổ bắn ra, tây miệng. Đông nam, đoạn long nhai. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên Hách Liên báo điên cuồng đánh nghi binh, Cố Bác Thần xảo trá âm hiểm, cùng sở tích linh liên quan tới dầu trạm vật cực kỳ nguy hiểm miêu tả. Điệu hổ ly sơn. Gián độc mục tiêu là đốt lôi tư. Hắn cô gầy ngón tay bóp khớp xương bạo hưởng, thanh âm như là hàn băng đập xuống, truyền lệnh. Một doanh, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Hách Liên báo tàn quân. Nhị doanh, tam doanh, theo ta gấp chạy đoạn long ngai. Tứ doanh, phong tỏa hát thủy hạp tất cả lối ra. Phát hiện khả nghi người giết chết bất luận tội. Nhanh, là lính liên lạc cầm bang đồng ý, dùng ngựa phi nước đại. Mao Ngộng cực đống nhiên quay đầu ngựa lại, màu đen áo choàng tại trong gió tuyết vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Các binh đệ, theo lão tử chặn giết gián độc, hộ ta công xưởng. Giết, giống giận rung trời băng lên. Mấy trăm thiết kỵ như là màu đen dòng lũ sắt thép, trong nháy mắt khởi động. Nặng nghề móng ngựa đạp nát băng tuyết, dơ lên đẩy trời tuyết mạn, như là trời long đất lở, hướng về đoạn long nhai phương hướng bao táp mà đi. Đại địa tại dưới gót sắt run rẩy. Đoạn long nhai bên dưới, vực sâu công xưởng. Huỳnh thạch lũ quang cùng dầu cá voi bó đốt xen lẫn, tỏa ra sở tích linh thanh lãnh chuyên chú bên mặt. Mới bắt đầu dùng số 3 phản ứng nồi đồng vận hành bình ổn, làm bằng đồng quấy mái trèo nhanh dần đều chuyển động, nước đá tường kép tuần hoàn không thôi, thủy ngân nhiệt kế dịch trụ ổn định. Đám thợ thủ công động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thần sát chuyên chú, trong không khí tràn ngập lưu mình, diêm tiêu cùng một loại khó nói nên lời hóa học thuốc bào chế khí tức. Sở đại nhân, số 3 nồi đồng áp lực biểu hơi có ba động, một tên công tượng nhìn chằm chằm nồi đồng thể bên trên làm bằng đồng áp lực kế, thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương. Sở Tích Linh bước nhanh về phía trước, lưu ly kính bảo hộ bên dưới ánh mắt sắc bén như điện, ba động phạm vi. Trên dưới nửa nghiên cứu, chu kỳ chừng 10 hơi thở công tượng thanh âm căng cứng. Sở Tích Linh cẩn thận quan sát áp lực kế kim đồng hồ rất nhỏ nhảy lên, lại nghiêng tai lắng nghe nồi đồng bên trong quấy mái trèo thanh âm. quái trục khả năng có rất nhỏ không công bằng hoặc ổ trục bôi chân không đủ. Nàng thanh em tỉnh táo, ngừng nồi đồng hạ nhiệt độ, mở miệng kiểm tra tu sửa, kiểm tra ổ trục. Là, công tượng đội vàng thao tác. To lớn nồi đồng thể chậm rãi ngừng vận chuyển, thiết ép phiệt phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh. Miệng kiểm tra tu sửa mở ra, một cỗ ấm áp khí lưu tuôn ra. Công tượng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đặc chế cán dài công cụ tiến hành kiểm tra. Báo, một tên thủ vệ đội vàng chạy vào, thanh âm mang theo vẻ kinh hoàng. Sở đại nhân, ngoài cốc sần đông cảnh giới trạm canh gác phát hiện không rõ thân phận người nhìn trộm, nhân số không rõ, thân thủ kỳ bí, đã lui vào núi rừng. Sở Tích Linh lông mày cao lại, tăng cường cảnh giới, gấp đôi chạm gác, khởi động bên ngoài phòng ngự cơ quan. Là, báo, lại một tên thủ vệ xông vào, sườn tây miệng hang phát hiện một cỗ khả nghi xe la, ngụy trang thành lâm sản con buôn, yêu cầu nhập cốc tránh tuyết. Thủ vệ kiểm tra phát hiện vết bánh xe dị thường sâu nặng, chứa đựng tuyệt không phải lâm sản. Sở Tích Linh trong lòng còi báo động đại tác. Vết bánh xe sâu nặng, tuyệt không phải lâm sản. Cố Bác Thần mộc độc. Đóng lại miệng hang, dâng lên cầu treo, cung nô thủ bên trên tường, đội hỏa thương cảnh giới, không có ta thủ lệnh bất luận kẻ nào vào không được gốc. Sở Tích Linh thanh âm thanh lãnh quyết đoán, thông chi đốt lôi vệ cấp một chuẩn bị chiến đấu. Là, thủ vệ chạy vội mà ra. Công xưởng nội khí phân trong nháy mắt căng cứng. Đám trợ thủ công dừng lại trong tay làm việc, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Thủ vệ cấp tốc tập kết, cung nỏ lên dây cùng, hỏa thương nhét vào, sát khí lạnh lẽo tràn ngập ra. Đoạn long nhai bên ngoài, chật hẹp miệng hang. Nặng nghề làm bằng gỗ cầu treo chậm rãi dâng lên, ngăn cách trong ngoài. Cao ngất trên tường đá, kim nô vệ đốt lôi vệ binh sĩ cầm trong tay kình nỏ hỏa thương, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên ngoài cốc chiếc kia lẻ loi trơ trọi xe la cùng ba cái sơn dân. Quân gia, xin thương xót, phong tuyết quá lớn, để bọn ta đi vào tránh tránh đi. Lão nông ngăn mặc tử sĩ còn lưng eo, thanh âm khàn khàn cầu khẩn. Trên xe đựng cái gì? Thủ vệ đội trưởng nghiêm nghị quát hỏi. Liền, chính là chút lâm sản, cây nấm, hoa quả khô. Một tên khác tiểu nhị lắp bắp trả lời. Lâm sản, đội trưởng cười lạnh, vết bánh xe sâu như vậy, mở ra vải dầu kiểm tra. Gió tuyết này lớn, mở sợ ướt hàng. Lão nông ánh mắt lấp lóe, bớt nói nhảm, mở ra. Đội trưởng trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lấp lóe. Chương 730, nọc độc bạo tạc. Chương 730, nọc độc bạo tạc. Cố Bắc Thần sen lẫn trong tiểu nhị bên trong, túi thấp đầu, trong mắt hàn quang lóe lên. Ngón tay hắn trong ngực bình gốm bên trên nhẹ nhàng đánh một chút, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra đặc biệt tiết tấu. Ngoài cốc trong núi rừng, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị lặng yên di động, cung nỏ lên dây cùng, nhắm chuẩn đầu tường thủ vệ. Đậu thủ, Cố Bác Thần quát khẽ. Giết, ngụy trang lão nông cùng tiểu nhị đống nhiên bạo khởi, áo da dê bên dưới rút ra đoạn đao truy thủ, như là như báo săn nhào về phía thủ vệ đội trưởng. Đồng thời, trong núi rừng dây cung chấn động, mấy chi ngâm độc tên nỏ mang theo thê lương tiếng xé gió bắn về phía đầu tường. Địch tập, thủ vệ đội trưởng gầm hét, vung đao đón đỡ. Phốc phốc phốc, đầu tường mấy tên thủ vệ chúng tên kêu thảm ngã quỵ. Bán tên, bán tên, thủ vệ đội trưởng gào thét. Siêu siêu siêu, đầu tường mưa tên hắt vây xuống. Hai tên nhào tới tử sĩ trong nháy mắt bị bắn thành con nhím. Cố Bác Thần thân hình quỷ dị lóe lên, tránh đi mưa tên, bàn tay khô gầy bỗng nhiên đập vào xe la một cái không đáng chú ý đinh gỗ bên trên. Giang giác, cơ quan nhẹ văng lên, xe la để trần bỗng nhiên bắn ra, mấy cái bọc lấy bùn nháo bình gốm lăn xuống trên mặt đất. Nọc độc, coi chừng, thủ vệ đội trưởng muốn rách cả mí mắt. Cố Bác Thần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, bỗng nhiên đem trong ngực bình gốm hung hăng đánh tới hướng người gần nhất bình gốm. Không, thủ vệ đội trưởng tuyệt vọng gào thét. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Hai cái bình gốm mãnh liệt va chạm bạo tạc. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng cùng chí mạng nọc độc mạnh mẽ, như là như gió bão quét sạch ra. Veng, 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 nổ dây chuyền, còn lại bình gốm bị tác động đến, càng lớn bạo tạc liên tiếp vang lên. Cốc khẩu trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa, đá vụn bay tứ tung, song gỗ vỡ nát, thủ vệ binh sĩ kêu thảm bị ngọn lửa thôn vệ, bị sóng xung kích xé nát, bị nọc độc căn mòn, thảm liệt không gì sánh được. Cố Bác Thần tại bạo tạc trong nháy mắt, đã giống như quỷ mị hướng về sau lướt gấp, đồng thời vung ra một kiện thẩm thấu dầu hỏa áo choàng, ngăn trở đại bộ phận vẩy ra nọc độc cùng mảnh vỡ, nhưng vẫn như cũng bị khí lang hung hăng tung bay, trùng điệp đâm vào trên vách đá, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dãy rủa lấy bò lên, áo bào tím cháy đen phá toái, trên mặt bụi bùn chốc từng mảng, lộ ra tái nhợt hung ác nham hiểm nửa gương mặt, trong mắt tràn ngập án độc cùng một tia kinh hãi. Nọc độc này uy lực viễn siêu mong muốn. Xông đi bảo. Cố Bác Thần xóa đi khóe miệng vết máu, thanh âm khàn giọng ngân lệ, còn sót lại tử sĩ từ trong núi rừng xung ra, nào về phía bị nổ tung cốc khẩu lỗ hổng. Giữ bưng lỗ hổng, thủ vệ đội trưởng toàn thân đẫm máu, nửa bên mặt bị nọc độc ăn mòn đến máu thịt bé bét, nhưng như cũng vung vẩy trường đao, giống như hồ điên. Còn sót lại đốt lôi vệ binh sĩ mắt đỏ, dùng thân thể ngăn chặn lỗ hổng, cùng bọn tới tử sĩ triển khai thảm liệt trận giáp lá cả. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, mỗi một giây đều có người ngã xuống. Công xưởng bên trong, tiếng nổ mạnh to lớn làm cho cả ngọn núi cũng vì đó chấn động, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Cốc khẩu. Sở Tích Linh sắc mặt trắng bệnh, thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi. Nọc độc bị dẫn nổ. Đốt lôi vệ đứng vững, công tượng lui vào khu hội tâm, đóng lại cách ly miệng cống. Sở Tích Linh thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, khởi động tự hủy dự án số 3. Là, đám thợ thủ công mặc dù kinh hãi nhưng công loạn, cấp tốc rút lui hướng công xưởng chỗ sâu nhất. Nặng nghề tinh thiết miệng cống chậm rãi rơi xuống, ngăn cách ngoại giới tiếng chém giết. Sở Tích Linh đứng ở hạch tâm trước đài điều khiển, nhìn xem giám sát cốc khẩu tình hình chiến đấu gương thủy tinh, ngón tay treo tại một cái ghi chú số 3 màu đỏ tay quay phía trên. Tự hủy dự án số 3 dẫn bạo dự thiết thuốc nổ, lún bùi lấp toàn bộ công xưởng cửa vào khu vực đồng quy vô tận, không phải bạn bất đắc dĩ. Đúng lúc này, ầm ầm, đại địa lần nữa chấn động, lần này tới từ công xưởng nội bộ. Chuyện gì xảy ra? Sở Tích Linh bỗng nhiên quay người. Báo, một tên công tượng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy tới, số 3 phản ứng nổi đồng miệng kiểm tra tu sửa tiết lộ, nhiệt độ cao hơi nước phun ra, ổ chủ. Ổ chủ đứt gãy, quấy mái trèo cả chết, áp lực kịch liệt lên cao. Sở Tích Linh con người đột nhiên co lại. Hoa vô đơn chí, cốc khẩu cường địch đã lui, nội bộ phản ứng nổi đồng lại mất khống chế. Áp lực kịch liệt lên cao, như xử lý bất đương nổi đồng bên trong nhiệt độ cao cao áp chất hỗn hợp đủ để đem toàn bộ khu hoạch tâm nổ thượng thiên. Hạ nhiệt độ, tiết ép. Sở Tích Linh thanh âm tỉnh táo đến đáng sợ, tất cả mọi người lui ra phía sau, xuyên thạch đông bại phục, lấy nước đá, chuẩn bị cưỡng chế làm lạnh. Vượt sâu công xưởng, loạn trong giặc ngoài, nguy cơ sớm tối. Ngoài cốc trong gió tuyết, gót sắt như sấm. Bao mộng cực xuất lĩnh thiết kỵ dòng lũ, rốt cục sông phá phong tuyết, xuất hiện tại đoạn Long Nhai bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt để hắn muốn rách cả mí mắt. Cốc khẩu hóa thành biển lửa, khói độc tràn ngập, chân cụt tay đứt khắp nơi trên đất, đốt lôi vệ binh sĩ đang cùng áo bào đen tử sĩ tại chỗ lô hổng đấm máu chém giết, Cố Bác Thần thân ảnh tại trong ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Bác Thần, nằm mạng đi. Mao Ngộng cực phát ra như là thụ thương như dã thú gào thét, trường đao giơ cao. Các huynh đệ, giết sạch những tạp phái này, hộ ta công xưởng. Giết, mấy trăm thiết kỵ như là tức giận dòng lũ sắt thép, hung hăng đụng vào chiến đoàn. Băng lãnh mũi thương trong nháy mắt xuyên thủng mấy tên tử sĩ lồng ngực, chiến mã gót sắt đem địch nhân đạp thành thịt nát, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Cố Bác Thần nhìn xem như là ma thần đánh tới Mao Ngộng cực, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng oán độc. Cốc khẩu đã phá, nhưng công xưởng hạch tâm miệng cống đóng chặt, nội bộ tiếng nổ mạnh không ngừng, Sở Tích Linh không dễ dàng chết như vậy. Nọc độc đã hủy, cường công vô ích. Rút lui. Cố Bác Thần thanh âm khàn giọng ngất lệ, không chút do dự quay người, mang theo còn sót lại tử sĩ, giống như rắn độc chui vào phong tuyết tràn ngập sơn lâm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đuổi. Mao Ngộng cực gầm thét, dùng ngựa muốn đuổi theo. Tướng quân, công xưởng nội bộ có tiếng nổ mạnh. Sở đại nhân sợ gặp nguy hiểm, phó tướng gấp hô. Mao Ngộng cực đống nhiên rìm chặt ngựa cương, khô gầy trên mặt cơ bắp run rẩy, trong mắt hung quang cùng dãy rủa xen lẫn. Cuối cùng, hắn hung hăng cắn răng một cái, thanh lý tàn quân, cứu chữa thương binh, phong tỏa cốc khẩu, theo ta vào cốc. Nặng nề khu hoạch tâm miệng cống chậm rãi dâng lên. Mao Ngộng cực dẫn người xung vào, cảnh tượng trước mắt để hắn hít một hơi lanh khí. Số 3 phản ứng nổi đồng bên cạnh một mảnh hỗn độn, nhiệt độ cao hơi nước tràn ngập, mùi gay mũi tràn ngập xoắn mũi. Nồi đồng thể đỏ bừng, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị. Sở Tích Linh cùng mấy tên công tượng mặc nặng nề ạ mị ạ phục, chính chỉ huy dùng đặc chế thủy long hướng nồi đồng thể phun ra nước đá chất hỗn hợp, cưỡng chế hạ nhiệt độ. Nồi đồng đỉnh tiết ép việt phát ra bén nhọn tê minh, phun ra hơi nóng hầm hập. Áp lực hàng, một tên công tượng khàn giọng hô. Sở Tích Linh cởi mặt nạ, trên khuôn mặt lạnh lẽo dính đầy mồ hôi cùng khói bụi, bờ môi nết, trong mắt mang theo một tia sống sót sau hai nạn mọi bệnh, nhưng càng nhiều hơn chính là tỉnh táo. Đóng lại tiết ép việt, kiểm tra bị kín, chuẩn bị khởi động lại kiểm tra tu sửa. Nàng xoay người, nhìn về phía Mao Mộc Cực, thanh âm bình tĩnh, "Mao tướng quân." Ngoài cốc Cố Bác Thần chạy. Mao Mộc Cực thanh âm khàn giọng, mang theo không cam lòng, nọc độc hủy, cốc khẩu thương vòng thảm trọng. Sở Tích Linh trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn công xưởng cũng chưa tỉnh hồn công tượng. Công xưởng còn tại. Nàng thanh âm thanh lãnh, nọc độc mặc dù hủy, phối phương còn tại trong tay chúng ta. Chương 731, Minh Tu Sản Đạo, 1, chương 731, Minh Tu Sản Đạo, 1, đoạn Long Nhai Hàn Phong lôi cuốn lấy chưa tán khói lửa cùng huyết tinh, tại vực sâu công xưởng hải cốt ở giữa nghẹn ngào xoay quanh. Cháy đen miệng hang đá vụn gầy cho xương, ngưng kết nọc độc cùng huyết băng hỗn tạp, tản ra gây mùi hạnh nhân cay đắng cùng khét lẹt khí tức. Phần lôi vệ binh sĩ trầm mặc dọn dẹp chiến trường, thu liễm đồng đội cháy đen không trọn vẹn di hài, chết lặng trên khuôn mặt khắp đầy mỏi mệt cùng trầm thống. Trong không khí tràn ngập sống sót sau hai nạn kiềm chế cùng bung đi không được cảm giác nguy cơ. Khu hoạch tâm miệng cống bên trong, hơi nước tràn ngập, gây mùi hóa học mùi chưa tan hết. Số 3 phản ứng nổi đồng như là thụ thương cự thú, nồi đồng thể đỏ bừng rút đi, tiết ép việt tê minh lắng lại, chỉ còn lại làm lạnh dòng nước trôi tí tách âm thanh. Sở Tích Linh chút bỏ nặng nề a mi ăn phục, màu tràm đồ lao động bị ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt lạnh lẽo dính đầy khói bụi, bờ môi nết, ánh mắt lại sắc bén như lúc ban đầu, cẩn thận kiểm tra nồi đồng thể vết nứt cùng đứt gãy ổ trụ. Đám thợ thủ công tại nàng chỉ huy bên dưới, động tác mau lẹ mà cẩn thận tháo dỡ hư hao bộ kiện, thay đổi bịt kín vòng, chữa trị làm lạnh đường ống dẫn. Nồi đồng thể cường độ thấp biến hình, lót không tổn hao gì. Sở Tích Linh đầu ngón tay phất qua băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, ổ trụ triệt để báo hỏng, cần đúc lại, bịt kín hệ thống cần toàn diện thăng cấp. Sở đại nhân, nọc độc hủy một tên lão công tượng thanh âm trầm thấp, mang theo sầu lo. Vội cái gì, phối phương còn ở trong đầu. Sở Tích Linh ánh mắt trầm tĩnh, chỉ hướng nơi hẻo lánh trồng chất khoáng thạch hàng mẫu, nọc độc chỉ là vật dẫn. Hạch tâm là công nghệ, nguyên liệu độ tinh khiết, nhiệt độ không chế, hỗn hợp tỷ lệ, ổn định tề những cái này mới là căn bản. Nàng cầm lấy một khối quặng sắt hàng mẫu, khác biệt khoáng mạch tạp chất thành phần khác nhau, đối với cuối cùng sản phẩm tính ổn định ảnh hưởng to lớn. Cố Bác Thần hắn không hiểu những này, hắn chỉ biết là phá hư. Nàng quay người, thanh lãnh đôi mắt đảo qua một mảnh hỗn độn công xưởng. Chúng tiến cần thời gian, nhưng chúng ta có thứ quan trọng hơn, đó chính là số liệu. Nàng cầm lấy một phần dính lấy dầu nhất ghi chép, mỗi một lần thất bại, mỗi một lần bạo tạc đều nói cho chúng ta biết cái gì không thể làm. Lần tiếp theo chúng ta sẽ làm đến tốt hơn. Tiến kinh hành dinh, tử thần điện. Ánh đến tươi sáng, khu không tiêu tan cuối thu hàn ý lâm chăn ngồi ngay ngắn chủ vị, huyền sắc bản long thường phục bên dưới thương thế chưa lành, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lại sâu thúy như hàn đàm, tỏa ra nhảy vọt ánh đến. Mao Ngộng cực bóng người khô gầy đứng ở dưới thềm, trên áo giáp nhiễm lấy chưa khô bùn tuyết cùng đỏ sẫm vết máu, trên mặt mặt sẹo tại quang ảnh bên dưới càng lộ vẻ dữ tợn, trong mắt hung quang nội liễm, lại không thể che hết một tia mỏi mệt cũng không cam lòng. Tiêu Hàn Chu, Tranh Huyên đứng hầu hai bên, thần sắc nghiêm trọng. Cố Bác Thần chạy. Ma Ngộng Cực thanh âm khàn giọng, mang theo kiềm chế lửa giận, nọc độc hủy. Cốc Khẩu Phần Lôi vệ bỏ mình 47 người, trọng thương 28 người. Công xưởng bị hao tổn không nhẹ. Công xưởng còn tại. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh không lay động, Linh Nhi còn tại, không có việc gì. Là Ma Ngộng Cực cúi đầu, mặt tướng vô năng. Không phải ngươi chi tội. Lâm Chân ánh mắt trầm tĩnh, Cố Bác Thần xảo trá như cáo. Lấy Hách Liên báo làm mồi nhử, địa hổ Lý Sơn. Lấy nọc độc là khí, Dương Đông kích Tây. A, không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm, kẻ này đã thành họa lớn trong lòng. Mặt tướng chờ lệnh. Xuất săn chim cắt doanh tinh nhuệ xâm nhập Tâm Sơn, tìm kiếm trời quát địa, lệnh sách nó thủ cấp tới gặp. Ma Ngộng Cực trong mắt hung quang lóe lên. Siêu Sơn. Lâm Chân khẽ lắc đầu, Tâm Sơn rộng lớn, khe danh tung hành. Cố Bác Thần kinh doanh nhiều năm tất có bí ẩn xảo huyệt, mù quáng tìm kiếm, như là mò kim đáy biển, đồ hao tổn binh lực. Vậy như thế nào là tốt? Ma Ngộng Cực nắm chặt chuôi đao, dẫn xạ xuất động. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, hắn không phải là muốn phần lôi đi sao? Không phải là muốn phối phương sao? Chúng ta cho hắn. Trong điện mọi người đều là khẽ giật mình. Điện hạ. Tiêu Hàn Chu mặt lộ nghi hoặc. Linh Nhi đẩy ngược phối phương, đã có manh mối. Lâm Chân chậm rãi nói, nhưng vật này hung hiểm, vận chuyển tổn chữ, khó như lên trời. Cố Bác Thần tuy có hang rắn độc nước bọt lại không ổn định chi pháp, hắn so với chúng ta gấp hơn. Điện hạ có ý tứ là Tranh Huyên thanh lệ trong đôi mắt hiện lên một tia minh ngộ. Thả ra tiếng gió. Lâm Chân thanh âm trầm thấp, liền nói phần lôi ti bị tấn công, tổn thất nặng nề, nhưng sở tích linh tại trong phế tích, ngẫu nhiên đạt được linh cảm, đã đột phá ổn định tế nan quan. Tân chế phần thiên lôi uy lực tăng gấp bội, lại có thể an toàn tổn chữa vận chuyển. Ít ngày nữa đem áp giải đám đầu tiên thành phẩm cùng hạch tâm phối phương tiến về Hỗ huyện Thâm Thủy cảng, giao cho thủy sư bí mật khảo thí. Giả phối phương, giả vận chuyển. Ma Ngộng Cực trong mắt hung quang nổ bắn ra, mồi nhử. Không sai. Lâm Chân ánh mắt như điện, Cố Bác Thần tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cướp bóc phối phương hoặc phá hủy đội vận chuyển, hắn tất xuất thủ. Kế này rất hiểm. Tiêu Hàn Chu trầm ngâm, sư phụ, như Cố Bác Thần không mắc mưu lời nói làm sao bây giờ? Hắn sẽ mắc lừa. Lâm Chân ngữ khí chắc chắn, phần tiên lôi là hắn tha thiết ước mơ lợi khí, cũng là treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Hắn so với chúng ta càng sợ vật này rơi vào triều đình chi thủ. Này thứ nhất, thứ hai, hắn mới bại, nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi, vãn hồi xu hướng suy tàn, chấn nhiếp đạo trích. Thứ ba, Lâm Chân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tự phụ, coi là nhìn thấu bản thế tử. Cái kia vận chuyển lộ tuyến như thế nào thiết lập? Ma Ngộng Cực hỏi. Chương 731, Minh Tu Sản Đạo 2, chương 731, Minh Tu Sản Đạo 2, Minh Tu Sản Đạo, ám độ trần thương. Lâm Chân ngón tay nước chấm, trên bàn trà phát họa, minh tuyến, do Yến Kinh xuất phát, trải qua Hắc Thạch Quan, Lạc Ưng Hạp, ở Mã Hà, dòng chống thua chiêng, áp giải trọng binh chấn giữ phối phương đội xe. Ám tuyến, do Sở Tích Linh tự mình dẫn tinh nhuệ, mang theo chân chính cải tiến sau ổn định tề hàng mẫu cùng bộ phận công nghệ hình, trang bị nhẹ nhàng, đi đá trắng khe, ủy kiến sầu đường nhỏ, bí mật xuôi Nam Hỗ huyện. Mặt tướng Nguyễn Linh minh tuyến. Ma Ngộng Cực trong mắt hung quang hừng hực, nhất định để Cố Bác Thần có đến mà không có về. Không. Lâm Chân khẽ lắc đầu, minh tuyến cần một vị đầy đủ phân lượng ngồi câu. Tiêu Hàn Chu, đệ tử tại. Do ngươi giả trang bản thế tử tâm phúc phụ tá, cầm giả phối phương kim quý, tọa trấn minh tuyến đội xe. Ma Ngộng Cực xuất tịnh biên doanh chủ lực, minh là hộ vệ, kỳ thực ven đường bố trí mai phục. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ma Ngộng Cực không người. Tranh Huyên, tại. Ngươi dẫn theo tú ý vệ tinh nhuệ, âm thầm hộ vệ Sở Tích Linh đi ám tuyến. Cần phải bảo đảm nó cùng hàng mẫu an toàn đến Hỗ huyện. Là. Tranh Huyên trịnh trọng đáp. Bản thế tử tự mình dẫn kim nô vệ thần cơ doanh tọa trấn trung quân, cơ động phối hợp tác chiến. Chiến dịch này cần phải đem Cố Bác Thần cực kỳ vây cánh một mẹ hốt gọn. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc tại Yến Kinh cùng Chu Biên Châu huyện truyền ra. Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, xì xào bàn tán không dứt. Nghe nói không, phần lôi ti vị tiên nữ đại nhân thật sự là thần. Công xưởng đều nổ thành như vậy, nàng sửng sốt từ trong phế tích nộ ra được ổn định phần thiên lôi biện pháp. Cũng không phải. Nghe nói tân chế lôi, uy lực càng lớn, còn có thể an ổn trở đi. Triều đình muốn phái trọng binh áp giải đi Hỗ huyện đâu? Lần này Cố Bác Thần lão cẩu kia nên tức giận. Hắn hao tổn tâm cơ hủy nọc độc, kết quả người ta làm ra lợi hại hơn. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Hắc thủy trạch chốt sâu, hàng rắn. Ở mức âm lãnh trong độc quật, vảy rắn ma sát tiếng sột soạt âm thanh làm cho người dùng mình. Cố Bác Thần áo bào tím nhiễm bụi, dưới mặt nạ đồng xanh nửa gương mặt tại u lục lân hỏa chiếu rọi càng lộ vẻ hung ác nham hiểm. Lão giả mặc hắc bào xà vương còn lưng thân thể, thanh âm càng rộng, tướng ra, tiến kinh tin tức truyền đến, phần lôi đi đột phá ổn định đề, mới lôi có thể dự trữ và vận chuyển, phối phương ít ngày nữa áp giải Hỗ huyện. Ổn định đề, có thể dự trữ và vận chuyển. Cố Bác Thần trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay vô ý thức vuốt ve băng lánh vết đá, Sở Tích Linh quả nhiên không có khả năng lưu. Tin tức đáng tin. Xà vương đục ngầu con mắt chuyển động. Thà rằng tin là có. Cố Bác Thần thanh âm băng lãnh, Lâm Chân tiểu nhi muốn dẫn ta xuất thủ. Thử, bản tướng liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Tướng ra dự định cướp phối phương là hạ sách. Cố Bác Thần nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, hủy đi nó tính cả áp giải người cùng một chỗ mai táng. Để Lâm Chân lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, để người trong thiên hạ biết cùng ta Cố Bác Thần là địch hạ tràng. Lộ tuyến là cái gì? Minh tuyến Hắc Thạch Quan, Lạc Ưng Hạp, ở Mã Hà hẳn là bấy dập. Cố Bác Thần ánh mắt sâu thẳm, Lâm Chân dùng binh chính kỳ tướng hợp. Minh tuyến làm mồi nhử ám tuyến tất tại hiểm tích chỗ. Bạch Thạch Giản Quỷ gặp sầu con đường kia đủ hiểm, cũng rất nhanh. Tướng gia anh minh. Sa Vương cười nhẹ, như là cú vọ hấp vang. Triệu tập Hắc Lân vệ Cố Bắc Thần bí mật bồi dưỡng tử sĩ, liên lạc kền kền, Tuyết Lang, Phong Chuẩn ba bộ còn sót lại tử trung, nói cho bọn hắn cơ hội tới, báo thủ rửa hận ngay tại hôm nay. Cố Bắc Thần thanh âm ngân lệ, mục tiêu đá trắng khe, ủy kiến sầu chặn giết sở tích linh, đoạt hàng mẫu, hủy bản vẽ, không lưu người sống. Là. Sa Vương cong người, thân ảnh dung nhập bóng ma. Đoạn Long Ngai bên dưới, trung kiến bên trong phần lôi thi. Sở Tích Linh trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt chuyên chú. Trong tay nàng cầm một cái đặc chế hai tầng bình uống, lót lấy thủy ngân giấy thiếp vài lót, bên ngoài khỏa bùn não, bình bên trong nở rộ lấy chút ít sền sệt, hiện ra bóng loáng chất lỏng, cải tiến sau ổn định tề hàng mẫu. Và chạm khảo thí, nghi lần, tỷ lệ rơi đồ, nửa thành chấn động khảo thí, mô phỏng trăm dặm vận chuyển, tỷ lệ rơi đồ, một thành nhiệt độ cao khảo thí, 50 độ tinh trí 24 giờ thần, tính ổn định, không biến hóa trợ thủ thanh âm mang theo kiềm chế hưng phấn. Sở Tích Linh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Đóng gói, chuẩn bị xuất phát. Đại nhân, lần này đi hung hiểm bạn phần a trợ thủ lo lắng nói, hung hiểm mới có giá trị. Sở Tích Linh thanh âm bình tĩnh, đem bình uống coi chừng để vào đặc chế, áo lót sợi bông lò xo hộp trì bên trong, vật này quan hệ quốc vận, không cho sơ thất. Sau 3 ngày, từ dạng, tiến kinh cửa Bắc Lạng Yên mở ra. Một chi do mấy trăm tinh nhuệ kim nô hộ vệ vệ khổng lồ đội xe, tại bó đuốc chiếu rọi xuống chậm rãi lái ra. Trong đội xe, một cỗ bao trùm lấy nặng nề vải dầu, do 8 thất thất ngựa kéo động to lớn xe ngựa đặc biệt bắt mắt, trung quanh giáp sĩ săn sát, cảnh giới nghiêm nghiêm. Tiêu Hàn Chu một thân văn sĩ bảo, ngồi ngay ngắn trong xe, cầm trong tay một cái mạ vàng xiển xích gỗ tử đàn ngựa, thần sắc nghiêm túc. Mao Ngộng Cực huyền giáp trường đao, dùng ngựa hành tại đội thủ, trên khuôn mặt khô gầy mặt sẹo dữ tợn, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét mắt trong hắc ám mỗi một chỗ bóng ma. Đội xe dòng chống thua chiêng, thẳng đến hắc thạch quan phương hướng. Cùng thời khắc đó, yến kinh tây ngoại ô, đá trắng khe cửa vào. Hàn phong lạnh thấu xương, ánh trăng bị mây đen che đậy. Một chi chỉ có hơn 10 người tiểu đội, giống như ưu linh lặng yên tập kết. Người người áo đen che mặt, lưng đeo kình nỏ đòn đao, động tác mau lẹ y mắng. Sở Tích Linh một thân màu tràm kinh trang, áo khoác đấu đồng màu đen, thanh lãnh đôi mắt ở trong màn đêm trầm tĩnh như nước. Tranh Huyên một thân giáp da màu đen, đoạn kiếm treo eo, ánh mắt sắc bén như đao. Phía sau nàng là 20 tên tinh thiêu tế tuyển tú y vệ đỉnh tiêm cao thủ. Lộ tuyến đá trắng khe, quỷ kiên sầu, bến đỏ thay ngựa, thẳng xuống dưới hố huyện. Tranh Huyên thanh âm trầm thấp, ven đường đều có trạm gác ngầm tiếp ứng. Nhưng đường này hiểm tuyệt, dễ bị phục kích. Chư vị cần phải treo lên 12 phần tinh thần, hộ sở đại nhân chu toàn. Là, đám người thấp ứng, thanh âm túc sát. Xuất phát. Tranh Huyên phất tay. Tiểu đội như là dung nhập bóng đêm, lặng yên không một tiếng động chui vào gập ghềnh hiểm trở đá trắng khe. Chương 732, không hổ là nữ nhân của ta, 1, chương 732, không hổ là nữ nhân của ta, 1, Bạch Thạch Giản Hàn Phong tại chợt hẹp cốc đạo bên trong gào thét xuyên thẳng qua, như là ngàn vạn đoan hồn nghẹn ngào, cuốn lên nhỏ vụn tuyết mặt cùng đất cát, quất vào trần trụi nham thạch cùng người đi đường trên khuôn mặt, mang đến lạnh leo thấu xương cùng bén nhọn đâm nhói. Hai bên là cao tới thiên nhận, như là đao bổ phủ chính giống như dốc đứng vách đá, bao trùm lấy thật dày tuyết động cùng tầm băng. Tại thảm đạm dưới ánh trăng phản xạ u lanh ánh sáng nhạt, tản mát ra làm người sợ hai băng lãnh cùng tĩnh mịch. Cốc đạo gập ghềnh ngố lượng, hẹp nhất chỗ chỉ chứa hai ngựa song hành, dưới chân là sâu không thấy đáy vực sâu đen kịt, chỉ có chảy xiết nước trong khe tại đáy cốc phát ra trầm muộn lanh minh. Tâm nhìn thấp, bó đuốc quang mang tại trong cuồng phong chập chờn bất định, miễn cương chiếu sáng phía trước mấy bước chi địa. Sở Tích Linh màu tràm kình trang áo khoác đấu đồng màu đen, thanh lãnh gương mặt tại mũ trùm đầu che lấp lại chỉ lộ ra nếp mở môi cùng sắc bén đôi mắt. Nàng lưng đeo cái kia đặc chế một chỉ, áo lót sợi bông lò xo, bao vây lấy chí mạng ổn định tề hàng mẫu. Mỗi một bước đều đi được dị thường trầm ổn, đế giày dẫm tại chân đất trên đá vụn, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Tranh Huyên theo sát phía sau, giáp da màu đen bó chặt thân thể, đoạn kiếm treo eo, ánh mắt như là như chim ưng quét mắt hai bên vách đá mỗi một chỗ bóng ma, trong tay nắm chặt một viên tiểu xảo đồng chạm canh gác. 20 tên tú y vệ tinh nhuệ phân tán trước sau, áo đen che mặt, lưng đeo kình nỏ đòn đao, động tác mau lẹ như li miêu, y mắng tiềm hành, như là dung nhập bóng đêm u linh. Không khí căng cứng như dây, chỉ có tiếng gió, tiếng nước cùng kiềm chế tiếng hít thở. Phía trước chính là quỷ kiến sầu Tranh Huyên hạ giọng, chỉ về đằng trước một chỗ càng thêm chật hẹp, như là cự thú cổ họng giống như cửa ải, nhất hiểm sử nhất tuyến thiên dài trăm trượng, rộng không đủ năm thước, hai bên tuyệt bích, viên hầu khó trèo. Sở Tích Linh khẽ bước cằm, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cảnh giới. Tiểu đội tốc độ chậm dần, trận hình co vào. Hai tên tú y vệ trinh sát như là thạch sùng giống như dán vách tường tiến lên, trong tay đặc chế phi trảo y mang bắn ra, khảm vào khe đá, thân hình linh xảo trèo lên cao mấy trượng vách đá lồi thạch, cảnh giác liếc nhìn phía trước cửa ải. An toàn một tên trinh sát đánh ra thủ thế. Tranh Huyên hơi thả lỏng một hơi, phất tay ra hiệu tiến lên. Tiểu đội nối đuôi nhau tiến vào nhất tuyến thiên. Hai bên vách đá cao vút trong mây, cơ hồ che đậy tất cả sát trời, cốc đạo u ám như là mộ đạo, lạnh thấu xương. Dưới chân là chân nước mặt băng, đỉnh đầu thỉnh thoảng có nhỏ vụn băng lăng cùng khối tuyết tuôn rơi rơi xuống. Bó đuốc quang mang tại chật hẹp trong không gian nhảy vọt, đem bóng người kéo đến vặn vẹo biến hình, tăng thêm mấy phần ấm trầm. Ngay tại tiểu đội đi tới cửa ải trung đoạn, chật hẹp nhất chỗ lúc. Ông. Một tiếng trầm thấp quỷ dị vù vù không có dấu hiệu nào ở trong cốc vang lên, như là cự thú mài răng. Ngay sau đó, ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến, hai bên vách đá chấn động kịch liệt, vô số nham thạch to lớn lôi cuốn lấy băng tuyết, như là núi lở giống như chút xuống, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới hướng đáy cốc. Đá rơi, ẩn nấp. Tranh Huyên lệ uống, thanh âm bị oanh minh bao phủ. bảo hộ sở đại nhân, thú ý vệ gào thét. Phốc phốc phốc, nham thạch to lớn đập xuống, băng tuyết vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, mấy tên thú ý vệ né tránh không kịp, trong nháy mắt bị nện thành thịt nát, hoặc bị lăn xuống cự thạch ghép vào vực sâu, cốc đạo trong nháy mắt bị ngăn chặn. Siêu siêu siêu, dày đặc mũi tên như là châu chấu giống như từ hai bên vách đá trong bóng tối bắn ra. Đầu mũi tên lóe ra u lam quang mang, mang theo thê lương tiếng xé gió. Độc tiễn, nâng thuẫn. Tranh huyên gầm thét. Đang đang đang, tú y vệ giơ lên mang theo người khiên tròn đón đỡ, nhưng mũi tên quá thân thiết tập, góc độ xảo trá, vẫn có trong mấy người mũi tên, vết thương trong nháy mắt biến thành màu đen, tiêu thảm ngã xuống đất run rẩy. Dầu hỏa. Thả, đỉnh núi truyền đến một tiếng mệnh lệnh lạnh như băng. Hô hô hô, mấy chục cái thiêu đốt bình dầu hỏa bị bỏ xuống, nện ở cốc đạo bên trong, liệt diễm đằng không mà lên, khói đặc cuồn cuộn, trong nháy mắt đem chật hẹp cốc đạo biến thành một vùng biển lửa, băng tuyết hòa tan, khói độc tràn ngập. Khu khu cụ, may mắn còn sống sót tú y vệ bị khói đặc sặc đến kịch liệt ho khan, ánh mắt mơ hồ. Giết. Dung trời tiếng la giết từ trước sau miệng hang vang lên, vô số bóng đen giống như nước thủy triều vào tới, người mặc các bộ lạc áo da hoặc áo bào đen, cầm trong tay loan đao cốt đóa lang nha động, diện mục dữ tợn, ánh mắt cuồng nhiệt. Chính là Kiền Tuyền, Tuyết Lang, Phong Chuẩn ba bộ tử trung tàn phỉ cùng cố Bắc Thần Hắc Lân tử sĩ. Một người cầm đầu, áo bào tím lửa đậy, mặt nạ đồng xanh tại dưới ánh lửa u lãnh như quỷ, chính là cố Bắc Thần. Sở Tích Linh, giao ra hàng mẫu, lưu ngươi toàn thây. Cố Bác Thần thanh âm băng lãnh xuyên thấu hỏa diễm cùng ồn ào náo động. Nam mơ, Tranh Huyên đoạn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trong nháy mắt đánh bay hai tên sông tới gần đạo tặc. Tú Y vệ kết trận tử chiến, hộ sở đại nhân phá vây. Giết, còn sót lại Tú Y vệ phát ra bi tráng gầm thét, lưng tựa lưng kết thành viên trận, đem Sở Tích Linh gắt gao bảo hộ ở trung ương, tên nọ liên sạc, đoàn đao vung dậy, cùng mấy lần tại mình địch nhân triển khai thảm liệt trận giáp lá cả. Đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh đan vào một chỗ, như là địa ngục lò sát sinh. Sở Tích Linh bị bảo hộ ở trận tâm, trên khuôn mặt lạnh lẽo dính đầy khói bụi vết máu, ánh mắt lại tỉnh táo dị thường. Nàng cấp tốc liếc nhìn chiến trường, con đường phía trước bị đá rơi biển lửa ngăn chặn, đường lui bị đạo tặc phong kín, hai bên tuyệt bích cao không thể chạm, cốc đạo chật hẹp, binh lực không cách nào triển khai, địch nhân ở trên cao nhìn xuống, chiếm hết địa lợi. Tuyệt cảnh. Ánh mắt của nàng rơi vào trong ngực ôm chặt hộp trì bên trên. Ổn định tề hàng mẫu, cực kỳ nguy hiểm, va chạm, nhiệt độ cao, tính địa đều có thể dồn bạo. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại nàng trong não hiện lên. Tranh Nguyên, Sở Tích Linh thanh âm thanh lãnh gấp rút, "Tiểm hộ ta, bên trên phía bên phải vết đá, khối thứ ba lồi thạch." Tranh Huyên mặc dù không hiểu, nhưng không chút do dự. Chương 732, không hổ là nữ nhân của ta, 2, chương 732, không hổ là nữ nhân của ta, 2, đi theo ta, nàng đoạn kiếm hóa thành một màn ánh sáng, bước lui mấy tên đạo tặc, hai tên tú y vệ hung hãn không sợ chết, dùng thân thể ngăn trở bắn về phía Sở Tích Linh độc tiễn, Sở Tích Linh thừa cơ như là linh miêu giống như thoát ra, phi chảo bắn ra, tinh chuẩn ôm lấy phía bên phải vách đá khối thứ ba to lớn lồi thạch, thân hình mượn lực rung động. Hiểm hiểm tránh đi phía dưới bổ tới lưỡi đao, trèo lên lồi. Thạch. Bán tên, bán chết nàng. Cố Bác Thần lệ uống. Dây đặc mũi tên bắn về phía lồi thạch, Sở Tích Linh nằm phục người xuống, hộp trì bảo hộ ở dưới thân. Mũi tên đính tại trên tảng đá, kia lửa tung tóe. Ném dầu hỏa, thiêu chết nàng. Cố Bác Thần trong mắt hung quang nổ bắn ra. Thiêu đốt bình dầu hỏa đánh tới hướng lồi thạch, liệt diễm dâng lên, khói đặc cuộn cuộn. Sở Tích Linh bị ngọn lửa cùng khói đặc vây quanh, nhiệt độ cao thiêu đốt, hô hấp gian nan, nhưng nàng trong mắt lại hiện lên một tia quyết tuyệt, nàng đột nhiên mở ra hộp trì lấy ra cái kia hai tầng bình uống. Thân bình băng lãnh, ngón tay nàng run rẩy, lại ổn định dị thường xoay có hơn tầng cũng đóng, lộ ra lót thủy ngân giấy thiết bài lót. Cố Bác Thần, Sở Tích Linh thanh âm xuyên thấu hỏa diễm, ngươi muốn phần tiên lôi ở đây. Nàng đống nhiên đem bình gốm dơ cao, làm bộ muốn ném. Dừng tay. Cố Bác Thần tử ngươi đột nhiên co lại, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hãi, hắn biết rõ vật này uy lực, như ở chỗ này bạo tạc tất cả mọi người đến chỗ cùng. Đạo tặc thế công vì đó trì trệ, ngay cả mưa tên đều thưa thớt mấy phần. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt. Ô, ô, ô. Ba tiếng ngắn ngủi bén nhọn đồng tiếng còi bạch phá bầu trời đêm, là Tranh Huyên phát ra tín hiệu. Bèn, bèn, bèn. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh không có dấu hiệu nào tại miệng hang hai bên đỉnh núi nổ vang, ánh lửa ngút trời, đá vụn như là như mưa to chút xuống, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ đỉnh núi truyền đến. Thần cơ doanh, là thần cơ doanh hỏa pháo có đạo tặc hoảng sợ thét lên. Không có khả năng, bọn hắn hẳn là tại Hắc Thạch Quan. Cố Bác Thần sắc mặt kỳ biến. Giết, dấu giận rung trời từ miệng hang phương hướng truyền đến, dày đặc súng kiếp tiếng như cùng bạo đậu giống như vang lên, đạn chỉ giống như tử thần liêm đao. Hát bầy hướng hỗn loạn tại miệng hang đạo tặc. Phốc phốc phốc, đạo tặc như là cắt cỏ giống như ngã xuống. Kim Lô Bệ, công kích. Mao Mộng cực hàn giọng gào thét như là kinh lôi, bóng người khô gầy một ngựa đi đầu, màu đen áo choàng tại trong ánh lửa bay phất phới, trường đao vung dậy, mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Sau lưng, mấy trăm Kim Lô Vệ trọng giáp kỵ binh như là dòng lũ sắt thép, hung hăng đụng vào trận địa địch, trong nháy mắt đem phỉ đồ vòng vây xé mở một đạo lỗ hổng to lớn. Điện hạ, Tranh Huyên kinh hỉ la lên. Nơi miệng hang, Lâm Chân Huyền giáp bàn rộng, kim kiếm trụ, ngạo nghễ mà đứng. Sau lưng, thần cơ doanh tay súng kiếp bảy trận tề sạng, khói lửa tràn ngập. Ánh mắt của hắn như điện, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, khóa chặt vách đá lồi trên đá cái kia đạo bị ngọn lửa vây quanh màu trắng thân ảnh. Linh Nhi, nhảy xuống. Lâm Chân lệ uống. Sở Tích Linh không chút do dự, tại hỏa diễm thôn phệ nàng trước một khắc, nàng đỗng nhiên đem bình gốm nhét về hộp trì, ôm chặt hộp, thả người nhảy lên, từ cao mấy trượng lồi trên đá nhảy xuống. Lâm Chân bộc phát ra lực lượng kinh người, lăng không tiếp được hạ xuống Sở Tích Linh, hai người lăn khỏi chỗ, tan mất xung lực. Rút lui. Cố Bác Thần muốn rách cả mí mắt, nhìn xem như là thần binh trên trời rơi xuống Kim Lô vệ cùng thần cơ doanh, hắn biết chúng kế. Lâm Chân căn bản không ở ngoài sáng tuyến đội xe, hắn đích thân đến, mang theo tinh nhuệ nhất thần cơ doanh. Cản bọn họ lại. Cố Bác Thần thanh âm ngân lệ, còn sót lại tử sĩ cùng đạo tặc như là giống là chó điên nào tới, ý đồ ngăn cản Kim Lô vệ công kích, là Cố Bác Thần rút lui tranh thủ thời gian. Còn muốn chạy. Ma ngộng cực trong mắt hung quang nổ bắn ra, thân ảnh giống như quỷ mị nhào về phía Cố Bác Thần, lưu lại đầu chó. Bảo hộ tướng ra, mấy tên Hắc Lân tử sĩ hung hãn không sợ chết đổ lại ở Ma ngộng cực. Cùng ngay, Ma ngộng cực trường đao của vũ, đao quang như thác nước, trong nháy mắt đánh bay hai người, nhưng cũng bị kéo chặt lấy. Cố Bác Thần liếc mắt nhìn chằm chằm bị Kim Lô vệ trùng điệp bảo vệ Sở Tích Linh cùng nàng trong ngực hộ trì, lại liếc mắt nhìn như là ma thần đánh tới Ma ngộng cực cùng Lâm Chân ánh mắt lạnh như băng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn bỗng nhiên quay người, áo bào tím xoay tròn, giống như rắn độc chui vào vách đá một đạo bí ẩn vết nứt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Còn sót lại tử sĩ cùng đạo tặc gặp chủ tướng bỏ chạy, sĩ khí sụp đổ, hoặc quy xuống đất đầu hàng, hoặc chạy từ phía, bị Kim Ngô vệ cùng Tú Y vệ vô tình rào sát. Phong tuyết vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, quỷ kiến sầu trong hẻm núi, hỏa diễm dần dần tắt, khói đặc chưa tán. Khắp nơi trên đất thi hải, máu chảy thành sông, đem trắng loan đất tuyết nhuộm thành chói mắt đỏ sậm. Kim Ngô vệ binh sĩ trầm mặc dọn dẹp chiến trường, cứu chữa thương binh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh, tiêu hổ cùng khói lửa khí tức. Lâm Chân đi đến Sở Tích Linh trước mặt, huyền giáp nhuốm máu, ánh mắt trầm tĩnh. Hàng mẫu mạnh khỏe. Sở Tích Linh ôm hộ trì, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia sống sót sau hai nạn tái nhận, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Mạnh khỏe. Tốt, không hổ là nữ nhân của ta. Lâm Chân thanh âm trầm thấp. Sở Tích Linh khẽ lắc đầu, nhìn về phía trong hẻm núi hy sinh Tú Y vệ thi thể, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Chỉ là giá quá lớn, máu của bọn hắn sẽ không chảy vô ích. Lâm Chân ánh mắt đảo qua chiến trường, rơi vào Cố Bác Thần bỏ chạy vết nứt chỗ. Cố Bác Thần chạy không được. Ma ngộng cực kéo lấy dỉ máu trường đao đi tới. Khô gầy trên mặt dính đầy vết máu, trong mắt hung quang chưa khởi. Mặt tướng vô năng, để lão cầu kia chạy. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh, quỷ kiến sầu là hắn nơi táng thân. Chỉ là canh giờ chưa tới. Tranh Huyên bưng bít lấy cánh tay trái một đạo sâu đủ thấy xương vết đao, máu tươi nhuộm đỏ vào áo, lại quật cường đứng đấy. Điện hạ, Minh tuyến đội xe Tiêu Hàn Chu không được gì. Lâm Chân đạo, Hách Liên báo tàn quân tập kích quấy rối Hắc Thạch Quan, bị Mao tướng quân dự bố trí mai phục binh đánh tan. Hách Liên báo chặt đầu. Mao ngậm cực trong mắt lóe lên một tia khoái ý, chiến dịch này Cố Bác Thần vây cánh hao tổn hơn phân nửa. Ba bộ tử trung nguyên khí mất sạch, phần thiên lôi chi bí còn tại tay ta, nhưng công xưởng trung kiến, hàng mẫu hoàn thiện cấp bách, minh bạch. Sở Tích Linh ôm chặt hộ trì, ổn định tề còn cần cuối cùng nghiệm chứng, vận chuyển chi pháp vẫn cần đánh hạ. Về Yên Kinh, Lâm Chân quay người, màu đen áo choàng tại trong gió tuyết xoay tròn, tập hợp lại. Tiếp theo chiến trực đảo Hoàng Long, chu sát Cố Bác Thần. Chương 733, liên lạc ngoại bang. 1. Chương 733, liên lạc ngoại bang. 1. Yên Kinh sơ tuyết lặng yên mà tới, nhỏ vụn đông tuyết như là trắng loãng lông vũ, bay lả tả vẩy xuống. Bao trùm đoạn hồn miệng hang cháy đen cùng vết máu, che giấu quỷ kiến sầu hẻm núi dữ tợn cùng thảm liệt, là tòa này trải qua đầy đủ chiến hỏa tẩy lễ Bắc Cương hùng thành phủ thêm một tầng thanh lịch ngân trang. Nhưng mà, cái này mặt ngoài yên tĩnh phía dưới, ám lưu hung dũng, túc sát chi khí như là dưới tầng băng hàn lưu, im lặng chảy xuôi. Đoạn Long Nhai bên dưới, vực sâu công xưởng trùng kiến đã gần đến hồi cuối. Mới xây vách đá càng kiên cố hơn dày đặc, đường ống thông gió giăng khắp nơi, hình thạch lưu quan cùng dầu cá voi bó đuốc xen lẫn, tỏa ra ngay ngắn trật tự bận rộn cảnh tượng. Số 3 phản ứng nồi đồng trải qua triệt để kiểm tra tu sửa cùng thăng cấp, làm bằng đồng máy mái trèo tại nước đá tường kép bọc vào bình ổn chuyển động, song dư thừa rườm rà thủy ngân nhiệt kế dịch trụ ổn định, nồi đồng mặt ngoài thân thể mới tăng mấy đạo phức tạp làm bằng đồng áp lực biểu cùng van an toàn. Đám thợ thủ công thân mang đặc chế bông vải phục, động tác tinh chuẩn mà trầm ổn, trong không khí tràn ngập lưu mình, diêm tiêu cùng một loại càng thêm ổn định hóa học thuốc bào chế khí tức. Sở Tích Linh đứng tại đài cao phòng điều khiển, màu tràm đồ lao động không nhiễm trần thế, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời sắc bén. Trong tay nàng cầm một phần vết mực chưa khô thí nghiệm báo cáo, thanh âm rõ ràng bình ổn báo cáo, "Phu quân, ổn định tề si là tạo đất số 3 cuối cùng phối trộn nghiệm chứng hoàn thành. Va chạm khảo thí một lần, tỷ lệ rơi đồ xuống tới 3 phần ngàn. Chấn động mô phòng khảo thí, tỷ lệ rơi đồ xuống tới 5 phần 1 ngàn. Nhiệt độ cao khảo thí, tính ổn định không biến hóa. Tính điện khảo thí, tỷ lệ rơi đồ về không." Nàng dừng một chút, chỉ hướng phía dưới một cái đặc chế 2 tầng hộp chỉ, trong hộp lặng lặng nằm to bằng một bàn tay, toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương kim loại hình trụ. Đám đầu tiên phần thiên lôi nguyên hình đạn chế tạo thử hoàn thành. Thân đạn là tinh luyện thép tôi gen đúc, bên trong lớp si là tạo đất số 3 ổn định hấp thụ nitơ glycerin hỗn hợp thể, nặng 3 cân 7 lượng. Phát động ngòi nổ áp dụng cải tiến tọa phát cơ quan, chỉ hoan 3 hơi dẫn bạo. Lâm Chân huyền sắc bàn long thường phục, chắp tay đứng ở bên cạnh đài cao, ánh mắt thâm thúy đảo qua viên kia tản ra quang trạch băng lãnh kim loại hình trụ, trầm tĩnh không gợn sóng. Uy lực đo một chút ta xem một chút là. Sở Tích Linh ra hiệu. Một tên công tượng cẩn thận từng ly từng tí đem hộp chỉ nâng đến sân thí nghiệm. Sân thí nghiệm ở vào công xưởng chỗ sâu nhất, do cả khối đá hoa cương đào đới mà thành, bốn phía sắp đặt nặng nghề chỉ tấm bình chướng. Nơi xa, đứng thẳng lấy một bức dày đến 3 thước đắp đất bao tường gạch. Công tượng đem nguyên hình đạn đặt đặc chế giá đỡ, điều chỉnh góc độ, nhắm ngay tường đất. Lui lại đến khu an toàn, kéo động kiếp nổ. Suy ngoi nổ giấy lên yếu ớt hỏa hoa. Sau 3 hơi thở, vang. Một tiếng nột ngạt lại cực kỳ lực xuyên thấu tiếng vang, Toàn bộ sân thí nghiệm khẽ chấn động, ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn khói đặc cùng đá vụn phóng lên tận trời, khói bụi tan hết, chỉ gặp bức kia dày đến 3 thước đắp đất bao tường gạch, trung ương thình lình bị nổ tung một cái đường kính hơn 1 trượng khe khổng lồ, gạch đá vỡ nát, cháy đen một mảnh. Xuyên thủng 3 thước đắp đất tường gạch. Mao Ngộng Cực trên khuôn mặt khô gầy mặt sẹo nhảy lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hữu hiệu sát thương bán kính 15 bước. Sở Tích Linh nói bổ sung, mảnh vỡ có thể xuyên thủng giáp da. Lâm Chân khẽ bước cằm, trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ hắn so lựu đạn còn như bước đầu. Sản xuất hàng loạt như thế nào? Nguyên liệu sung túc, công nghệ ổn định, mỗi ngày sản xuất có thể đạt tới 10 viên. Sở Tích Linh đạo, nhưng vận chuyển tồn trữ vẫn cần đặc chế giảm sóc hậu chỉ, rời xa mùi lửa, chuyên gia trông giữ. Đầy đủ. Lâm Chân thanh âm trầm thấp, truyền lệnh công bộ toàn lực bảo hộ đốt lôi tư cần thiết, khuyết trương chiêu công tượng, tăng xây lò luyện, giữa tháng mỗi ngày sản xuất 30 mai. Là công bộ quan viên không người lĩnh mệnh. Linh Nhi Lâm Chân ánh mắt chuyển hướng Sở Tích Linh, tiểu mới súng đạn nghiên cứu chế tạo như thế nào? Sở Tích Linh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, tham khảo súng tiếp nguyên lý, thiết kế súng phóng lựu đạn bản vẽ đã xong. Ống chiều cao 3 thước, bên trong kính 3 thước, tinh thiết rèn đúc, phối giản dị giá đỡ cùng góc độ điều tiết khí. Lấy thuốc nổ đen là tiến lên, có thể ném bắn phần thiên lôi nguyên hình bắn ra chỉnh 150 bước đến 200 bước. Độ chính xác gợi đo. Chế tạo thử hàng mẫu, phải nhanh một chút. Lâm Chân đạo, là tử thần trong điện, lửa than buồn xua tan lấy mùa đông hàn ý, lại khu không tiêu tan trong điện bầu không khí ngưng trọng. To lớn Bắc Yến dư đồ treo móc ở vách tường, núi non sông ngòi, quan hải thành trì, đánh dấu rõ ràng. Lâm Chân ngồi ngay ngắn chủ vị, Tiêu Hàn Chu, Mao Mộc Cực, Sở Tích Linh, Tranh Huyên cùng các bộ tướng lĩnh đứng trang nghiêm. Cố Bác Thần nặc tung nơi nào? Lâm Chân thanh âm bình tĩnh. Bẩm điện hạ, Tiêu Hàn Chu cầm trong tay hồ sơ, săn chim cắt doanh trinh sát mật báo, Cố Bác Thần tản quân trốn vào Âm Sơn cực Bắc Hắc Thủy tự trạch. Nơi đó quanh năm trướng khí tràn ngập, đầm lầy trải rộng, độc trùng hoành hành, ít ai lui tới. Nó dựa vào một chỗ vứt bỏ cổ bảo Hắc Thạch Bảo là sao huyện, thu nạp kiền kiện, Tuyết Lang, Phong Chuẩn ba bộ tử trung tàn phỉ cùng Hắc Lân tử sĩ, nhân số ước 500. Nhưng địa hình hiểm ác dễ thủ khó công, cường công sợ thương vong thảm trọng. Hắc Thủy tử trạch Lâm Chân ánh mắt rơi vào dư đồ góc tây bắc mảnh kia bị đánh dấu làm mực màu xanh lá khu vực. Theo hàng rắn người đầu hàng khai Tiêu Hàn Chu tiếp tục nói, Hắc Thủy tử trạch chỗ sâu thật có lưu hình khoáng mạch trần trụi, diêm tiêu trầm tích phong phú. Cố Bác Thần hoặc đang cố gắng trùng kiến phần thiên lôi công xưởng. A, vùng vây dây chết. Mao Ngộng Cực trong mắt hung quang lóe lên. Ngoan cố chống cự. Lâm Chân thanh âm trầm thấp, hắn có phải hay không cùng ngoại bang còn có liên lạc? Có. Tiêu Hàn Chu vẻ mặt nghiêm túc, tú y vệ chặn được mật tín, Cố Bác Thần phái tâm phúc mật sứ, mang theo trọng kim cùng phần thiên lôi tàn phiến hàng mẫu lên phía Bắc Đu Nhiên, rời khỏi phía Tây Cao Sương, ý đồ cấu kết bên ngoài Bắc, dẫn binh xâm phạm biên giới, đảo loạn Bắc Cương, thừa dịp loạn Đông Sơn tái khởi. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí phảng phất ngưng kết. Đu Nhiên, Cao Sương Lâm Chân trong mắt hàn quang đột nhiên ngưng, lòng lang dạ thú, tâm hắn đang chết. Điện hạ, binh bộ quan viên tiến lên một bước, Đu Nhiên thiết kỵ đưa hãn, Cao Sương cung mã thành hạo. Như nó thủ Cố Bác Thần mê hoặc, thừa dịp ta Bắc Yến sơ định, căn cơ chưa ổn thời khắc, phát binh xâm phạm hậu quả khó mà lường được. Chương 733, liên lạc ngoại bang. 2, chương 733, liên lạc ngoại bang. 2, tuyệt không thể để bên ngoài bắt bước vào Bắc Yến một bước. Mao Ngộng Cực nắm chặt chuôi đao, bị động phòng ngự không phải thượng sách. Lâm Chân thanh âm trầm ổn, ngón tay tại dư đồ bên trên xẹt qua, chủ động xuất kích đánh tan. Chu sát Cố Bác Thần, đoạn nó mầm tai họa, chấn nhiếp bên ngoài bắt. Cái kia Hắc Thủy tử trạch làm sao bây giờ? Tiêu Hàn Chu mặt lộ thần sắc lo lắng. Nơi hiểm yếu cũng có thể phá. Lâm Chân ánh mắt sắc bén như lao, Linh Nhi, tại phần thiên lôi có thể phá kiên thành không? Sở Tích Linh thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia minh ngộ, Hắc Thạch Bảo nếu làm thạch xây, phần thiên lôi có thể phá nó cửa, hủy nó tường. Mao Ngộng Cực, có mặt tướng, lấy ngươi chỉ huy Tịnh Biên doanh, thần cơ doanh tinh nhuệ mang theo phần thiên lôi 30 mai, súng phóng lựu đạn 5 cỗ, bí mật tiềm hành trực đảo Hắc Thủy tự trạch, mục tiêu Hắc Thạch Bảo, phá nó xào huyện, chu sát Cố Bất Thần. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mao Ngộng Cực khô gầy trên mặt mặt sẹo và mèo, trong mắt hung quang hừng hực. Tiêu Hàn Chu, tại liên lạc kền kền, Tuyết Lang, Phong Chuẩn ba bộ lưu quan, khiến cho tập kết bộ tộc thanh niên trai tráng do lưu quan chỉ huy, phong tỏa Hắc Thủy tử trạch tất cả lối ra, cấu trúc phòng tuyến, phạm có chạy người giết chết bất luận tội. Thần tuân chỉ. Tranh Nguyên, tại xuất tù y vệ tinh nhuệ, chui vào Nhu Nhiên, Cao Sương vương đỉnh, gieo giáp tin tức, nói Cố Bác Thần cùng đồ mặt lộ, ý đồ dẫn sói vào nhà, họa loạn thảo nguyên, như nó dám xâm phạm biên giới, đại càn thiên binh tất đánh tan, diệt nó quốc phúc. Minh Bạch. Bản thế tử Lâm Chân chậm rãi đứng dậy, màu đen áo choàng không gió mà bay, tự mình dẫn kim nô vệ chủ lực, trấn binh Bắc cảnh. Uy hiếp Đu Nhiên, Cao Sương là Mao tướng quân lực trận. Hắc Thủy tử trạch, Hắc Thạch Bảo, mục nát cự thạch pháo đài đứng sừng sững ở quanh năm không tiêu tan màu xanh nâu trướng khí bên trong, như là cự thú hải cốt. Trong bảo ẩm ướt ấm lãnh, tràn ngập mùi nấm mốc, mùi hôi cùng lưu mình gây mùi khí tức. Tàn phá trong đại sảnh, đống lửa chập chờn, tỏa ra Cố Bác Thần dưới mặt nạ đồng xanh càng hung ác nham hiểm gương mặt cùng chung quanh tàn binh bại tướng tuyệt vọng chết lặng thân sắc. Tướng gia, Đu Nhiên vương đỉnh hồi âm lão giả mặc hắc bảo xà vương còn lương đi bảo, thanh âm càng rộng, nói phần thiên lôi uy lực còn có thể, nhưng hàng mẫu quá ít, không đủ để chống lại đại càn biên quân, cần càng nhiều vật thật cùng phối phương. Tham lam. Cố Bác Thần trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay bóp khớp xương trắng bệnh. Cao Sương cũng thế xả vương thấp giọng nói, nôn Lâm Chân hung uy chính thịnh, lúc này xâm phạm biên giới phong hiểm quá lớn. Tâm nhìn hạn hẹp. Cố Bác Thần thanh âm băng lãnh, Lâm Chân tiểu nhi căn cơ chưa ổn, Bắc Yến kết sức, đây là cơ hội trời cho. Tướng gia, chúng ta lương thảo sắp hết, một tên thân vệ thấp giọng nói, đầm lầy săn đuổi thưa thớt, bộ hạ tiếng oán than dậy đất. Phế vật. Cố Bác Thần quát chói tai, truyền lệnh, lại phái tử sĩ ra trận, cướp bóc xung quanh thôn xóm, không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch lương thảo, khắc tăng tốc độc nước bọt chết xuất, bản tướng nếu lại tạo phần thiên lôi, để những cái kia man di nhìn xem cái gì gọi là lực lượng chân chính. Là thân vệ thanh âm phát run. Báo, một tên toàn thân vũng bùn trinh sát lảo đảo xung vào, tướng gia, không xong, trại bên ngoài phát hiện số lớn bộ tộc kỵ binh, kền kền, tuyết lang, phong chuẩn ba bộ cờ hiệu, do Lưu Quan chỉ huy, phong tỏa tất cả lối ra, cấu trúc công sự, phạm có ra trại người giết không tha. Cái gì? Cố Bác Thần bỗng nhiên đứng lên, dưới mặt nạ đồng xanh sắc mặt biến, ba bộ phản. Lưu Quan cầm Lâm Chân thủ lệnh, ba bộ thanh niên trai tráng đều là nghe điều khiển trinh sát thanh âm tuyệt vọng. Lâm Chân thật ác độc thủ đoạn. Cố Bác Thần trong mắt toán độc như rực, muốn vây chết bản tướng. Tướng gia làm sao bây giờ? Tàn phỉ đầu mục mặt lộ sợ hãi. Đội cái gì? Cố Bác Thần thanh âm ngân lệ, hát thạch bảo nơi hiểm yếu, đầm lầy bình trướng, Lâm Chân đại quân vào không được, rông dài, xem ai chết trước. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trạch bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Truyền lệnh, tập trung tất cả độc nước bọn phối phát tử sĩ, tổ kiến đốt lôi chết đội, bản tướng muốn để bọn hắn nếm thử đồng quy vu tận tư vị. Đoạn Long Ngai bên dưới, vượt sâu công xưởng. Nam Cố mới đúc súng phóng lựu đạn sắp hàng chỉnh tề, ống thân đen kịt, hiện ra kim loại lanh quang. Đám thợ thủ công chính cẩn thận từng ly từng tí đem phần thiên lôi nguyên hình đạn chứa vào đặc chế giảm sóc hộp chỉ, lại để vào đệm đầy sợi bông dương meo. Mao Ngộng Cực một thân đặc chế huyền hắc giáp nhẹ, lưng meo trường đao, trên khuôn mặt khô gầy mặt sẹo tại dưới ánh lửa dữ tợn lúc đích, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt chờ xuất phát tịnh biên doanh cùng thần cơ doanh tinh nhuệ. Sở Tích Linh đem cuối cùng một phần bịt kín công nghệ đồ quyển trục giao cho Mao Ngộng Cực. Mao tướng quân, phần thiên lôi sử dụng yếu quyết đều ở cuốn này, phát động ngòi nổ chỉ hoan ba hơi, ném mạnh cần lực cánh tay mạnh mẽ, tinh chuẩn ném bắn. Súng phóng lựu đạn góc bắn điều tiết tham khảo đồ này, nhớ lấy, rời xa mùi lửa, cầm nhẹ để nhẹ. Sở phu nhân yên tâm. Mao Ngộng Cực tiếp nhận quyển trục, thanh âm khàn giọng, mặt tướng nhất định để những này sắt dừa hấu tại cố lao chó hang ổ nở hoa. Hắc thủy tử trạch, chứa khí độc trùng Sở Tích Linh thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, đặc chế tránh chứng đan, khu trùng vẫn đã chuẩn bị đủ. Nhưng đầm lầy hành quân hay là hiểm ác và phần. Mặt tướng trong đống người chết bỏ ra tới, sợ cái gì chướng khí độc trùng? Mao Ngộng Cực trong mắt hung quang lóe lên, lần này đi không phải Cố Bác Thần chết chính là mạt tướng vong, không có con đường thứ ba. Hắn đông nhiên quay người, cánh tay khô gầy giơ cao, các minh đệ, xuất phát. Là, trầm thấp chỉnh tề đồng ý âm thanh tại trong vực sâu quanh quần. Mấy trăm tinh nhuệ như là trầm mặc dòng lũ màu đen, lặng yên không một tiếng động chui vào thông hướng mặt đất đường hành lang, biến mất tại trong gió tuyết. Tiến kinh bắc cảnh, phong tuyết quan, hùng quan nguy nga, tinh kỳ phân phật. Lâm Chân huyền giáp bàn rồng, đứng ở thành lâu, màu đỏ tươi áo choàng trong gió rét xoay tròn. Ánh mắt của hắn như điện, nóng nhìn phương bắc mênh mông cánh đồng tuyết. Sau lưng, mấy bạn kim nô vệ thiết giáp sông nhiên, đao thương như rừng, túc sát chi khí sông thẳng lên trời. Báo, lính liên lạc chạy vội mà tới, điện hạ, Nhu Nhiên, Cao Xương biên cảnh dị động, Nhu Nhiên tả hiển vương bộ tập kết 30000 cưới, Cao Xương ưng sư 20000 bộ kỵ, động tinh cùng rõ. Lại dò xét. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh không lay động. Là, điện hạ, phải chăng chủ động xuất kích? Phó tướng hỏi. Không. Lâm Chân ánh mắt thâm thúy, Trần binh nơi này chính là uy hiếp, Mao Ngộng Cực bên kia cần thời gian. Hắn nhìn về phía tây bắc Âm Sơn phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chương 734, Cố Bác Thần thật tiện a, 1, chương 734, Cố Bác Thần thật tiện a, 1, Hát thủy tử trạch, hơi năm không tiêu tan màu xanh nâu trướng khí như là sền sệt nọc độc, chiếu nặng bao phủ mảnh này tử vong chi địa. Mục nát cây khô từng cục như quỷ trảo, từ màu xanh sống trong vũng bùn nô ra, treo đầy cho nước rêu cùng xám trắng sợi nấm chân quần. Đục ngầu vũng bùn mặt ngoài, thỉnh thoảng toát ra mục nát bọt khí, vỡ tan lúc tản mát ra một cô gây mũi lưu mình cùng mùn hỗn hợp hôi thối. Nước bùn phía dưới, ẩn nút chí mạng độc trùng cùng chân nhãn thủy xà. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông nóng ướt cùng một loại sâu tận xương tủy ấm lãnh. Tĩnh mịch là nơi này giọng chính, chỉ có ngẫu nhiên vang lên quái dị chim hót hoặc độc trùng bò sát tiếng sột soạt tâm thanh, tăng thêm mấy phần dùng mình. Một chi trầm mặc dòng lũ màu đen, giống như ưu linh tại vũng bùn cùng gỗ mục ở giữa gian nan ghé qua. Mao Ngộng Cực huyền hắc giáp nhẹ bên ngoài bôi chét lấy đặc chế phòng trùng bùn não, trên khuôn mặt khô gầy mặt sẹo tại mở tối dưới ánh sáng càng lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt chung quanh mỗi một tấc khả năng chí mạng bấy giờ. Phía sau hắn, mấy trăm tên tĩnh biên doanh cùng thần cơ doanh tinh nhuệ, đồng dạng bôi lên bùn não, lưng meo nặng nề dương meo bên trong đựng phần thiên lôi hộp chỉ cùng phá giải súng phóng lựu đạn bộ kiện, cầm trong tay cán dài dò đường, chân đạp đặc chế rộng thùng thình gỗ, động tác mau lẹ mà cẩn thận. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tranh trướng đang cay độc khí tức cùng khu trùng phấn gây mũi hương vị. Tướng quân, phía trước quỷ nhảy khe trinh sát hạ giọng, chỉ về đằng trước một mảnh bị nồng vụ bao phủ, dòng nước chảy xiết chật hẹp dòng nước đục ngầu, sâu không lường được, dòng nước xoáy ngầm trải rộng, bờ bên kia có trạm gác ngầm. Mao Ngộng Cực trong mắt hung quang lóe lên, thủy quỷ đội xuống nước, sờ trạm cánh gác. Mấy tên tuyển chọn tỉ mỉ, thủy tính cực giai tử sĩ im ắng trượt vào đục ngầu trong nước, miệng ngậm ống cổ lau, như rắn nước lặn hướng bờ bên kia. Một lát sau, bờ bên kia truyền đến vài tiếng cực kỳ nhỏ kêu rên cùng vật nặng rơi xuống nước cấm thanh. Trạm gác ngầm, thanh trừ. Thủy quỷ đội trưởng nổi lên mặt nước, đánh ra thủ thế. Đỡ cầu dây. Mao Ngộng Cực quắc khẽ. Đặc chế ra châu dây thường bị ném bờ bên kia, cố định tại cây khô bên trên. Các binh sĩ như là viên hầu giống như trèo tát mà qua. Chú ý dưới chân, nước bùn có hấp lực. Mao Ngộng Cực nhắc nhở. Một tên binh lính hơi không cẩn thận, gỗ lâm vào nước bùn, trong nháy mắt bị hút to lớn chân, đồng bạn bên cạnh tay mắt lanh lẹ, cán dài đưa ra, đem nó gắt gao ngăn chặn, ra sức lôi ra. Trong nước bùn, một con to bằng cánh tay lộng lẫy thủy xà bị kinh động, như thiểm điện thoát ra, giang độc xâm nhiên, mao mộng cực trường đao như điện, hàn quang lóe lên, đầu rắn bay lên, thân rắn vặn vẹo lên rơi vào vũng bùn. Đi mau! Mao mộng cực thanh âm băng lãnh. Trải qua ba ngày không phải người bốn ba, xuyên qua độc trùng đầm lầy, vượt qua tử vong dòng nước, tránh đi chướng khí độc đạm, đội ngũ rốt cục đến hắc thạch bảo bên ngoài. To lớn, do đen kịt đá mạc mạ lũy thế pháo đài, như là cự thú xương sọ, đứng sừng sững ở tử trạch trung ương một mảnh tương đối khô ráo trên bãi đất. Bảo tường cao tới 5 trượng, nặng nghề pha tạp, bò đầy màu xanh sấm rêu cùng dây leo. Bảo môn đóng chặt, do nặng nghề bọc sắt gỗ sồi chế thành. Bảo tường bên trên, mơ hồ có thể thấy được thưa thất thủ vệ thân ảnh tại trong sương mù dày đặc lăn lư. Trong không khí, mùi của lưu mình càng nồng đậm. Tướng quân, bảo tường kiên cố, cường công thương vong tất nặng, phó tướng nói nhỏ. Cường công. Mao Ngộng cực nét miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, lão tử có sát dưa hấu. Hắn cô gầy ngón tay chỉ hướng bảo môn, quân đạn đội, chuẩn bị. Năm cỗ súng phóng lựu đạn bị cấp tốc lắp ráp mắc khung, tinh thiết ống thân hiện ra u lanh quang trạch, giản dị giá đỡ cố định tại kiên cố trên bùn đất. Thần cơ doanh pháo thủ thuần thục điều chỉnh góc bắn, đem một viên nặng nghề phần thiên lôi nguyên hình đạn chứa vào ống thân. Mục tiêu bảo môn, ba phát liên sạc, thả. Mao Ngộng cực thanh âm khàn giọng trầm thấp. Bành, 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 bành. Trầm muộn phát xạ tiếng vang lên, năm mai đen kịt kim loại hình trụ mang theo tiếng rít thê lương, vạch phá nồng vụ, giống như tử thần thiệp mời, tinh chuẩn đánh tới hướng to lớn bảo môn. Bành, 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 vành, vành. Năm tiếng biết hai nhức có khủng bố tiếng vang gần như đồng thời nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn khói đặc cùng sắc bén mảnh kim loại phóng lên tận trời, nặng nghề bọc sắt gỗ sồi bảo môn như là giấy giống như bị xé nứt, vặn vẹo biến hình, cánh cửa to lớn trục đứt gãy, nửa cánh cửa tấm ẩm vang sụp đổ, lộ ra đen ngòm cổng to bò, đá vụn bể ra, khói bụi tràn ngập, bảo tường bên trên thủ vệ bị chấn động đến ngã trái ngã phải, tiếng kêu thảm thiết bị nổ tung âm thanh bao phủ. Phá vỡ, các binh sĩ trong mắt lóe lên hưng phấn. Đừng nóng đội. Mao Ngộng cực trong mắt hung quang càng tăng lên, trong bảo còn có ứng thành, đốt lôi chết đội, bên trên mười mấy tên người khoác hai tầng giày da châu giáp, đầu đội mũ sắt mặt nạ tử sĩ, hai người một tổ, dơ lên nặng nghề phần thiên lôi một chỉ, như là như báo săn phóng tới nổ tung bảo môn. Bọn hắn động tác mau lẹ, mục tiêu minh xác, xông vào trong bảo, đem phần thiên lôi ném mạnh đến khu vực hạch tâm. Bắn tên, càn bọn họ lại bảo tường bên trên vang lên hoảng sợ gào thét. Siêu siêu siêu, thưa thất mưa tên bắn xuống. Thần cơ doanh nhiệm hộ. Mao Ngộng cực quát chói tai. Phanh, 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 phanh. Thần cơ doanh hỏa thương tề sạng, áp chế đầu tường thủ vệ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn từ bảo môn bên trong truyền đến, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một tên xông vào trước nhất đốt lôi chết đội binh sĩ bị không biết từ chỗ nào bắn ra ngâm độc tên nỏ đánh trúng, trong lực phần thiên lôi tuột tay rơi xuống, đụng vào trên thềm đá, trong nháy mắt bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích đem hắn cùng phụ cận mấy tên đồng bạn xé thành mảnh nhỏ, khói bụi tràn ngập. Chút mưu kế quan, Mao Ngộng cực muốn rách cả mí mắt. Còn sót lại tử sĩ hung hãn không sợ chết, lợi dụng đồng bạn hy sinh cùng khói bụi yểm hộ, như là hổ điên giống như xông vào bảo môn. Veng, 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 liên tiếp tiếng nổ mạnh tại trong bảo phương hướng khác nhau vang lên. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết, phòng ốc tiếng sụp đổ, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, toàn bộ hắc thạch bảo lâm vào hỗn loạn tương mừng. Chương 734, Cố Bác Thần Thật Tiện A 2, chương 734, Cố Bác Thần Thật Tiện A 2, công kích. Mao Ngộng cực trường đao trước chỉ, giết đi bảo, bắt sống Cố Bác Thần. Giết, giống giận rung trời băng lên, tinh biên doanh tinh nhuệ như là da áp bánh hổ, cơ đao thường, bước qua đồng bạn hải cốt, xông vào khói đặc tràn ngập bả môn, cùng đội vàng tập kết tàn phỉ cùng hắc lân tử sĩ triển khai thảm liệt chiến đấu trên đường phố, đao quang kiếm ảnh, huyết đục văng tung tóe. Trong bảo hải tâm, hắc thạch đại sảnh, đống lửa chập chờn, tỏa ra Cố Bác Thần dưới mặt nạ đồng xanh vặn bèo gương mặt cùng trong mắt điên cuồng hoạt động. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng la giết càng ngày càng gần, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Tướng gia, không chống nổi, mau bỏ đi đi, lão giả mặc hắc bảo thanh âm càng hằn giọng, mang theo tuyệt vọng. Rút lui. Cố Bác Thần thanh âm băng lãnh như cựu lũ hàn phòng, bản tướng còn có một món lễ lớn không có đưa ra ngoài. Hắn bỗng nhiên xốc lên sau lưng một cái bao trùm lấy thật dày vải dầu cự thùng. Trong thùng, đựng đầy sền sệt, tản ra gây mùi hạnh nhân cay đắng dầu màu đen chạm chất lỏng, chưa hoàn toàn chết xuất độc nước bọn. Đốt lôi chết đội ở đâu? Cố Bác Thần lệ uống. Mười tên người khoác thẩm thấu dầu hỏa vải bố, ánh mắt cùng nhiệt tử sĩ dậm chân mà ra. Cầm lấy bó đuốc, Cố Bác Thần thanh âm mang theo một loại hủy diệt điên cuồng, lao ra, phóng tới trận địa địch, nhóm lửa độc nước bọn để lầm chăn chó săn nếm thử địa ngục tư vị. Là tướng gia tận trung, tử sĩ cùng kêu lên gầm nhẹ, thanh âm như là bị khấp. Bọn hắn ôm lấy nặng nghề bình uống, múc sền sệt độc nước bọn, tưới khắp toàn thân, sau đó nắm lên thiêu đốt bó đuốc. Mở cửa. Cố Bác Thần trong mắt lóe ra sau cùng điên cuồng. Nặng nghề cửa bên ầm vang mở ra. Giết, mười tên toàn thân tới đầy độc nước bọn, cầm trong tay bó đuốc tử sĩ, như là thiêu đốt ác quỷ, phát ra không phải người gào thét, điên cuồng phóng tới vọt tới tĩnh biên doanh binh sĩ. Cản bọn họ lại. Mao Ngộng cực con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị gào thét. Phanh, 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 hỏa thương oanh minh, mấy tên đốt lôi tử sĩ chúng đạn ngã xuống đất, nhưng trên người độc nước bọn bị bó đuốc nhóm lửa, trong nháy mắt hóa thành cháy hừng hực hỏa nhân, phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, nhưng như cũ dây rủa lấy sông về trước. Phốc phốc, trường mâu đâm xuyên một tên hỏa nhân lồng ngực, nhưng hỏa diễm trong nháy mắt dọc theo cán mâu lan tràn, nắm mâu binh sĩ đều thảm buông tay. Oeng, một tên hỏa nhân xông vào đám người, trong ngực bình gốm vỡ vụn, độc nước bọt văng khắp nơi, hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, vài tên binh sĩ bị ngọn lửa thôn phệ, tiêu thảm quay cuồng, hỏa thế cấp tốc lan tràn, đốt lên chung quanh làm bằng gỗ kiến trúc. Tản ra, dùng binh khí giải, viễn trình bắn giết. Mao Ngộng Cực muốn rách cả mí mắt, bóng người khô gầy giống như quỷ mị chớp động, trường đao hóa thành một đạo hàn quang, tinh chuẩn gọt bay một tên hỏa nhân đầu lâu, thi thể không đầu vẫn như cũ thiêu đốt lên sông về trước ra mấy bước mới ngã quỵ. Hỗn loạn, thảm liệt, như là nhân gian luyện ngục. Cố Bác Thần, nạp mạng đi. Mao Ngộng Cực một đao đánh bay một tên sau cùng hỏa nhân, toàn thân đẫm máu, như là địa ngục leo ra tu la. Ánh mắt của hắn như điện, xuyên thấu khói đặc cùng hỏa diễm, gắt gao khóa chặt đại sảnh chỗ sâu thân ảnh áo bào tím kia. Mao Ngộng Cực Cố Bác Thần dưới mặt nạ đồng xanh phát ra khàn giọng tiếng cười, mang theo vô tận oán độc, Lâm Chân một đầu chó ngoan. Chết. Mao Ngộng Cực trong mắt hung quang nổ bắn ra, bóng người khô gầy bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, trường đao hóa thành một mảnh tử vong gió lốc, lao thẳng tới Cố Bác Thần. Bảo hộ tướng ra, mấy tên Hắc Lân tử sĩ hung hãn không sợ chết nào tới. Cùng ngay, Mao Ngộng Cực trường đao của vũ, đao quang như thác nước, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt đánh bay ba người, nhưng cũng bị kéo chặt lấy. Cố Bác Thần lạnh lùng nhìn xem như là như điên dại Mao Ngộng Cực, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đông nhiên quay người, phóng tới đại sảnh hậu phương một đầu bí ẩn đường hành lang. Muốn chạy, Mao Ngộng Cực gầm thét, một đao bước lui tử sĩ, thân hình như điện, đuổi sát mà đi. Đường hành lang chật hẹp sâu thẳm, thông hướng bảo sau vách núi. Cố Bác Thần áo bảo tím xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Lưu lại đầu chó. Mao Ngộng Cực thanh âm khàn giọng, trường đao rời tay bay ra, hóa thành một đạo thê lương hàn quang, bắn thẳng đến Cố Bác Thần hậu tâm. Phốc phốc, trường đao tinh chuẩn xuyên vào Cố Bác Thần vai phải, lực lượng khổng lồ mang theo hắn hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Ai da! Cố Bác Thần phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo bào tím. Hắn bỗng nhiên trở lại, dưới mặt nạ đồng xanh hai mắt xích hồng, tay trái như thiểm điện rút ra một thanh mâm độc chủy thủ, hung hăng ném hướng Mao Ngộng Cực. Mao Ngộng Cực thân hình quỷ dị uốn éo, chủy thủ sát cái cổ bay qua, mang theo một đạo vết máu. Chết đi! Mao Ngộng Cực bàn tay khô gầy như là ứng chảo, mang theo lăng lệ kình phong, hung hăng chụp vào Cố Bác Thần cổ họng. Cố Bác Thần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, không tránh không né, tay phải bỗng nhiên bắt lấy xuyên vào đầu vai chu đao, dùng sức vừa gậy, máu tươi phun tung tóe, đồng thời tay trái giương lên, một thanh tanh hôi bột phấn màu đen đổ ập xuống về hướng Mao Ngộng Cực. Độc phấn. Mao Ngộng Cực con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên nín thở triệt thoái phía sau, nhưng vẫn hút vào một chút, lập tức đầu váng mắt hoa, động tác trì trệ. Cố Bác Thần thừa cơ quay người, lao về phía bên vách núi một đầu rủ xuống dây leo. Chạy đi đâu? Mao Ngộng Cực cố nén mê muội, một cước đá bay trên mặt đất một khối đá vụn như là như đạn pháo bắn về phía dây leo. Giang rắc, dây leo ứng thanh mà đứt. Cố Bác Thần bắt hụt, thân thể mất đi cân bằng, kêu thảm từ rìa vách núi rơi xuống. Phía dưới là sâu không thấy đáy, độc trướng tràn ngập đầm lầy tử vong. Phu phu, chân muộn rơi xuống nước âm thanh truyền đến, màu xanh sấm vũng bùn lộn mấy vòng, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại bên vách núi một bãi chói mắt máu tươi cùng một nửa đứt gãy dây leo. Mao Ngộng Cực vọt tới vách đá, trên khuôn mặt khô gầy dính đầy vết máu cùng độc phấn, đầu váng mắt hoa, vị vách đá kịch liệt thở dốc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới quay cuồng vũng bùn, trong mắt hung quang lấp lóe, lại không nửa phần vui mừng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cố Bác Thần tuyệt không thể sống. Trong bảo tiếng chém giết dần dần lắng lại, còn sót lại đạo tặc cùng tử sĩ tại tuyệt đối lực lượng cùng kinh khủng phần thiên lôi trước mặt, hoặc bị diệt diệt, hoặc quỳ xuống đất đầu hàng. Hắc Thạch Bảo đội chủ. Chương 735, giải độc quét xương, 1, chương 735, giải độc quét xương, 1, Hắc thủy tử trạch trướng khí như là sền sệt bại liệm, nặng nề bao trùm lấy Hắc Thạch Bảo hải cốt. Cháy đen vách nát tường siêu tại màu xanh nâu trong xương mù dày đặc như ẩn như hiện, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm cho người buồn nôn hỗn hợp khí tức, huyết tinh, khét lẹn, lưu hình diêm tiêu gây mũi, độc trùng sát tối hôi thối, cùng một loại sâu tận xương tùy âm lãnh tĩnh mịch. Trong bảo, tinh biên doanh binh sĩ trầm mặc dọn dẹp chiến trường, thu liễm lấy bảo trạch cùng bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ đạo tặc thi thể, chết lặng trên khuôn mặt khắc đầy mỏi mệt cùng sống sót sau hai nạn nặng nề. Bảo sau bên vách núi, bãi kia đỏ sẫm vết máu cùng đứt gãy dây leo, tại chân nước rêu bên trên lộ ra đặc biệt trước mắt. Mao Ngộng Cực thân thể khô gầy dựa vào băng lạnh trên vách đá, huyền hắc giáp nhẹ che kín vết đao cùng độc phấn thiêu đốt cháy đen vết tích, trên mặt cái kia đạo sẹo đao dữ tợn bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, bờ môi tím thẫm, hô hấp dồn dập mà yếu ớt. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh, khô gầy ngón tay gắt gao chỉ hướng dưới vách núi quay cuồng màu xanh sẫm vũng bùn, thanh âm khàn giọng phá toái, tìm, sống phải thấy người, chết. Gặp thi, Cố Bác Thần không thể sống lời còn chưa dứt, thân thể run lên bần bật, một ngụm máu đen phun ra, mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Tướng quân, phó tướng muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống to, quân y đi, nhanh. Tùy hành quân y ngay cả lăn bỏ mang sông lên trước, xé mở Mao Ngộng Cực vai nơi cổ giáp ra, chỉ gặp một đạo vết thương thật nhỏ trùng quanh làn da đã hiện lên màu xanh đen, cũng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Độc phấn nhập máu, độc tính mãnh liệt, nhanh. Chánh trướng đan hóa thủy thanh tẩy vết thương, kim châm phong mạch, ngăn cản máu độc công tâm, quân y âm thanh run rẩy, luồn cuống tay chân thi cứu. Các binh sĩ nín hơi ngưng thần, trong mắt tràn ngập lo nghĩ cùng sợ hãi. Mao tướng quân là hồn bọn hắn. Tìm kiếm, cho lão tử tìm kiếm. Phó tướng hai mắt xích hồng, chỉ vào vách núi gào thét, dây thừng, câu chảo, bên dưới đầm lầy, từng tấc cho lão tử sở, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tìm không thấy Cố Bác Thần, các ngươi cũng đừng trở về. Là, mấy tên hán tốt cắn răng tuân mệnh, cấp tốc cột chặt dây thừng, đem câu chảo thật sâu khảm vào khe đá, không để ý phía dưới độc trướng tràn ngập. Vũng bùn hiểm ác, ngang nhiên trượt xuống vách núi, thân ảnh chui vào đậm đặc màu xanh sẫm bên trong. Tiến kinh hành dinh, tử thần điện. Lửa than buồn khu không tiêu tan mùa đông hàn ý, trong điện bầu không khí ngưng trọng như chỉ. Lâm Chân huyền giáp bàn rồng, chắp tay đứng ở to lớn bắc cảnh dư đồ trước, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, lại ẩn chứa lôi đỉnh. Tiêu Hàn Chu cầm trong tay mấy phần nhuốm máu mật báo, thanh âm trầm thấp gấp rút: "Sư phụ, Hắc Thạch báo cấp báo, Mao tướng quân thân chúng kịch độc hôn mê bất tỉnh, quân y nói độc nhập phế phủ nguy cơ sớm tối, Cố Bác Thần rơi vào tử trạch vũng bùn sống chết không rõ, Tĩnh biên doanh đang toàn lực tìm kiếm cứu." "Linh Nhi." Lâm Chân thanh âm băng lãnh. "Tại." Sở Tích Linh màu trảm đồ lao động không nhiễm chân thế, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Lập tức mang theo công bộ y quan cùng tất cả giải độc thuốc hay, thừa khoái mã đi cả ngày lẫn đêm đi Hắc Thạch bảo, không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Mao Mộc Ực. "Là." Sở Tích Linh cong người, quay người bước nhanh rời đi. Khác Lâm Chân ánh mắt đảo qua dư đồ, Hắc Thạch bảo tình hình chiến đấu. Đốt lôi phá thành, giết địch hơn 300, bắt được 120 người, ba bộ tàn phỉ cùng Hắc Lân tử sĩ đều lên tội, thu được chưa nói thuần độc nước bọt cùng bán thành phẩm một số, thiêu hủy hầu như không còn. Tiêu Hàn Chu đạo: "Nhưng quân ta bỏ mình 87 người, trọng thương 153 người, đa số đốt lôi chết đội đến gần thân chém giết gây thương tích." "Dày lo lắng, gấp đôi." Lâm Chân thanh âm chém đinh chặt sắt, người trọng thương toàn lực cứu chữa, người chết trận ra quyến quan nuôi trung thân. "Là." Tiêu Hàn Chu đáp, lập tức thanh âm trầm hơn, nhưng bác cảnh cấp báo, nhu nhiên tả hiển vương bộ 30000 thiết kỵ, đã đột phá phong tuyết quan bên ngoài 300 dặm sói hoang nguyên, tiên phong du kỵ đã chống đỡ miệng ưng ải, cao xương ưng sư 20000 bộ kỵ, trần binh lạc nhật cốc cách ta biên quan không đủ trăm dặm, phong hỏa đã đốt. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí phảng phất đông kết. "Nhu nhiên cao xương, rốt cuộc đã đến." "Kên kên, Tuyết Lang, Phong Chuẩn ba bộ độc tĩnh." Lâm Chân thanh âm bình tĩnh không lay động. Ba bộ tù trưởng đều là đã xuất bản bộ tinh nhuệ kỵ binh tập kết tại chỉ định khu vực phòng thủ, nhưng Tiêu Hàn Chu mặt lộ thần sắc lo lắng, ba bộ ở giữa ma sát không ngừng, một lương hợp đại cùng thác bạn hùng là đồng có nguồn nước suýt nữa giới đấu, binh lực không đủ ba thành. "Loạn trong giặc ngoài a." Lâm Chân trong mắt hàn quang lóe lên, truyền lệnh, lấy binh bộ cầm bản thế tử kim kiếm thân phó ba bộ khu vực phòng thủ lốc quân, nhắc lại quân lệnh, phàm có làm hỏng quân cơ, Lâm Chân lùi bước, tư đấu tự hao tổn người chém thẳng không tha, xét không có bộ tộc, thế nữ làm nô. "Là." Lính liên lạc cầm bang đồng ý, chạy vội mà ra. "Bắc cảnh binh lực bao nhiêu?" Lâm Chân ánh mắt trở xuống dư đồ. "Bẩm điện hạ." Binh bộ quan viên tiến lên một bước, phong tuyết quan đóng giữ kim nô vệ chủ lực 10000, thần cơ doanh 3000, biên quân 20000, nhưng nhu nhiên thiết kỵ đưu hãn, cao xương cung mã thành thạo, như hai bộ hợp lưu 50000 chi chúng, quân ta binh lực sợ giật gấu và bay. "Binh lực không đủ lấy khí bổ." Lâm Chân thanh âm trầm ổn, "Linh Nhi trước khi đi bẩm báo, phần thiên lôi ổn định liều thuốc sinh công nghệ đã đột phá mỗi ngày sản xuất có thể đạt tới 50 mai, súng phóng lựu đạn cải tiến hoàn thành, tầm bắn tăng đến 250 bước, độ chính xác tăng lên 3 thành." Trong điện trong mắt mọi người hiện lên một tia ánh sáng nhạt. "Truyền lệnh công bộ, đốt lôi tư không dừng ngủ đêm toàn lực sinh sản phần thiên lôi cùng súng phóng lựu đạn, ưu tiên phối phát bắc cảnh thần cơ doanh cùng kim nô vệ tinh nhuệ." Lâm Chân hạ lệnh, khác dùng bổ câu đưa tin hố huyện, điều thâm thủy cảng thủy sư lục chiến doanh tội phát thương đội 3000, hỏa tốc lên phía bắc, viện binh phòng thuyết quan. "Là." "Công bộ lĩnh mệnh." "Tiêu Hàn Chu." "Đệ tử tại." "Liên lạc hợp thành thông hảo, súng tốc hảo, điều động tất cả ngựa thổ, xe lớn, tổ kiến bay lửa doanh chuyên trách phần thiên lôi vận chuyển áp giải, ven đường dịch trạm, trữ hàng hầm băng, bảo đảm nhiệt độ thấp tổn trữ, vạn vô nhất thất." "Thần tuân chỉ." "Tranh Nguyên." "Tại." Xuất tù y vệ tinh nhuệ, chui vào nhu nhiên, cao xương quân doanh, gieo rắc lời đồn đại, nói Cố Bắc Thần đã đền tội, nó phần thiên lôi chính là lửa đời lấy tiếng đồ vận, dẫn bên ngoài bắt xâm phạm biên giới thật là mượn đao giết người, tiêu hao nó quốc lực, như nó chấp mê bất ngộ, đại càn thiên binh tất mang theo thần phạt chi lôi đánh tan, diệt nó dòng dõi. "Minh bạch." Chương 735, giải độc quét xương 2, chương 735, giải độc quét xương 2, bản thế tử Lâm Chân chậm rãi quay người, màu đen áo choàng không gió mà bay, thân phó phong tuyết quan tọa trấn Bắc Cương, nhu nhiên cao xương dám phạm ta cương thổ một tấc, bản thế tử tất để nó trả giá bằng máu. "Hắc Thạch bảo, Lâm thời ý nợ." Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp có huyết tinh cùng mùi hôi, làm cho người ngạt thở. Mao Mộng Cực nằm tại đơn sơ trên giường gỗ, sắc mặt đen nhánh, bờ môi tím xanh, hô hấp yếu ớt như dây tóc. Vai nơi cổ vết thương xương thối giữa, chảy ra máu đen tản ra tanh hôi. Quân y đầu đầy mồ hôi, kim châm cắm đầy vị, lại không cách nào ngăn cản khí độc lan tràn. Độc nhập tâm mạch, hết cách xoay chuyển á quân ý thành âm tuyệt vọng. Mạnh lều đông nhiên xông lên. Phong tuyết lôi cuốn lấy một đạo màu tràng thân ảnh xâm nhập. Sở Tích Linh trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo đường dài buôn ba mọi mệnh cùng phong trần, nhưng ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu. Nàng không nhìn trong chướng bầu không khí ngột ngạt, bước nhanh đi đến trước giường, túi người xem xét vết thương, chóp mũi khẽ nhúc nhích, thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Đâm lây độc quần báo tử, hỗn hợp mũi tên độc một chấp dịch cùng một loại nào đó thần kinh tê liệt độc tố, nàng thanh âm rõ ràng tỉnh táo, lấy cơ quan pha loãng gấp 10 lần, thanh tẩy vết thương đào sâu thịt thối, gặp bạch cốt. "Quân y hai nhiên, Sở đại nhân, vật này kịch độc căn mòn, thịt thối không đi, độc căn chưa trừ diệt." Sở Tích Linh thanh âm không thể nghi ngờ, lấy ngân châm thử độc máu. Ngân châm thăm dò vào máu đen, trong nháy mắt biến thành đen. Quả nhiên ngậm lưu hình ạ xẻn hóa vật, Sở Tích Linh trong mắt tinh quang lóe lên, lấy trứng gà sống rõ ràng, đại lượng rất phụ, trung hòa bộ phận độc tố, khác lấy lục phèn dung dịch, tính mạch nhỏ, nhanh. Quân y mặc dù kinh nghi, nhưng không dám thất lễ, vội vàng làm theo. Sở Tích Linh tự mình độc thủ, lưu ly kính bảo hộ bên dưới ánh mắt chuyên chú như chỉ mừng, cầm trong tay đặc chế tiểu ngân đao, tinh chuẩn quét đi Mao Mộng Cực vết thương trùng quanh đen nhánh thì tối, cho đến lộ ra bạch cốt tầm u. Cương toan pha loãng dịch cọ rửa, phát ra âm thanh xì xì vang, toát ra gây mùi khói trắng. Thì tối trong nháy mắt thành than chóc ra. Đau nhức kịch liệt để hôn mê Mao Mộng Cực thân thể kịch liệt run rẩy. Sở Tích Linh mặt không đổi sắc, động tác mau lẹ như điện. Lục Phen dung dịch thông qua đặc chế giống ruột ngân châm chậm rãi rót vào tĩnh mạch. Trứng gà sống rõ ràng bị cưỡng ép rót vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong trướng tĩnh mịch, chỉ có giọt nước thuốc rơi tí tách âm thanh cùng mao mộng cực yếu ớt thở dốc. Sở Tích Linh thái dương chảy ra mồ hôi mịn, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo trước này chưa có chuyên chú. Rốt cục, mao mộng cực trên mặt đen nhánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, hô hấp dần dần bình ổn, vết thương chảy ra huyết biến thành màu đỏ sẫm. Độc đã ngừng lại, quân ý thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Sở Tích Linh có chút nhẹ nhàng thở ra, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Thanh lý vết thương, thoa kim sang dược thêm đá phiến, bảo trì nhiệt độ thấp, mật thiết quan sát, mỗi nửa canh giờ phục đậu xanh cam thảo canh, giải độc bài độc. Là, quân y liên thanh đồng ý, nhìn về phía Sở Tích Linh ánh mắt tràn ngập kính sợ. Phong tuyết quan, thành lâu. Hàn phong như lao, cuốn lên đầy trời tuyết mạng, quất vào băng lãnh công sự trên mặt thành cùng đứng trang nghiêm giáp sĩ trên thân. Lâm Chân huyền giáp bàn rồng, màu đỏ tươi áo choàng tại trong cuồng phong bay phất phới, ánh mắt như điện, xuyên thấu phong tuyết, nóng nhìn phương bắc mênh mông cánh đồng tuyết. Trên đường chân trời, mơ hồ có thể thấy được đen nghịt cười ảnh như là phun trào thủy triều, tinh kỳ phấp phới, đao thương như rừng. Nhu nhiên thiết kỵ tiếng kèn trầm thấp mà xa xăm, mang theo thảo nguyên gia tính cùng sát phạt chi khí, xuyên thấu phong tuyết chuyển đến. Cao xương ưng sư tiếng trống trận ngột ngạt như sấm, đánh tại mỗi một cái thủ thành tướng sĩ trong lòng. Báo, trinh sát lăn xuống ngựa, ủy một chân trên đất, thanh âm khàn giọng, bẩm điện hạ, nhu nhiên tiên phong 5000 kỵ đã chống đỡ quan ngoại 10 dặm ẩm mã pha, cao xương ưng sư 10000 bộ kỵ làng mạc ngày cốc cốc, án binh bất động, giống như tại quan sát. Nhu nhiên muốn làm tiên phong, phó tướng cười lạnh. Truyền lệnh. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh không lay động, thần cơ doanh thượng thành, súng phóng lựu đạn trước trí trang lấp phần tiên lôi, mục tiêu ẩm mã pha, đợi địch tiến vào 200 bước, tự do hên kích. Là, lính liên lạc chạy vội. Kim nô vệ trọng kỵ, mặc giáp chất duệ, tập kết trong quan, nghe lệnh xuất kích. Tuân lệnh. Biên quân cung nỗ thủ, gỗ lăn lôi thạch, dầu hỏa bằng lòng, chuẩn bị. Tuân mệnh. Lâm Chân ánh mắt đảo qua dưới thành trận địa sẵn sàng đón quân địch ba bộ kỵ binh. Kên kên bộ nột lương hợp đài, Tuyết Lang bộ Thác Bạt Hùng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp. Nột lương hợp đài, Thác Bạt Hùng Lâm Chân thanh âm xuyên thấu phong tuyết, rõ ràng truyền vào ba người trong hai, trận chiến này liên quan đến Bắc Yến tuần vong, ba bộ binh lục, phàm có Lâm Chân giết địch người, thưởng. Phàm có chém tướng đoạt cờ người, trọng thưởng. Phàm có sợ địch người sợ chết, quân pháp tổng sự, diệt tộc, treo thủ. Đừng trách là không nói trước. Hai người thân thể chấn động, cùng kêu lên đồng ý, cần tuân điện hạ quân lệnh. Phong tuyết gấp hơn. Nhu nhiên tiên phong gót sắt đạp nát băng tuyết, như là dòng lũ đen ngòm, chậm rãi tới gần. Mặt mũi dữ tợn, loan đao phản quang, tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Tiếng kèn càng gấp rút, mang theo thị huyết hưng phấn. 200 bước, 150 bước, 100 bước. Thần cơ doanh, thả. Lâm Chân kim kiếm trước chỉ. Bành, 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 trầm muộn phát xạ tiếng vang lên. Mấy chục mai đen kịt phần thiên lôi vạch phá phong tuyết, mang theo tiếng rít thê lương, nhập vào nhu nhiên tiên phong dày đặc kỵ trận. Vành, 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 vành. Chấn thiên động địa khủng bố bạo tạc liên tiếp nổ vang, ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn khói đặc cùng sắc bén mảnh kim loại phóng lên tận trời, trong nháy mắt thôn phệ công kích nhu nhiên kỵ binh. Người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, chiến mã rên rỉ, binh sĩ rú thảm, tại bạo tạc âm thanh bên trong lộ ra như vậy yếu ớt. Công kích trận hình trong nháy mắt bị xé mở mấy cái lỗ hổng to lớn, thi thể nám đen cùng tiêu đốt hải cốt rơi lả tả trên đất. Trường sinh trời ạ, đó là cái gì? May mắn còn sống sót, nhu nhiên kỵ binh phát ra hoảng sợ thét lên. Công kích tình thế vì đó trì trệ. Kim nô bệ xuất kích. Lâm Chân lệ uống. Phong tuyết quan nặng nề cửa thành ầm vang mở rộng. Mao Mộng Cực dưới trướng phó tướng xung phong đi đầu, huyền giáp trọng kỵ như là màu đen dòng lũ sắt thép, đặt trên như sấm sét tiếng chân, cuốn lên đẩy trời tuyết mạn, hung hăng đụng vào hỗn loạn nhu nhiên tiên phong. Băng lãnh mũi thương tùy tiện xuyên thủng giáp da, nặng nề móng ngựa đạp nát ngã xuống đất địch nhân. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, thế không thể đỡ. Kên kên bộ, Tuyết Lang bộ, Phong chuẩn bộ, theo tà giết. Nốt lương hợp đài phát ra gầm thét, ba bộ kỵ binh như là da áp mánh hổ, gơ lồn nào, từ hai cánh bọc đánh mà lên, hung hăng rào sát lấy tán loạn nhu nhiên kỵ binh. Chương 736, Linh Nhi bị bắt cóc. Chương 736, Linh Nhi bị bắt cóc. Phong tuyết trước quan cánh đồng tuyết, đã hóa thành một chốn tu la. Cháy đen hố đạn như là cự thú vết cào, giữ tận xé rách trắng loan đất tuyết. Phá toái vũ khí, xé rách tinh kỳ, đông kết huyết băng, thiêu đốt hải cốt, cùng tản mát các nơi, bị đốt cháy khét hoặc nổ phá thành mảnh nhỏ nhân mã thi thể, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh im lặng nói phần thiên lôi mang tới khủng bố cùng hủy diệt. Trong không khí tràn ngập dày đặc đến làm cho người hít thở không thông hỗn hợp khí tức, khói lửa, lưu mình, khét lẹn, huyết tinh, cùng một loại khó nói nên lời, như là bị bỏng như kim loại gây mũi hương vị. May mắn còn sống sót nhu nhiên kỵ binh sớm đã hồn phi phách tán, đánh tơi bời, như là chó nhà có tang giống như tại trên cánh đồng tuyết đâm quàng đâm xiên, bị Kim Ngô vệ trọng kỵ cùng tiền tuyển, Tuyết Lang, Phong chuẩn hai bộ kỵ binh vô tình truy sát, chia cắt, tiêu diệt. Dung trời tiếng la giết, sắp chết tiếng kêu rên, chiến mã tiếng rên rỉ, xen lẫn thành một khúc tàn khốc tử vong giao hưởng. Trên cổng thành, Lâm Chân huyền giáp bàn long, màu đỏ tươi áo choàng tại trong gió tuyết xoay tròn như cờ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như vực sâu, quan sát dưới thành mảnh kia bị máu và lửa nhuộm đỏ đất khô cằn. Thần cơ doanh hỏa pháo đã ngừng, họng pháo còn có dư ôn, khói xanh lượn lờ trong gió rét cấp tốc tiêu tán. Súng phóng lựu đạn băng lãnh họng pháo chỉ hướng bầu trời, như là trầm mặc bộ địa. Kim nô vệ trọng kỵ công kích như là đánh tan, những nơi đi qua, tàn quân giết hết. Hai bộ kỵ binh theo sát phía sau, loan đao vung đẩy, thu gặt lấy sau cùng chống cự. Thắng lợi đã thành kết cục đã định. Nhưng mà, Lâm Chân trên khuôn mặt cũng không nửa phần vui mừng, thâm thúy trong đôi mắt ngược lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Phần thiên lôi uy lực viễn siêu mong muốn. Vật này vừa ra, chiến tranh quy tắc sẽ được triệt để sửa. Báo, lính liên lạc chạy bộ thượng thành, vì một chân trên đất, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, bẩm điện hạ, nhu nhiên tiên phong 5000 kỵ đều hủy diệt, chém đầu 2700 dư cấp, bắt được 800, những người còn lại tán loạn, cao xương ưng sư đã nổ trại triệt thoái phía sau 20 dặm, phong hỏa tạm tắt. Tốt. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh không lay động, kiểm kê chiến tổn, cứu chữa thương binh, hậu táng bỏ mình tướng sĩ. Là. Các lính liên lạc thanh âm hơi ngừng lại, kền bộ tủ trưởng nuốt lương hợp đài, Tuyết Lang bộ tủ trưởng thác bạn hùng cầu kiến điện hạ. Chuyển. Một lát, hai vị bộ lạc thủ lĩnh leo lên thành lâu. Nuốt lương hợp đài đầu báo mắt tròn, thác bạn hùng khuôn mặt nghiêm hiểm, hai người áo giáp nhuốm máu, mang trên mặt thắng lợi phấn khởi cùng một tia khó nói nên lời kính sợ. Vừa rồi phần thiên lôi xé rách trận của địch cảnh tượng của bố, như là lạc ấn giống như khắc vào trong lòng bọn họ. Mặt tướng tham kiến điện hạ, hai người không mình hành lễ. Hai vị tù trưởng trận chiến này anh dũng giết địch không thể bỏ qua công lao. Lâm Chân ánh mắt đảo qua hai người, bản thế tử tất có trọng thưởng. Ta điện hạ, người cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng Lâm Chân lời nói xoay chuyển, thanh âm trầm thấp, phần thiên lôi chi uy trừ bị tận mắt nhìn thấy. Vật này hung hiểm và phần. Không phải triều đình đặc cách nghiêm cấm tư tàng, phòng chế, tiết lộ, người vi phạm xem đồng nhu nghịch, chu cửu tộc, đốt bộ lạc. Hai người thân thể cứng đờ, trên mặt vẻ phấn khởi trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Mặt tướng cần tuân điện hạ dụ lệnh, tuyệt không dám tuân, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lùi ra đi. Lâm Chân phất tay. Hai người như được đại xá, không người lui ra. Trên cổng thành, Hàn Phong quấn lên vết mạng, bầu không khí ngưng trọng. Sư phụ Tiêu Hàn Chu tiến lên một bước, thấp giọng nói, phần thiên lôi uy lực mặc dù cự, nhưng sát nghiệt quá nặng sợ làm đất trời oán giận cũng sợ thu nhận ngoại bang ngấp nghé. Thiên Hỏa. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, loạn thế khi dùng trọng điện. Bên ngoài bắt sợ uy mà không có đức. Vật này chính là uy. Về phấn ngốc nghe ánh mắt của hắn quét về phía phương bắc, vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn e ngại. Báo, lại một tên lính liên lạc chạy nhanh đến, lăn xuống ngựa, thanh âm mang theo trước nay chưa có cấp bách, hát thạch bảo cấp báo. Mạo tướng có tỉnh. Lâm Chân trong mắt tinh quang lóe lên, thương thế như thế nào? Sở phu nhân Diệu Thủ hồi xuân, độc đã giải, nhưng nguyên khí đại thương cần tĩnh dưỡng mấy tháng, lính liên lạc ngựa tốc nhanh chóng, khác tìm kiếm trạch tử sĩ. Hồi báo, tại dưới vách núi vũng bùn chỗ sâu phát hiện cố Bắc thần hải cốt. Hải cốt? Lâm Chân lông mày cau lại. Là, nửa cỗ xác chết cháy, thân mang áo bào tím mảnh vỡ, mặt nạ đồng xanh pha toái, khuôn mặt tổn hại khó phân biệt, thân hám độc triều đã độ cao hư thối, nhưng nó bên hông đeo có cố Bắc thần độc hữu chi bản lòng kim ấn, xác nhận không thể nghi ngờ. Trong điện mọi người đều là chấn động. Cố Bắc thần chết? Thi thể ở đâu? Lâm Chân thanh âm trầm thấp. Đã ngay tại chỗ thiêu, cho cốt phong tồn, hiện lên đưa điện hạ, lính liên lạc chỉnh lên một cái bịt kín bình uống. Lâm Chân tiếp nhận bình uống, vào tay băng lãnh nặng nề. Hắn nhìn chăm chú bình thân, ánh mắt thâm thúy, không thấy gợn sóng. Dây dưa chính mình nhiều năm gián độc, đền tội. Nhưng vì sao trong lòng cũng không nửa phần nhẹ nhõm? Báo, người thứ hai lính liên lộ kỳ hổ là ngay cả lăn bỏ mang sông lên thành lâu, thanh âm khàn giọng tuyệt vọng, điện hạ, việc lớn không tốt. Đoạn Long Nhai đốt lôi tư bị tập kích, Sở đại nhân bị ép buộc. Cái gì? Lâm Chân con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong tay bình gốm suýt nữa tuột tay. Người nào? Không, không biết. Lính liên lạc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, một đám người áo đen, thân thủ bí bí, võ công cực cao, thừa dịp Sở đại nhân ra ngoài thăm dò mỏ mới mạch tập kích hộ vệ, giết tán thủ vệ, cướp đi Sở đại nhân, trốn vào Tây Sơn chỗ sâu đoạn hồn nhai, lưu lại vật này. Lính liên lạc run rẩy trình lên một khối nhuốm máu miếng vải, phía trên dùng bút than viết ngoáy viết mấy chữ, muốn cứu Sở Tích Linh, độc phó đoạn hồn nhai. Lâm Chân tiểu nhi, chuẩn bị tốt phần thiên lôi bí phương. Nếu không ngọc thạch câu phần. Nổi danh không thấu đáo cố bất thần. Ma mộng cực tuy nặng thương chưa đến, nhưng nó phó tướng La Thất Thanh, hắn không chết. Lâm Chân gắt gao nắm chặt nhuốm máu miếng vải, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, như là băng phong núi lửa. Bình gốm bên trong cho cốt là giả, ngã xuống sườn núi là ve sầu thoát xác, bắt cóc Sở Tích Linh yêu cầu phối phương đây mới là hắn chân chính sát chiêu. Tốt một cái cố bất thần. Tốt một đầu đúng là âm hồn bất tán gián động. Đoạn hồn nhai cũng không phải là chân chính vách núi, mà là một mảnh do vô số to lớn đen kịt, như là cự thú răng nanh giống như đứng vững đá mạc mạ trụ tạo thành hiểm ác rừng đá. Quái thạch lởm chởm, khe danh tung hành, quanh năm tràn ngập nhàn nhạt lưu hình sương mù, địa hình phức tạp như là mê cung. Giờ phút này, tại rừng đá chỗ sâu nhất, một chỗ tương đối quáng đạn, hai mặt vây quanh cột đá khổng lồ trên bình đài. Sở Tích Linh màu tràm đồ lao động tổn hại, trên khuôn mặt lạnh lẽo dính đầy bụi đất, khóe miệng mang theo một vệt máu, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, ngoài miệng điểm miếng vải. Nàng ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng chỗ sâu lại mang theo một tia khó mà che giấu lo nghĩ. Trước người nàng, đứng đấy một tên người mặc tử bào. Áo bào tím tàn phá, dính đầy vũng bùn, trên mặt bao trùm lấy một tấm mới, càng thêm giữ tợn thanh đồng mặt quỷ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như vực sâu, thiêu đốt lên điên cuồng cùng oán độc đôi mắt, chính là Cố Bất Thần. Phía sau hắn, hơn 10 tên áo bào đen tử sĩ giống như quỷ mị đứng trang nghiêm, ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay ngâm độc tên nỏ, nhắm ngay bình đài duy nhất cửa vào. Lâm Chân tiểu nhi, nên đến. Cố Bất Thần thanh âm khàn giọng, như là giấy giáp ma sát, mang theo một loại cuồng loạn hưng phấn, Sở đại nhân ngươi nói hắn sẽ vì ngươi giao ra phần thiên lôi bí phương sao? Sở Tích Linh không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, Cố Bác Thần phát ra trầm thấp tiếng cười, bản tương rất ngạc nhiên, trong lòng hắn là ngươi cái này có thể tạo phần tiên lôi cốt sĩ trọng yếu, hay là cái kia đủ để phá vỡ càn khôn bí phương trọng yếu, hoặc là hắn căn bản không quan tâm sống chết của ngươi, chỉ để ý bản tương phải chết. Hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng phía Lôi Bảo, thanh âm đột nhiên cất cao, như là dạ tiêu hấp vàng, Lâm Chăn, nếu đã tới làm gì giấu đầu lộ đôi, hiện thân đi, để bản tương khán nhìn ngươi cái này đại càn thế tử lựa chọn ra sao. Lôi Bảo, phong tuyết cuốn lên, một đạo màu đen thân ảnh chậm rãi đi ra. Lâm Chăn huyền giáp bàn lòng, kim kiếm treo eo, chưa mang một binh một tốt, lẻ loi một mình. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, như là giếng cổ đầm sâu, đảo qua bị bắt cóc Sở Tích Linh, cuối cùng rơi vào Cố Bác Thần trên thân. Cố Bác Thần, Lâm Chăn thanh âm bình tĩnh không lay động, thả Sở Tích Linh, bản thế tử lưu ngươi toàn thây. Ha ha ha, Cố Bác Thần ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười tràn đầy oán độc cùng điên cuồng, lưu ta toàn thây. Lâm Chăn tiểu nhi, ngươi cho rằng bản tương hay là cái kia bị ngươi đuổi đến như là chó nhà có tang bại tướng sao? Hôm nay bản tương trong tay nắm mệnh mạch của ngươi. Hắn cô gầy ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng Sở Tích Linh, bí phương. Giao ra phần thiên lôi hoàn chỉnh bí phương, nếu không bản tương lập tức để nàng hương tiêu ngọc vẫn, để cho ngươi phần thiên lôi trở thành thất truyền. Bí phương Lâm Chăn ánh mắt thâm thúy, vật này không phải một người một nước có thể trưởng, giao ra chính là khởi nguồn của hòa loạn. Ngươi không xứng có được. Ta không xứng. Cố Bác Thần trong mắt hung quang nổ bắn ra, vậy ai phối? Ngươi sao? Hay là cái kia ngồi tại trên long ỷ hoa mắt ủ thai vô năng nữ đế? Vật này thuộc về cường giả, thuộc về có thể phá vỡ cản con người, bản tương chính là người kia. Si tâm vọng tưởng. Lâm Chăn thanh âm băng lãnh. Vậy liền để nàng chết. Cố Bác Thần lại uống, bàn tay khô gầy bỗng nhiên ách hướng Sở Tích Linh cổ họng. Chấm đã. Lâm Chăn thanh âm đột nhiên đề cao, bí phương không có, nhưng phần tiên lôi có thể cấp cho ngươi. Cố Bác Thần động tác ngừng một lát, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. A, đám đầu tiên thành phẩm 50 mai, tính cả đặc chế hộ chỉ, vận chuyển xe ngựa ngay tại dưới vách. Lâm Chăn thanh âm trầm ổn, đầy đủ ngươi Đông Sơn tái khởi, đổi ta phu nhân. Thành phẩm. Cố Bác Thần trong mắt tinh quang lấp lóe, lập tức hóa thành càng sâu tham lam. Lâm Chăn, ngươi coi bản tương là 2 tuổi hài đồng, thành phẩm sử dụng hết tức không, bí phương mới là căn bản, giao ra bí phương, nếu không không bản nữa. Bí phương chính là quốc chi trọng khí. Lâm Chăn mắt sáng như đuốc, tuyệt đối không thể, ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là cầm phần thiên lôi mang theo người của ngươi lăn ra Bắc Yến, vĩnh viễn biến mất. Hoặc là hắn chậm rãi rút ra bên hông bản long kim kiếm, kiếm phong tại trong gió tuyết lóe ra thấu xương hàn mang, bản thế tử tự tay đưa ngươi cùng người những này nhanh vớt xuống địa ngục. Ngươi, Cố Bác Thần trong mắt toán độc như rực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chăn, vừa nhìn về phía bị bóp cổ lại, sắc mặt đỏ lên Sở Tích Linh, trong lòng thiên nhân giao chiến. Thành phẩm 50 mai phần thiên lôi, đủ để cho hắn trọng thương nhu nhiên hoặc trở lại khó xử chiếm đoạt Tây Quốc, nhưng không có bí phương cuối cùng bị quản chế tại người. Nhưng nếu cưỡng cầu bí phương, Lâm Chăn tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Ngọc Thạch Câu phần không phải ước nguyện của hắn. Phong tuyết tại trong rừng đá gào thét xoay quanh, cuốn lên đẩy trời tuyết mạn. Đoạn Hồn Nhai bên trên, hai phương giằng co, không khí căng cứng như dây, tràn ngập sát cơ. Chương 737, Cố Bác Thần cái chết, 1, chương 737, Cố Bác Thần cái chết, 1, Cố Bác Thần thanh âm khàn khàn như là dạ tiêu hấp vang, mang theo một loại cuồng loạn trào phúng, Lâm Chăn tiểu nhi, ngươi cho rằng bản tướng sẽ tin ngươi? 50 mai phần thiên lôi sử dụng hết tức không, không có bí phương bản tướng vẫn như cũng là chó nhà có tang. Hôm nay bản tướng liền muốn bí phương, nếu không ngón tay hắn đông nhiên nắm chặt. Sở Tích Linh hét hầu phát ra thống khổ nghẹn ngào, sắc mặt do đỏ chuyển tím. Nàng liên phải chết. Ngươi phần thiên lôi liền vĩnh viễn là cái bán thành phẩm. Ngươi giết nàng Lâm Chăn thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý, ngươi cũng không sống nổi. Phía sau ngươi những chó săn này không một kẻ nào có thể sống được. Ngươi khổ tâm kinh doanh hết thảy đều đem hóa thành cho tàn. Đáng giá không? Có đáng giá hay không đến bản tướng định đoạt. Cố Bác Thần trong mắt hung quang nổ bắn ra, bản tướng thả làm mà bỡ. Không làm nói lành. Không chiếm được bí phương vậy liền hủy nó, hủy có thể tạo nó người, để cho ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được căn bình. Hắn bỗng nhiên đem Sở Tích Linh hướng về phía trước đẩy, ngăn tại trước người mình, một tay khác như thiểm điện từ trong ngực móc ra to bằng một bàn tay, toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín hoa văn phức tạp kim loại ống tròn. Ống tròn đỉnh, một cây bén nhọn phóng châm tại u quang bên dưới lóe ra chẳng lành hàn mang. Lâm Chăn, nhận ra vật này sao? Cố Bác Thần thanh âm mang theo điên cuồng đắc ý, hang rắn độc long toàn, nội tàng 3 viên thực cốt độc châm, kiến huyết phong hầu không có thuốc nào chữa được, bản tướng chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái hắn khô gầy ngón tay treo tại ống tròn mặt bên cơ quan bên trên, 3 viên độc châm liền sẽ bắn thủng trái tim của nàng, thần tiên có cứu. Hiện tại giao ra bí phương, nếu không ngọc thạch câu phần. Lâm Chăn con ngươi bỗng nhiên co bảo. Hắn nhận ra vật này, Tây vực đạo thở thần lửa bí truyền ám sát hung khí, ác độc không gì sánh được. Cố Bác Thần càng đem vật này mang ở trên người. Hắn cầm kiếm ngón tay có chút nắm chặt, khớp xương trắng bệnh. Sát ý lạnh như băng như là như thực chất tràn ngập ra, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đông kết. Áo bào đen tử sĩ dây nọ căng đến càng chặt, u lam đầu mũi tên tại trong gió tuyết có chút rung động. Sở Tích Linh bị bóp cổ lại, ngạt thở cảm giác giống như nước thủy triều ập tới, trước mắt chợt chợt biến thành màu đen. Nàng có thể cảm nhận được Cố Bác Thần ngón tay băng lãnh cùng run rẩy, có thể cảm nhận được cái kia chống đỡ ở sau lưng độc long toàn truyền đến khí tức tử vong. Nhưng mà ánh mắt của nàng lại dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt. Nàng khó khăn chuyển động con mắt, nhìn về phía Lâm Chăn, khẽ lắc đầu. Ánh mắt kia vô cùng rõ ràng, không cần thỏa hiệp. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Phong tuyết nhẹ nào, lưu hình sương mù bốc lên. Sinh cùng tử, chỉ ở Cố Bác Thần một ý niệm. Ba Cố Bác Thần thanh âm khàn giọng, như là sau cùng thông điệp, hai ngay tại một chữ sắp ra miệng sát na. Suy. Một tiếng cực kỳ nhỏ, như là độc xà thổ tín giống như tiếng xé gió vang lên, một đạo cơ hồ không thể nhận ra ngân quang, từ bình đài mặt bên một cây cột đá khổng lồ trong bóng tối bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía Cố Bắc Thần treo tại cơ quan bên trên cái tay kia. Phốc phốc, ngân quang không vào tay, bắt đầu cổ tay, máu tươi trong nháy mắt tiêu sạn. A, Cố Bắc Thần phát ra một tiếng thê lương bi thảm, đau nhức kịch liệt để ngón tay hắn bỗng nhiên buông lỏng. Độc Long toàn rời tay bay ra, Sở Tích Linh thừa cơ bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, thân thể hướng về phía trước bổ nào. Tranh Nguyên, Lâm Chân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, kim kiếm hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, lao thẳng tới Cố Bắc Thần. Bảo hộ tướng ra, áo bào đen tử sĩ lệnh hống. Tên nỏ kề phát, u lam mưa tên hắt vây hướng Lâm Chân cùng đập ra Sở Tích Linh. Đinh 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 đinh. Lâm Chân kim kiếm của vũ hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, đem bắn về phía độc tiễn của hắn đều là bay, tia lửa tung tóe. Phốc phốc phốc, mấy chi độc tiễn bắn về phía Sở Tích Linh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu da cam thân ảnh giống như quỷ mị từ cột đá sau lóe ra, đoạn kiếm hóa thành một màn ánh sáng. Đang đang đang, rời ra đại bộ phận độc tiễn, nhưng vẫn có một chi sát qua Sở Tích Linh cánh tay trái, mang theo một đạo vết máu. Sở phu nhân, Tranh Nguyên kinh hô, đoạn kiếm như điện, đánh bay hai tên tới gần tử sĩ, bảo hộ ở Sở Tích Linh trước người. Giết sạch bọn hắn. Cố Bác Thần che máu me đầm địa cổ tay, trong mắt oán độc như dự, nghiêm nghị gào thét. Còn sót lại tử sĩ hung hãn không sợ chết nào tới. Cùng Lâm Chân, Tranh Nguyên chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, huyết nục văng tung tóe. Cố Bác Thần lảo đảo lui lại, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng, hắn đột nhiên nhào về phía rơi xuống độc long toàn. Cố Bác Thần, Lâm Chân kim kiếm đánh bay một tên tử sĩ, thân hình như điện, lao thẳng tới mà đến. Cùng chết đi. Cố Bác Thần trong mắt lóe lên một tia sau cùng điên cuồng, hắn nắm lên độc long toàn, không còn nhắm chuẩn bất luận kẻ nào, mà là đột nhiên đem phóng châm hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Không. Tranh Nguyên la thất thanh. Vâng. Một tiếng lột ngạt lại kinh khủng tiếng vang. Độc Long toàn nội bộ chứa đựng cương liệt thuốc nổ trong nháy mắt bạo tạc, ngọn lửa nóng bỏng xen lẫn sắc bén mảnh kim loại cùng chí mạng nổ động, như là như gió bão quét sạch ra. Phúc. Khoảng cách gần nhất Cố Bắc Thần đứng núi chịu sào, kinh khủng sóng xung kích đem hắn hung hăng tung bay, thanh đồng mặt quỷ trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra hé mở cháy đen và mèo, mặt đầy vết máu bảng, áo bào tím bị xé nứt, toàn thân cắm đầy mảnh vỡ, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, hắn như là rách nát bao tải giống như, trùng điệp đâm vào sau lưng trên cột đá khổng lồ, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, lập tức mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ dưới thân nham thạch, cặp kia đoán độc con mắt gắt gao trừng mắt Lâm Chân phương hướng, tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc cùng ngập trời hận ý, cuối cùng chậm rãi ảm đạm đi. Chương 737, Cố Bác Thần cái chết 2, chương 737, Cố Bác Thần cái chết 2, bạo tạc sóng xung kích đồng dạng liên lụy Lâm Chân cùng Tranh Huyền, Lâm Chân huyền giáp hộ thể, vẫn bị khí lãng hung hăng vén lùi lại mấy bước, kim kiếm trụ địa tài ổn định thân hình, Tranh Huyền che chở Sở Tích Linh ngã nhào xuống đất, phía sau lưng bị mấy khối nóng rực mảnh vỡ đánh trúng, giáp da xé rách, máu tươi chảy ra. Khu cụ Sở Tích Linh kịch liệt ho khan, kéo ngoài miệng miếng vải, miệng lớn thở dốc, cánh tay trái vết thương chảy ra máu đen, khí độc bắt đầu lan tràn. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia sống sót sau hai nạn tái nhợt, ánh mắt đảo qua Cố Bắc Thần thi thể nằm đen, vừa nhìn về phía Lâm Chân cùng thụ thương Tranh Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Còn sót lại mấy tên áo bào đen tử sĩ gặp Cố Bắc Thần mất mạng, trong nháy mắt đã mất đi đầu trí, hoặc quay người một trốn, hoặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị Lâm Chân cùng Tranh Huyền cấp tốc chém giết. Trên bình đài chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm, mùi khói thuốc súng cùng mùi lưu mình, cùng một chỗ vừa buộn thi thể. Phong tuyết vẫn như cũ gào thét, cuốn lên trên đất bọt máu cùng cho tàn. Đoạn hồn nhai, rốt cục quy về tĩnh mịch. Lâm Chân đi đến Cố Bác Thần trước thi thể, kim kiếm đẩy ra phá toái áo bào tím, xác nhận nó khí tức đã tuyệt. Hắn ngồi xổm người xuống, từ Cố Bác Thần cháy đen trong tay, móc ra viên kia bị tạc đến biến hình bản lòng kim ấn. Kim ấn băng lãnh, dính đầy vết máu. Dây dưa Bắc Yến nhiều năm rắn độc rốt cục để tội. Nhưng mà, Lâm Chân trên mặt cũng không nửa phần vui mừng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo túc sát. Ánh mắt của hắn đảo qua Sở Tích Linh cánh tay trái vết thương, máu đen chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Độc tiễn Tranh Huyên bưng bít lấy phía sau lưng vết thương, thanh âm mang theo một tia suy yếu, Sở tỷ tỷ nhanh giải độc. Lâm Chân kéo xuống áo choàng một góc, cấp tốc bó chặt Sở Tích Linh trên vết thương, ngăn cản máu độc ngược lên. Hắn nhìn về phía Tranh Huyên, thương như thế nào? Vết thương ra thịt không ngại Tranh Huyên cắn răng nói, nơi đây không nên ở lâu. Lâm Chân thanh âm trầm thấp, đi. Ba người dắt nhau đỡ, khó khăn xuyên qua hiểm ác rừng đá. Phong tuyết gấp hơn, đường núi cho lướt. Sở Tích Linh độc tính phát tác, bước chân lảo đảo, ý thức bắt đầu mơ hồ. Tranh Huyên phía sau lưng đau nhức kịch liệt, cắn răng trèo trống. Lâm Chân huyền giáp tổn hại, nội phủ bị nổ tung chấn thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng, kim kiếm mở đường. Trở lại dưới bách, sớm đã có tiếp ứng tú ý vệ cùng kim nô vệ tinh nhuệ chờ đợi. Quân y cấp tốc tiến lên, là Sở Tích Linh thanh tẩy vết thương, quét đi thì thối, đắp lên đặc chế thuốc giải độc cao. Là Tranh Huyền xử lý vết thương lưng. Lâm Chân cự tuyệt quân y trần trị, chỉ phục tiếp theo khỏa lưu thông máu hóa ứ đan dược, liền leo lên chiến mã. Về Yến Kinh. Lâm Chân thanh âm không thể nghi ngờ. Yến Kinh hành dinh, tử thần điện. Ánh đến tươi sáng, khu không tiêu tan mùa đông hàn ý Lâm Chân huyền giáp chưa gỡ. Ngồi ngay ngắn chủ bị, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng vết máu đã khô, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Sở Tích Linh cánh tay trái bọc lấy thật dày băng gạc, sắc mặt tái nhợt, ngồi dựa vào trên giường êm, do ý nữ phục chén thuốc. Tranh Huyên phía sau lưng quấn lấy băng vải, đứng hầu một bên, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo mọi bệnh. Cố Bác Thần đền tội, thi thể đã tiêu, cho cốt phong tồn. Tiêu Hàn Chu cầm trong tay hồ sơ, thanh âm trầm thấp, đoạn hồn ngai tử sĩ đều đền tội, không một lọt lưới. Tốt. Lâm Chân thanh âm bình tĩnh. Sở đại nhân bị chúng mũi tên độc chính là hang rắn bí chế hủ cốt thực tâm tán độc tính mãnh liệt, quân y không người bẩm báo, hành cứu chưa kịp thời độc đã nổ hơn phân nửa. Nhưng dư độc nhập mạch thương tới kinh lạc cánh tay trái sợ lưu lại ở tận, ngày mưa dầm đau đớn khó nhịn Sở Tích Linh trên khuôn mặt lạnh lẽo không có một gợn sóng, chỉ khẽ bước cằm, không sao, có thể sống đã là vận hạnh. Lâm Chân ánh mắt đảo qua nàng mặt tái nhợt cùng vấn đầy băng gạc cánh tay trái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Trong thường y quan, dược liệu cần thiết tận cho. Ta điện hạ quân y không người lui ra. Đốt lôi tư Lâm Chân ánh mắt chuyển hướng Sở Tích Linh. Sở Tích Linh dãy rủa lấy ngồi thẳng thân thể, thanh âm suy yếu lại rõ ràng, phần thiên lôi sản xuất hàng loạt công nghệ đã ổn định, mỗi ngày sản xuất có thể đạt tới 100 viên. Súng phóng lựu đạn cải tiến hình tầm bắn 300 bước, độ chính xác tăng lên 5 thành. Nhưng nàng dừng một chút, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia trước nay chưa có ngưng trọng, đoạn hồn nhai một trận chiến phần thiên lôi chi uy điện hạ thấy tận mắt, vật này giết chóc quá mức làm đất trời bắn giận. Lại bí phương như tiết tiên hạ át gặp đại kiếp. Thiếp thân khẩn cầu phu quân nghĩ lại. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí phảng phất ngưng kết. Tiêu Hàn Chu, Mao Ngộng Cực bị thân vệ nhấc vào, sắc mặt vàng như nến, khí tức yếu ớt tranh huyên bọn người đều là trầm mặc không nói, ánh mắt phức tạp. Lâm Chân trầm mặc thật lâu, ánh mắt thâm thúy đảo qua trong điện mỗi một tờ gương mặt, cuối cùng rơi vào ngoài cửa sổ đông tuyết bay tán loạn bên trên. Thiên hỏa, giết chóc thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một loại nặng nề lực xuyên đấu, bác kiến sơ định, bách phế lại hưng. Nhu nhiên, Cao Xương nhìn chằm chằm, đại can nội địa quần quần sóng ngầm, nếu không có phần thiên lôi chi uy dùng cái gì trấn nhiếp đạo trích, dùng cái gì bảo cảnh an dân. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, phu nhân lời nói cũng là tình hình thực tế. Vật này song nhận chi kiếm, dùng chính thì mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, dùng ta thì họa loạn thương sinh. Hắn chậm rãi đứng dậy, màu đen áo choàng không gió mà bay. Truyền lệnh, đốt lôi ti sở sinh phần thiên lôi cùng súng phóng lựu đạn liệt vào trấn quốc trọng khí. Không phải bản thế tử thân lệnh không được vận dụng, bí vương phong tồn tại anh liệt từ địa cung, thiết tam trọng cơ quan, không phải bản thế tử cùng linh nhi song chia đủ khải, không được mở ra. Phan có ngấp nghé, tiết lộ, tư chế người xem đồng lưu lịch. Chu cửu tộc, treo thủ thị chúng. Các ánh mắt của hắn sắc bén như lao, công bộ, đốt lôi từ, lập tức lấy tay nghiên cứu phần thiên lôi dân dụng chi pháp, khai sơn, đập, thông cử, hóa giết chóc chi khí vì sinh dân chi lợi. Là. Sở Tích Linh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, chỉnh trọng đáp. Phong tuyết vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, cuốn qua yến kinh đầu tường băng lãnh công sự trên mặt thành. Đoạn hồn nhai khói lửa đã tán, hát thủy tử trạch trướng khí chưa tiêu. Cố bác thần cho cốt lạnh như băng phong tồn tại bình vốn bên trong, như là một thời đại kết thúc. Lâm Chân cũng không nghĩ tới mình tại Bắc Yến có thể giết chết cố bác thần, xem ra là thời điểm đi tiến đánh Nam Sở. Chương 738, về vương phủ đi, nơi đó có người đang chờ. Chương 738, về vương phủ đi, nơi đó có người đang chờ. Lẫm đông hàn ý bị đầu mùa xuân nắng ấm xua tan, tuyết động tăng dã, rót thành tia nước nhỏ, làm dịu kinh kỳ đại địa. Quan đạo hai bên, khô liễu đâm chồi, điểm điểm xanh mới tại xe lạnh trong gió xuân nhút nhát giãn ra. Một cỗ màu đen bàn rồng huy hiệu rộng thùng thình xe ngựa, tại mấy trăm kim nô vệ trọng kỵ hộ vệ dưới, ép qua ướt át đất vàng quan đạo, hướng về nguy nga đế kinh cửa thành chậm rãi lái tới. Màn xe buông xuống, ngăn cách ngoài xe đầu mùa xuân ồn ào náo động cùng bụi đất, cũng ngăn cách trong xe người trầm ngưng như vực sâu tâm tư. Lâm Chân ngồi ngay ngắn trong xe, màu đen bàn rồng thường phục không nhiễm trần thế, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay vô ý thức đuốt ve một viên ôn nhuận dương chi ngọc beo. Ngoài cửa sổ xe xẹt qua quen thuộc cảnh trí, mười dặm trường đỉnh, bá cầu yên liễu, đế kinh nguy nga hình dáng, cũng không tại hắn thâm thúy trong đôi mắt kích thích quá nhiều gợn sóng. Bắc Yến phong tuyết, ầm sơn kinh lôi, đoạn hồn nhai khói lửa, phần thiên lôi banh minh, như là lạc ấn giống như khắc vào ký ức chỗ sâu, cùng trước mắt cái này phồn hoa an bình kinh kỳ xuân sắc không hợp nhau. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn cấp thiết nhất, lại là tòa kia thâm tàng tại đế kinh phồn hoa chỗ sâu vương phủ, cùng trong phủ những cái kia đã lâu ôn hương nhuyễn ngọc. Dương Hà huyện. Xuân nhật nắng ấm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, hạ xuống pha tạp quang ảnh. Trong đình viện, vài cọng lão mai tàn hương chưa tán, mới thực hải đường đã phun ra kiểu nộn nụ hoa. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt có cây thanh hương cùng một tia không dễ dàng phát giác, thanh nhã mùi thuốc. Phu quân ngày về chính là hôm nay. Thượng quan huyện nhi ngồi ngay ngắn chính sảnh chủ vị, một thân màu hồng cánh sen sắp theo kim phượng văn cung trang, tóc mây kéo cao, nghiêng cắm một chi điểm thúy phượng trâm, đoan trang thanh tao lịch sự trên khuôn mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi cùng thận trọng. Trong tay nàng bưng lấy một chiếc trà xanh, lượn lờ nhiệt khí mở mịt nàng trầm tĩnh mặt mày. Làm vương phủ chính phi, nàng biết rõ chính mình mỗi tiếng nói cử động đều là hệ vương phủ thể diện, cho dù trong lòng tưởng niệm như nước thủy triều, trên mặt cũng cần cẩn thận thủ lễ. Huyền Nhi tỷ tỷ nói chính là dưới tay bên trái, Nguyệt Vũ nhẹ giọng đáp lời. Nàng thân mang màu xanh nhạt tố cẩm váy dài, áo khoác cùng màu sa mỏng vải bồi đế dày, tóc đen chỉ dùng một chi bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, khí chất thanh lãnh như trăng bên dưới u lan. Trong ngực ôm một thanh gỗ tử đàn tỷ bà, đầu ngón tay vô ý thức khuấy động lấy dây đàn, chảy ra mấy cái réo rắt âm phủ, mang theo một tia như có như không tưởng niệm. Bác điệu nghèo nàn, phu quân nhất định là gầy gò đi. Hừ, cái kia không có lương tâm, vừa đi chính là hơn nửa năm, ngay cả phong thư đều hiếm có. Phía bên phải, Tình Văn một thân vàng nhạt vung hoa áo ngắn phối xanh tươi vung hoa mặt ngựa váy, trải lấy hai búi tóc, sinh ra kẽ hở suýt lấy mấy quả mượt mà chân châu, linh động mắt to vụ sáng, miệng nhỏ có chút mân mê, mang theo vài phần hờn dỗi cùng bất mãn. Trong tay nàng luốt luốt một cái tinh xảo cựu liên vòng, đinh đương rung động. Lần này trở về không phải để hắn hảo hảo cùng chúng ta, đem thiếu đều bổ sung. Tình Văn muội muội chớ có nói bậy. Thượng quan Huyền Nhi buông xuống chén trà, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phu quân vì nước chinh chiến, lao khổ công cao. Chúng ta nên thương cảm là bên trên. Là. Huyền Nhi tỉ tỉ dạy phải Tình Văn thẻ lưỡi, cúi đầu xuống, tiếp tục loay hoay cựu liên vòng, chỉ là động tác chậm lại. Trương Lệ tỷ tỷ và Tích Linh tỷ tỷ còn chưa tới sao? Ngồi tại Nguyệt Vũ dưới tay Hoán Bích nhẹ giọng hỏi. Nàng mặc xanh nhạt sắc thêu cuốn nhánh liên văn áo váy, búi tóc đơn giản, chỉ châm lấy một đóa nho nhỏ hoa cỏ, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt ôn nhuận như nước, mang theo một tia tiểu gia bích ngọc e lệ cùng chờ mong. Lệ Nhi tại phòng tu chi, nói là muốn đuổi tại phu quân trở về trước đem Bắc Yến Thương lộ khoản lại hạch một lần. Thượng quan huyện Nhi đạo, Tích Linh tại Bách Công Cắt trong Vương phủ sở Tích Linh chuyên môn công xưởng. Thương thế của nàng còn cần tĩnh dưỡng, tranh viên ở bên chăm sóc. Đang nói, bên ngoài phòng truyền đến một trận hoàn bội len ken âm thanh thanh thúy. Một thân quả liễu hồng biến kim trang đoạn hoa vải bồi đế dày, rơi xuống cùng màu mặt ngựa váy Trương Lệ, sôi động đi vào. Nàng tóc mây trồng quạ, nghiêng cắm một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, theo bộ pháp dáng dấp yêu điệu, xinh đẹp chiếu người trên khuôn mặt mang theo khôn khéo già dặn thần thái, trong tay cầm một quyển thật dày sổ sách. Huyền Nhi tỷ tỷ, Nguyệt Vũ muội muội, Tình Văn, Hoán Bích, nàng thanh âm vui mừng, mang theo ý cười, Bắc Yến Hắc Thạch Sơn môi khoáng độc quyển bán hàng quyển cuối cùng quyết định. Hợp thành thông hào nhường lợi ba thành, sang năm chí ít có thể nhiều kiếm lợi số này, nàng rũa ra ba cây thoa khấu đan ngón tay, khoa tay một chút. Lệ Nhi vất vả. Thượng quan Huyền Nhi mỉm cười gật đầu, phu quân trở về chắc chắn khen ngợi. Khen ngợi không khen ngợi ngược lại không đội vàng. Trương Lệ đem sổ sách đưa cho đứng hầu một bên nha hoàn, đi đến vị trí của mình tọa hạ, nâng chén trà lên nhấp một miếng, sóng mắt lưu chuyển, chỉ cần hắn bình bình an an trở về, nhiều bồi bồi chúng ta chính là tốt nhất. Tích Linh tỷ tỷ tới. Thính Văn mắt sắc, chỉ vào cửa ra vào. Sở Tích Linh tại tranh huyên nâng đỡ, chậm rãi đi vào phòng lớn. Nàng vẫn như cũng là một thân màu trạm đồ lao động, chỉ là áo khoác một kiện thanh lịch xanh nhạt áo choàng, nổi bật lên sắc mặt càng tái nhợt. Cánh tay trái treo ở trước ngực, cuốn lấy thật dày băng gạc, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia lặn lội đường xa sau mọi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú sắc bén. Tranh Huyên cẩn thận từng ly từng tí vị nàng toa hạ, chính mình đứng hầu một bên. Tích Linh thương thế như thế nào? Thượng quan Huyền Nhi lo lắng hỏi. Không sao, dư độc đã rõ ràng, tĩnh dưỡng liền có thể. Sở Tích Linh thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám người, phu quân khi nào đến? Nhanh, cửa phủ đến báo xa giá đã qua chu tức đại nhai. Thượng quan Huyền Nhi đạo. Trong lúc nhất thời, trong sảnh an tĩnh lại. Sáu vị nữ tử, hoặc đoan trang, hoặc thanh lãnh, hoặc sáng diễm, hoặc linh động, hoặc ôn nhuận, hoặc trầm tĩnh, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bên ngoài phòng. Trong không khí tràn ngập một loại hỗn hợp có chờ mong, tưởng niệm, khẩn trương cùng ngọt ngào phức tạp khí tức. Xa cách từ lâu trùng phùng bụi sướng, sắp tách ra ly biệt khói mù. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, cuối cùng ở trước cửa phủ ngừng. Nặng nghề sơn son cửa lớn chậm rãi mở ra. Lâm Chân màu đen thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ánh nắng phát họa ra hắn thẳng tắp dáng người. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đảo qua đình viện quen thuộc, cuối cùng rơi vào chính sảnh cửa ra vào cái kia mấy đạo mong mỏi cùng trông mong bóng hình xinh đẹp bên trên. Trong mắt lạnh như băng chỗ sâu, rốt cục tràn ra một tia ấm áp. Phu quân. Tình Văn cái thứ nhất kìm nén không được, như là vui sướng chim hoàng oanh, dẫn theo váy chạy vội mà ra, một đầu tiến đụng vào Lâm Chân trong ngực, ôm chặt lấy eo thân của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trước ngực hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, người rốt cục trở về. Muốn chết Tình Nhi. Lâm Chân lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi có chút cầu lên, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn Tình Văn mềm mại đỉnh đầu, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, Tình Nhi chớ khóc. Phu quân trở về. Phu quân Hoán Bích theo sát phía sau, ôn luyện trên khuôn mặt mang theo é lệ đỏ ửng, cúi đầu nhẹ nhàng, thanh âm nhỏ như mũi bản, Hoán Bích cho phu quân thỉnh an. Bích Nhi miễn lễ. Lâm Chân đưa tay đỡ dậy nàng, đầu ngón tay phất qua nàng hơi lạnh mu bàn tay. Phu quân. Nguyệt Vũ ôm ấp tỷ bà, bước liên tục nhẹ nhàng, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn ra một vòng cười yếu ớt, như là băng tuyết sơ dung. Vũ mà. Lâm Chân gật đầu, ánh mắt nhu hòa. Phu quân. Trương Lệ chậm rãi tiến lên, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười tự tin, đem trong tay sổ sách đưa lên, Bắc Yến Thương lộ đã thông, Lệ Nhi may mắn không làm được bệnh. Lệ Nhi vất vả. Lâm Chân tiếp nhận sổ sách, tiện tay đưa cho sau lưng hầu cận, ánh mắt rơi vào nàng tinh thần phấn chấn trên khuôn mặt, có Lệ Nhi trong phủ, không lo. Phu quân. Thượng quan Huyền Nhi cuối cùng tiến lên, đoan trang hành lễ, thanh âm trầm ổn, một đường phong trần vất vả, thiếp thân đã chuẩn bị tốt nước thơm vì phu quân bảy tiệc mời khách. Lâm Chân đưa tay đưa đỡ, ánh mắt rơi vào nàng trầm tĩnh đôi mắt chỗ sâu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Tích Linh. Nàng vẫn đứng tại chỗ, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có một gợn sóng, chỉ có cặp kia chuyên chú đôi mắt lặng lặng mà nhìn xem hắn. Cánh tay trái đai đeo, đặc biệt trước mắt. Linh Nhi Lâm Chân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương yêu, nhanh chân đi đến trước mặt nàng, thường vừa vặn rất tốt chút ít. Không sao. Sở Tích Linh thanh âm bình tĩnh, phu quân bình an thuận tiện. Tranh Huyên liền vội vàng có người, điện hạ Sở đại nhân dư độc đã rõ ràng, chỉ cần tĩnh dưỡng. Ân. Lâm Chân nhìn chằm chằm Sở Tích Linh một chút, ánh mắt đảo qua nàng mặt tái nhợt cùng treo cánh tay trái, cuối cùng chuyển hướng đám người, đều đi vào đi. Bên ngoài gió lớn, Dương Hà huyện nhà chính, vùng lò sưởi, to lớn tử đồng trong bồn tắm, nhiệt khí mờ mịt, nổi lơ lửng quý báo hương liệu cùng tẩm bổ dược liệu. Lâm Chân nhắm mắt tựa ở bồn xô heo, tùy ý ấm áp dòng nước bao vây lấy thân thể mệt mỏi. Bác Yến do xương, phản phất tại giờ khắc này bị chậm rãi tẩy đi. Chương 739, Tình Văn, đừng làm rộn. Chương 739, Tình Văn, đừng làm rộn. Bình phong bên ngoài, nhỏ vụn tiếng bước chân cùng nhu hòa nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. Huyền Nhi tỷ tỷ, phu quân thường phục, chuẩn bị bộ này mặc trúc văn vừa vặn rất tốt. Ân. Phối viên kia Dương Chi Ngọc đeo vừa vặn. Tích Linh tỷ tỷ, dược cao này lại thoa một lần đi không cần đã mất ngại. Tình Văn, đừng làm rộn, coi chừng đổ nhào nước. Kỳ hỉ. Ta cho phu quân kỳ lương thôi. Bình phong bị nhẹ nhàng kéo ra một góc. Tình Văn thò vào cái đầu nhỏ, linh động mắt to chớp chớp, trong tay bưng lấy một khối mềm mại khăn đông,
phu quân, thính nhi tới hầu hạ ngài tắm rửa vừa vặn rất tốt. Lâm Chân mở mắt ra, nhìn xem tấm kia tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, khóe môi hơi nhếch, vào đi. Tình Văn reo hò một tiếng, giống con linh xảo mèo con giống như chui đi vào, ngồi quỳ chân tại bồn tắm bên cạnh, dùng khăn bông dính nước ấm, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy Lâm Chân rộng lớn lưng. Động tác của nàng nhu hòa mà vụng về, mang theo thiếu nữ đặc thủ ngượng ngùng cùng hiếu kỳ. Phu quân, bác kiến lạnh không?
Lạnh.
Có sói sao?
Có.
Vậy ngài có sợ hay không?
Không sợ.
Phu quân thật lợi hại. Tình Văn trong mắt tràn đầy sùng bái, tay nhỏ vô ý thức tại trên lưng hắn vẽ lên vòng vòng, lần sau mang Tình Nhi đi có được hay không?
Hồ nháo.
Lâm Chân thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ cương triều, bác địa hung hiểm há lại trò đùa.
A Tình Văn mân mê miệng, lập tức lại nhãn tỉnh sáng lên, cái kia phu quân cho Tình Nhi nói một chút, ngài là thế nào đánh bại bại hoại kia chú ý bất thần?
Có được hay không?
Ngày sau nói lại.
Lâm Chân nhắm mắt, thưởng thụ lấy khó được buông lỏng. Bình phong bên ngoài, lại truyền tới tiếng bước chân. Hoán Bích bưng một chiếc ấm áp canh sâm, nhút nhát đi tới, phu quân, uống chút canh sâm bổ ấm thân thể.
Ân.
Lâm Chân tiếp nhận chén ngọc, uống một hơi cạn sạch. Canh sâm ấm áp, mang theo một tia ngọt ngào, dòng nước cấm vào bụng.
Phu quân, nhiệt độ nước còn phù hợp.
Nguyệt Vũ thanh âm thanh lãnh truyền đến, nàng cũng không tiến đến, chỉ là đứng tại bình phong bên ngoài, ôm ấp tỉ bà.
Vừa bạn.
Lâm Chân đáp.
Cái kia,
thiếp thân vi phu quân phủ một khúc đi.
Đây là thiếp thân mới học.
Nguyệt Vũ đầu ngón tay khêu nhẹ, một khúc thanh đu xuân giang hoa nguyệt dạ chảy xuôi mà ra, như là róc rách nước suối, gột rửa lấy mệt mỏi tâm linh. Trương Lệ thanh âm tại phòng thu chi phương hướng mơ hồ truyền đến, tựa hồ đang phân phó quản sự cái gì. Khôn kéo già dặn, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Thượng quan huyện Nhi thì tại bên ngoài chỉ huy bọn thị nữ chuẩn bị bữa tối, thanh âm trầm ổn có thứ tự, ngay ngắn rõ ràng. Sở Tích Linh an tĩnh ngồi tại bên cửa sổ trên giường êm, trong tay cầm một quyển bản vẽ, mượn tiên quang, chuyên chú nhìn xem. Tranh Huyên ở một bên coi chừng thay nàng xoa bóp chưa thụ thương cánh tay phải. Vùng lò sưởi bên trong, hơi nước mờ mịt, cầm âm lượn lờ, thiếu nữ hờn dỗi, ôn huyện lo lắng, Tinh Minh nói nhỏ, trầm ổn chỉ huy, cùng cái kia im ắng chuyên chú. Xen lẫn thành một bức ấm áp mà an bình bức tranh. Lâm Trăn tựa ở trong bồn tắm, cảm thụ được dòng nước nhiệt độ, nghe bên tai tiếng vang, băng lãnh cứng rắn buồn tim, phảng phất bị cái này đã lâu, thuộc về nhà ấm áp, một chút xíu thấm vào, mềm hóa. Bác Yến kinh lôi, kinh hoa gợn sóng, tại thời khắc này đều bị tạm thời ngăn cách ở bên ngoài. Nơi này là hắn cảng, là hắn chinh chiến trở về, duy nhất có thể dỡ xuống tất cả phòng bị địa phương. Màn đêm buông xuống, Tê Hạ huyện chính tính đèn đuốc sáng trưng, to lớn tử đàn trên bàn tròn, bày đầy sơn hào hải vị mỹ vị. Lâm Chân ở giữa mà ngồi, Thượng Quan huyện Nhi ở phải, Sở Tích Linh ở trái, Trương Lệ, Nguyệt Vũ, Thình Văn, Hoán Bích theo thứ tự mà ngồi. Tranh Huyên đứng hầu Sở Tích Linh sau lưng, phu quân xin mời dùng. Thượng quan Huyền Nhi cầm đũa, là Lâm Chân bố thái, động tác yêu nhã vừa vặn. Phu quân nếm thử cái này. Tình Văn không kịp chờ đợi kẹp lên một khối thủy tinh đồ ăn thịt, phóng tới Lâm Chân trong chén. Đây là Tình Nhi nhìn chằm chằm phòng bếp làm,
ăn rất ngon đấy.
Phu quân, bác yến thịt dê có thể có kinh thành tươi đẹp.
Trương Lệ cười hỏi, xóa mắt lưu chuyển.
Phu quân, uống canh. Hoán Bích tế thanh tế khí đới thêm một chén nữa canh gà, phóng tới Lâm Chân trước mặt. Phu quân Nguyệt Vũ buông xuống tỉ bà, bưng chén rượu lên. Nguyệt Vũ kính phu quân một chén. Nguyệt phu quân thân thể an khang, phúc phận kéo dài Sở Tích Linh an tình ăn, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem bận rộn đến bận rộn đi Lâm Chân, thanh lanh trong đôi mắt chiếu đến nhảy vọt ánh đến. Lâm Chân ánh mắt cũng thường xuyên rơi vào trên người nàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng.
Linh Nhi ăn nhiều chút.
Lâm Chân kẹp một khối cá hấp trưng, phóng tới nàng trong chén, bồi bổ thân thể.
Dạ phu quân.
Sở Tích Linh khẽ mút cằm, kẹp lên thịt cá, miệng nhỏ ăn. Bữa tối tại ấm áp mà hơi có vẻ không khí an tĩnh bên trong tiến hành. Thượng quan Huyền Nhi cẩn thận, Sở Tích Linh trầm tĩnh, Trương Lệ khôn khéo, Nguyệt Vũ thanh lãnh, Tình Văn hoạt bát. Hoán Bích ô luyện, sáu vị phu nhân tính cách khác lạ, lại tại tấm này trên bàn tròn vây quanh cùng một cái nam nhân, hình thành một loại kỳ dị hài hòa. Lâm Chân ánh mắt tại các nàng trên mặt chậm rãi đảo qua, trong lòng dâng lên một cô phức tạp cảm xúc. Chinh chiến sắp phạt, quyền mưu đầu đá, sở cầu vì sao?
Có lẽ
chính là thủ hộ trước mắt một phương này an bình, thủ hộ những này, đem thể xác tinh thần phó thác với hắn nữ tử.
Đêm dài,
Dương Hạ huyện phòng ngủ chính, nến đỏ đốt cháy, cẩm trướng buông xuống, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tấm hương. Lâm Chân tắm rửa thay quần áo, thân mang mềm mại ngủ áo, tựa ở đầu giường. Thượng quan Huyền Nhi tan mất trong vòng, tóc đen như thác nước, chỉ mặc một thân trắng thuần áo trong, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, cắt tỉa tóc dài. Dưới ánh nến, nàng đoan trang bên mặt nhu hòa rất nhiều.
Huyền Nhi,
Lâm Chân thanh âm trầm thấp.
Phu quân.
Thượng quan Huyền Nhi buông xuống ngọc trải, đứng dậy đi đến bên giường, dịu dàng ngoan ngoãn rửa sát vào nhau tiến trong ngực hắn. Quen thuộc long tiên hương hỗn hợp có nam tử đặc thù khí tức, để nàng căng cứng tiếng lòng triệt để trầm tĩnh lại. Công việc quản gia không dễ, vất vả ngươi. Lâm Chân nắm ở nàng eo thon, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh. Vi phu quân phân ưu là thiếp thân bản phận. Thượng quan Huyền Nhi thanh âm êm dịu, thiếp thân chỉ mong phu quân bình an trôi chảy. Có Huyền Nhi mà trong phủ chính là an tâm chỗ. Lâm Chân cúi đầu, tại nàng trên trán chân bóng ấn xuống một cái hôn. Phu quân Thượng quan Huyền Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt thủy quang liễm diễm, mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ đợi. Đêm đã khuya, an giấc đi đến đỏ chập chờn, cẩm trướng nhẹ lay động. Nói nhỏ nỉ non, đêm xuân khổ ngắn. Bắc yến do sương, kinh hoa gợn sóng, tại thời khắc này đều bị ngăn cách tại ấm áp cẩm trướng bên ngoài. Chỉ có lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng khí tức, chân thực mà hợp người. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Chân phảng phất tháo xuống tất cả gánh nặng, đắm chìm tại cái này đã lâu trong ôn nhu hương. Sáng sớm, hắn sẽ ở trong hoa viên luyện kiếm.
Tình Văn giống con vui sướng chim nhỏ, ở một bên liễu díu, khi thì đưa lên khăn tay, khi thì học khoa tay hai lần, dẫn tới Lâm Chăn mỉm cười. Hoán Bích thì an tĩnh ngồi tại trong lương đình, theo lên mặt tử, ngẫu nhiên ngẩng đầu, ôn luyện ánh mắt đi theo thân ảnh của hắn. Buổi chiều, hắn sẽ ở thư phòng xử lý đơn giản một chút công vụ. Trương Lệ sẽ mang theo sổ sách tiền đến, khôn khéo ra dặn hồi báo thương hội sự vụ, trật tự rõ ràng, ánh mắt sáng rực. Lâm Chăn ngẫu nhiên chỉ điểm một hai, nàng tựa như lấy được chỉ bảo, trong mắt lóe ra thương nhân nhạy cảm quan mang. Sở Tích Linh nhiều tại Bách Công các tính dưỡng, Lâm Chăn mỗi ngày tất đi thăm viếng, có khi chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn nàng chuyên chú vẽ bản vẽ, hoặc loay hoay một chút tinh xảo mô hình. Tranh Nguyên ở một bên coi chừng hầu hạ. Lâm Chăn nếu hỏi thăm thương thế của nàng khôi phục tình huống, nghe nàng thanh lãnh giảng giải một chút liên quan tới phần thiên lôi ổn định tề dân dụng chuyển hóa suy nghĩ, như khai sơn thuốc nổ phối trộn cải tiến, mỏ dùng bạo phá kỹ thuật. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ là nghe, ánh mắt rơi vào nàng tái nhợt lại chuyên chú trên gò má, mang theo một loại uy mắng duy trì. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đích thân vì nàng thay thuốc, động tác vụng về lại cẩn thận cẩn thận. Sở Tích Linh cũng không kháng cự, thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu sẽ lướt qua một tia cực kỳ nhạt tấm áp. Ban đêm thì là thuộc về khác biệt ôn nhu. Hắn hoặc ở tại huyện Nhi Đoan Trang cẩn thận dừng hạ huyện nhà chính, nghe nàng nói tỉ mỉ trong phủ việc vặt, cảm thụ nàng trầm ổn dưới nhu tình. Hoặc đi Trương Lệ xinh đẹp Trương Dương Kim Ngọc Đường bị nàng lửa nóng nhiệt tình một chút đốt. Hoặc đến Nguyệt Vũ thanh lãnh đú tĩnh nghe tuyết lâu tại Cầm Âm ánh trăng bên trong tìm một phần yên tĩnh. Hoặc lưu lại tại Tình Văn hoạt bát linh động đùa xuân các bị nàng tầng tầng lớp lớp trò vặt chọc cho thoải mái. Hoặc nghỉ ở Hoán Bích ôn luyện động lòng người sóng biết hiên hưởng thụ phần kia tiểu gia bích ngọc quan tâm cùng không muốn xa rời. Khác biệt xưng hô, khác biệt tính tình, lại đều mang theo đồng dạng quyến luyến cùng ỉ lại. Lâm Chăn xa vào trong đó, như là mệt mỏi lữ nhân chìm vào ấm áp nước suối, tẩy đi bụi đường trường, thẩm bổ thể xác tinh thần. Hắn tạm thời buông xuống triều đình phân tranh, buông xuống Bắc Yến kinh lôi, buông xuống phần thiên lôi bóng ma, chỉ là một cái trở về nhà trợ phu, thưởng thụ lấy cái này khó được, thuộc về nhà yên tĩnh cùng ấm áp. Chương 740, chỉ nguyện bồi tiếp phu quân, 1, chương 740, chỉ nguyện bồi tiếp phu quân, 1, rừng hạ huyện ánh nắng ban mai, xuyên thấu qua tinh điêu tế chắc song cửa sổ, tại gỗ tử đàn trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng thanh nhã phong lan khí tức, hỗn hợp có thần lộ hơi lạnh, tạo nên một loại nghiêm túc mà an bình không khí. Thượng quan Huyền Nhi đã đứng dậy đã lâu, tóc đen cẩn thận quán thành đoàn trang lăng vân bùi tóc, nghiêng cắm một chi điểm thúy hàm châu chấm vượng, thân mang màu hồng cánh sen sắc theo kim vượng văn cung trang, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Trong gương đồng chiếu ra nàng trầm tĩnh dung nhan, mày như núi xa, mắt như thu thủy, thoa nhẹ phấn trang điểm, môi điểm son cát, đoan trang thanh tao lịch sự bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác uy nghiêm. Nàng chính tinh tế phát họa lấy đôi lông mày, động tác nhu hòa mà tinh chuẩn, như cùng chỗ để ý trong phủ phức tạp sự vụ giống như cẩn thận tỉ mỉ. Huyền Nhi Nhi Lâm Chăn thanh âm từ sau lưng truyền đến, mang theo sáng sớm lên lười biếng cùng một tia ôn hòa. Hắn đã đứng dậy, thân mang màu xanh nhạt vân cẩm thường phục, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt rơi vào trong đình viện vài cọng nụ hoa chấm nở hải đường bên trên. Phu quân tỉnh. Thượng quan Huyền Nhi buông xuống mi bút, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, động tác trôi chảy ưu nhã, thiếp thân hầu hạ phu quân thay quần áo. Không cần. Lâm Chăn quay người, đi đến bên người nàng, ánh mắt rơi vào nàng trầm tĩnh đôi mắt chỗ sâu. Huyền Nhi Nhi, đêm qua có thể nghỉ ngơi tốt. Tạ phu quân lo lắng, thiếp thân mạnh khỏe. Thượng quan Huyền Nhi trong mắt, thanh âm bình ổn không gợn sóng, bên hai lại nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Đêm qua, hắn ở tại Tê Hà huyện chủ Úc. Không giống với Tình Văn hoạt bát, Trương Lệ nhiệt liệt, Thượng quan Huyền Nhi vớt ve an ủi như là tịnh thủy sâu chảy, hàm xúc mà kéo dài. Nàng cẩn thận thủ lễ, nhưng cũng không phải không hiểu phong tình, chỉ là phần tình ý kia, thâm tàng tại đoan trang dáng vẻ phía dưới, cần tinh tế phẩm vị mới có thể phát giác. Trong phủ mọi việc vất vả Huyền Nhi Nhi. Lâm Chăn đưa tay, đầu ngón tay phất qua giữa tóc nàng lạnh buốt chấm phượng châu ngọc, động tác nhu hòa. Việc nằm trong phận sự, nói gì vất vả. Thượng quan Huyền Nhi có chút nghiêng người, tránh đi hắn quá thân mật đủ bảo, trên mặt lại không nửa phần không vui, chỉ nói, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, tại phòng khách. Hôm nay có phu quân thích ăn gạch của thang bao cùng gà kia mầm mặt cháo. Ân, hay là ngươi nhất hiểu ta. Lâm Chăn gật đầu. Trong khách sánh, gỗ lim trên bàn tròn, chén dĩa đẹp đẽ, thức ăn thanh đạm ngon miệng. Lâm Chăn cùng Thượng quan Huyền Nhi ngồi đối diện nhau, an tĩnh dùng đến đồ ăn sáng. Không có Tình Văn liễu díu, không có Trương Lệ đảm tiếu vui vẻ, chỉ có bát đũa khẽ chạm rất nhỏ tiếng vang cùng ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến chim hót. Thượng quan Huyền Nhi cầm đũa chia thức ăn, động tác ưu nhã thong dong, trước là Lâm Chăn kẹp một tô canh bao, lại cho hắn đựng nửa bát cháo, cuối cùng mới vì chính mình thêm một chút thức nhắm. Nàng ăn đi mắng, ngai kỹ nuốt chậm, tư thái hoàn mỹ đến như là cung đình bức tranh. Huyền Nhi Nhi Lâm Chăn buông xuống ngân đũa, tháng sau trong cung ngắm hoa yến chủ bị như thế nào? Thượng quan Huyền Nhi cũng để đũa xuống, dùng khăn lụa nhẹ lau khỏe môi, thiếp mời đã theo phẩm cấp danh sách phát ra. Yến hội thực đơn đã định ra, trình xin ý kiến phu quân xem qua. Nàng ra hiệu đứng hầu một bên nha hoàn đưa lên một phần làm tiên. Lâm Chăn tiếp nhận, nhìn lướt qua, rất tốt. Chỉ là cái này thủy tinh long phượng bánh ngọt không được, tiên nhi không thích ngọt nào, có thể đổi lại phục linh bắt chân bánh ngọt. Là thiếp thân sơ sót. Thượng quan Huyền Nhi khẽ không lời, lập tức mệnh phòng ăn sửa đổi. Tân khách số ghế theo cựu lệ thân vương, quận vương, công hầu bá con nam theo tự sắp xếp. Nữ quyến theo nhà chồng phẩm cấp. Nhưng Thượng quan Huyền Nhi suy nghĩ một chút, hiện tại đại cản tấn thăng một vị quốc công, còn thân nhiễm bệnh nặng, nó số ghế phải chăng dựa theo chức quan đến định đi. Huyền Nhi Nhi suy nghĩ chu toàn. Lâm Chăn trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, chống đi chính là, khác chuẩn bị một phần làm lễ sai người đưa đi lấy đó an ủi. Thiếp thân minh bạch. Thượng quan Huyền Nhi đáp. Lâm Chăn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Thượng quan Huyền Nhi thần sắc ngưng lại, thanh âm đệ thấp mấy phần, "Phu quân, ngày hôm trước hộ bộ Lý thị lang phu nhân tới chơi trong ngôn ngữ có nhiều thăm dò, hỏi đến Bắc Yến chiến sự cùng Phần Thiên Lôi sự tình. Thiếp thân chỉ lấy phụ đạo nhân ra, không hỏi ngoại sự từ chối." Lý thị lang lâm chăn đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, "À, hắn tính là thứ gì, đoán chừng là Yên Nhi phái tới thăm dò được. Không chỉ có như vậy, hôm qua trong cung thượng y lý cục đưa tới xuân váy vật liệu so với trước năm tăng thêm 3 thành." Thượng quan Huyền Nhi tiếp tục nói, Tống Liêu tử nội thị ngôn ngữ cung kính, lại ánh mắt lấp lóe. "Hậu thưởng tất có cầu." Lâm Chân thanh âm bình tĩnh, "Huyền Nhi Nhi ứng đối ra sao?" "Thiếp thân chiếu đơn thu hết, lãnh phong gấp đôi tiền thưởng đuổi." Thượng quan Huyền Nhi đạo, "Vật liệu đã nhập kho, xử trí như thế nào xin mời phu quân bảo cho biết." "Người xử trí rất tốt." Lâm Chân gật đầu, "Vật liệu phân cho các viện, làm nhiều vài thân cũng được, không cần suy nghĩ nhiều là." Thượng quan Huyền Nhi đáp, lập tức lại nói, "Còn có một chuyện, có vị tù trưởng phái con đưa tới một phần giày, nói là hạ phu quân Bắc Yến đại thắng. Danh mục quà tặng ở đây nàng đưa lên một phần khác làm tiên." Lâm Chân đảo qua danh mục quà tặng, Đông Châu 10 hộp, Trồn Tía ra 50 tấm, Trăm Năm Lão Sâm 20 trì, Tây Bực Bảo Mã 10 tớt, có giá trị không nhỏ. Lâm Chân nét miệng lên một tia băng lãnh độ cong, "Huyền Nhi Nhi nghĩ như thế nào?" "Vô công bất thủ lộc, lại phong chuẩn bộ trước đây có nhiều lặp đi lặp lại." Thượng quan Huyền Nhi thanh âm thanh lãnh, "Thiếp thân đã từ chối nhã nhặn. Luôn phu quân có lệnh, ngoại thần chi lễ một mực không thu. Hạ lễ đã còn nguyên lui về." "Huyền Nhi Nhi rất được tâm ta." Lâm Chân trong mắt ý cười làm sâu sắc, "Thiếp thân ngu dốt, chỉ biết cẩn thủ bản phận, không bị người nắm cán." Thượng quan Huyền Nhi trong mắt, chương 740, chỉ nguyện bồi tiếp phu quân, 2, chương 740, chỉ nguyện bồi tiếp phu quân, 2, đây cũng là lớn nhất trí tuệ. Lâm Chân đưa tay, vượt qua mặt bàn, nhẹ nhàng chụp lên nàng đặt ở trên gối tay. Tay của nàng hơi lạnh, đốt ngón tay tinh tế, lòng bàn tay lại mang theo một tia kén mỏng quanh năm chấp bút quản gia bố trí. Thượng quan Huyền Nhi thân thể có chút cứng đờ, nhưng không có rút về tay, chỉ là bên thai đỏ ửng sâu hơn chút. "Phu quân quá khen rồi đâu." Buổi chiều, Dương Hà huyện thư phòng. Lâm Chân cũng không làm việc công, mà là dựa nghiêng ở bên cửa sổ trên giường êm, nhắm mắt dưỡng thần. Thượng quan Huyền Nhi ngồi ngay ngắn sau án thư, trước mặt mở ra một bản thật dày trong vương phủ vụ kỷ yếu cầm trong tay chú bút, cẩn thận phê duyệt lấy. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào nàng trầm tĩnh trên gò má, phát họa ra nhu hòa hình dáng. Trong phòng tĩnh mịch, chỉ có chú bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, cùng đồng hồ nước tí tách nhẹ băng lên. Huyền Nhi Lâm Chân mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nàng chuyên chú mặt bên bên trên. "Phu quân." Thượng quan Huyền Nhi dừng lại bút, ngước mắt trông lại. "Bồi vi phu đánh cờ một ván như thế nào?" Lâm Chân chỉ hướng nơi hẻo lánh gỗ tử đàn bàn cờ. "Tốt." Thượng quan Huyền Nhi buông xuống chú bút, đứng dậy đi đến cạnh bàn cờ, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn. Đen trắng ngọc thạch quân cờ ôn nhuận phát quang. Lâm Chân chấp đen đi đầu, Lạc Tử Thiên Nguyên. Thượng quan Huyền Nhi chấp trắng, Lạc Tử Tinh Bị. Hai người kỳ phong khác lạ. Lâm Chân Lạc Tử như gió, đại khai đại hợp, thế công lăng lệ, như là chiến trường chém giết. Thượng quan Huyền Nhi thì trầm ổn nội liễm, thận trọng từng bước, phòng thủ giọt nước không lọt, chợt có phản kích, cũng là trong đồng có kim. Trên bàn cờ, đen trắng xen lẫn, sắc cơ dấu dến. Huyền Nhi Nhi tài đánh cờ càng tinh tiến. Lâm Chân rơi xuống một con, phong bế bạch kỳ một con rồng lớn. "Phu quân quá khen." Thượng quan Huyền Nhi thần sắc không thay đổi, ngón tay nhỏ nhắn nhặt lên một viên bạch tử, nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn như dâu dịa, lại lặng yên hóa giải hắc kỳ thế công, "Thiết thân, chỉ là thủ kém cỏi thôi." Thủ kém cỏi cũng là đại đạo. Lâm Chân ánh mắt thâm thúy, như là vương phủ này nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần quần sóng ngầm. Huyền Nhi chính là cái kia định hải thần châm. "Phu quân nói quá lời." Thượng quan Huyền Nhi khẽ lắc đầu, "Thiết thân chỉ là tận bản phận. Trong phủ an bình đều là lại phu quân uy đức." Uy đức Lâm Chân rơi xuống một con, thanh âm trầm thấp, uy có thể nhiếp đạo trích, đức cần tích lũy tháng ngày, Huyền Nhi công việc quản gia có phương pháp chính là vì phu lớn nhất đức. Thượng quan Huyền Nhi chấp tử tay có chút dừng lại, thanh lanh trong đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng. Nàng trầm mặc một lát, rơi xuống một con, "Phu quân, cục này cùng." Lâm Chân cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, trên bàn cờ đen trắng giao thoa, thế lực ngang nhau, đã thành hòa. "Hòa rất tốt." Lâm Chân ngước mắt, nhìn về phía nàng, như là trong phủ này có Huyền Nhi tại, chính là hòa. Thượng quan Huyền Nhi trong mắt, tránh đi hắn sáng rực ánh mắt, gương mặt từng đỏ, "Phu quân nên dùng cơm trưa." Bữa tối sau, Dương Hà huyện bừng lò sưởi, nến đỏ đốt cháy, ấm hương lưu động. Thượng quan Huyền Nhi tan mất trong vòng, tóc đen như thác nước, chỉ mặc một thân trắng thuần áo trong, ngồi quỳ chân tại trên giường êm, là Lâm Chân nhẹ nhàng xoa nắn lấy vai cái cổ. Thủ pháp của nàng cũng không mười phần thành thạo, lực đạo lại vừa đúng, mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí ôn nhu. Huyền Nhi Lâm Chân nhắm mắt, cảm thụ được nàng đầu ngón tay hơi lạnh cùng cường độ. "Ân." Thượng quan Huyền Nhi nhẹ giọng đáp, "2 năm này vất vả ngươi." Lâm Chân thanh âm trầm thấp, "Vương phủ cây to đón gió. Trong phủ bên ngoài phủ đều là cần ngươi lao tâm lao lực. Vi phu quân phân ưu là thiếp thân bản phận." Thượng quan Huyền Nhi thanh âm êm dịu, "Chỉ nguyện phu quân bình an, trong phủ an bình." An bình Lâm Chân mở mắt ra, nắm chặt nàng đặt ở chính mình trên vai tay, "Huyền Nhi Nhi có biết cái này an bình kiếm không dễ. Bác Yến một nhóm vi phu trên tay lại thêm bao nhiêu nợ máu." Thượng quan Huyền Nhi thân thể khẽ run lên, trở tay nắm chặt tay của hắn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương yêu, "Phu quân là vì quốc chinh chiến, vì dân trừ hại. Cố bác thần trừng phạt đúng tội. Những cái kia không phải là nợ máu, là công vân." Công vân Lâm Chân cười khổ, "Công vân phía sau cũng là từng chồng bạch cốt, ngươi có thể từng sợ qua vi phu?" Thượng quan Huyền Nhi ngẩng đầu, trầm tĩnh đôi mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, "Phu quân tại Huyền Nhi trong lòng vĩnh viễn là cái kia vô địch thiếu niên lang. Vô luận phu quân trong tay nhiễm bao nhiêu máu tươi, Huyền Nhi chỉ biết phu quân làm ra hết thảy đều là làm thủ hộ nên người thủ hộ. Huyền Nhi không sợ." Huyền Nhi chỉ đau lòng phu quân, trên vai gánh quá nặng. Lâm Chân chấn động trong lòng, đưa nàng ôm vào lòng. Thượng quan Uyển Nhi dịu dàng ngoan ngoãn tựa sát, gương mặt dán tại hắn kiên cố trên lồng ngực, nghe hắn trầm ổn nhịp tim. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia đoan trang cẩn thận chính phi, chỉ là một cái đau lòng trượng phu thế tử. Có Uyển Nhi đang vi phu liền cảm giác an tâm. Lâm Chân thanh âm trầm thấp tại đỉnh đầu nàng vang lên. Uyển Nhi sẽ một mực bồi tiếp phu quân. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ giọng nỉ non. Đêm dài, cẩm trướng buông xuống. Thượng quan Uyển Nhi đã ngủ thật say, hô hấp đều đều. Lâm Chân lại không buồn ngủ, mượn ngoài cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú nàng trầm tĩnh tuyệt nhan. Vào ban ngày đoàn trang cẩn thận rút đi, trong lúc ngủ mơ nàng, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác yếu đuối cùng ỉ lại. Hắn nhớ tới nàng vào ban ngày xử lý phủ vụ giả dặn, ứng đối thử trầm ổn, trên bàn cờ trong đông có kim, cùng vừa rồi câu kia chỉ đau lòng phu quân mềm mại lời nói. Nàng là hắn chính phi, là hắn hiền nội trợ, là hắn bấp bênh lúc kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng là hắn ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất cẳng. Hắn nhẹ nhàng hất ra nàng trên trán một sợi tóc phát, đầu ngón tay xẹt qua nàng sáng bóng gương mặt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, kinh hoa mạch nước ngầm ở trong màn đêm phun trào, nhưng giờ phút này, tại phương này ấm áp cẩm trướng bên trong, chỉ có lẫn nhau hô hấp cùng nhịp tim, chân thực mà an bình. Hắn nhắm mắt lại, đưa nàng nắm giữ càng chặt hơn chút. Chương 741, Chu Hoạch Kiến lập vật lý học viện chương 741, Chu Hoạch Kiến lập vật lý học viện bách công trong các, tràn ngập một loại cùng rừng hạ huyện địa phương khác hoàn toàn khác biệt khí tức. Đàn hương cùng phong lan hương bị nồng đậm kim loại, khoáng thạch, lưu huỳnh, diêm tiêu cùng các loại hóa học thuốc bào chế hỗn hợp phức tạp mùi thay thế. Không khí khô ráo mà mang chút bụi, tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ, tại che kín công cụ cùng linh kiện trên bàn làm việc bỏ ra rõ ràng của sáng. Nơi này không có oanh thanh nghiến ngữ, không có sáo trúc quảng huyền, chỉ có kim loại tiếng va chạm, dụng cụ tiếng ma sát, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, cùng một loại gần như ngưng trệ chuyên chú không khí. Sở Thích Linh ngồi ngay ngắn một tấm rộng lớn gỗ từ đàn bàn làm việc trước. Màu trang đồ lao động không nhiễm trần thế, cánh tay trái băng gạc đã hủy đi, chỉ còn lại một đạo màu hồng nhạt vết sẹo vốn lượn tại trên da thịt trắng nõn, như là một đầu ngủ say hấu xả. Nàng tóc đen đơn giản quấn ở sau, dùng một cây ngân châm cố định, lộ ra sáng bóng cái trán cùng lạnh lạnh bên mặt. Lưu ly kính bảo hộ phía sau, cặp kia chuyên chú đôi mắt sắc bén như chì mừng, chính xuyên thấu qua một khung đặc chế, mang theo xoắn ốc điều tiết nút xoay làm bằng đồng kính lút, cẩn thận quan sát đến lòng bàn tay một viên trừng hạt gạo, lóe ra u lam quang trạch tinh thể. Chiết xạ suất 1.76, độ cứng 9, điểm nóng chạy cực cao, nàng thấp giọng tự nói, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, như cùng ở tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Đầu ngón tay nắm đuốt một cây đặc chế thép buồn phở ảm kim thăm dò, tại tinh thể mặt ngoài cực kỳ nhỏ xẹt qua, lưu lại một đầu gần như không thể gặp vết tích. Tạp chất hàm lượng thấp hơn 3 phần bạn, phù hợp tập trung thấu kính yêu cầu. Nàng buông xuống kính lút cùng tinh thể, cầm lấy bút than, tại một tấm trải rộng ra, vẽ đầy phức tạp hình vẽ hình học cùng công thức trên giấy da dê nhanh chóng ghi chép lại số liệu. Trên bản vẽ, ghi chú cao tinh độ ống nhắm hoạch tâm nguyên kiện tham số. Linh Nhi Lâm Chân thanh âm từ cửa chuyển đến. Hắn cũng không lấy thường phục, mà là một thân trang phục màu đen, áo khoác cùng màu mỏng áo khoác, hiện nhiên mới từ diễn võ trường tới, trên thân còn mang theo một tia chưa tán mồ hôi ý cùng thiết huyết khí tức. Sở Tích Linh cũng không ngẩng đầu, chỉ là lên tiếng, "Phu quân." Đầu ngón tay vẫn tại trên bản vẽ nhanh chóng phát họa. Lâm Chân đi đến bàn làm việc bên cạnh, ánh mắt đảo qua trên mặt bàn rực rỡ muôn màu vật phẩm, tinh vi phức tạp, các loại loại hình, cái rũa dao khác, nở rộ lấy đủ mọi màu sắc bột phấn bình lưu ly, mấy khối hình dạng kỳ lạ tỏi kim loại, còn có cái kia vừa mới bị nàng đông xuống, lóe ra u lam quang trạch tinh thể. Vật này chính là kim cương. Lâm Chân cầm lấy viên kia tinh thể, vào tay lạnh buốt cứng rắn. Là. Sở Tích Linh rốt cục ngước bút, ngước mắt nhìn về phía hắn, sinh ra từ hắc thạch sơn khoáng mạch chỗ sâu, cực hiếm rất cứng. Có thể mài cắt chém, cũng có thể tụ ánh sáng. Tụ ánh sáng. Lâm Chân nhíu mày. Ân. Sở Tích Linh chỉ hướng trên bản vẽ một cái phức tạp thấu kính tổ kết cấu, súng phóng lựu đạn tầm bắn đã tới 300 bước. Nhưng độ chính xác thụ sức gió, nhìn ra sai sót ảnh hưởng vẫn không đủ. Như trang bị thêm này ống nhắm lấy kim cương là thấu kính hạch tâm, dựa vào tinh gương đồng ống, khắc độ tiêu xích có thể tăng lên trên diện rộng xuất ra đầu tiên tỷ lệ chính xác. Ngươi nói là đem phần thiên lôi dùng cho tinh chuẩn ám sát. Lâm Chân ánh mắt ngưng lại. Cũng không phải. Sở Tích Linh lắc đầu, kính này cũng có thể dùng cho viễn trình quan trắc, đo vẽ bản đồ địa hình, cải tiến hỏa thương thậm chí dân dụng khảo sát, đào đới đường hầm đều có thể. Nàng dừng một chút, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, giết chóc không phải nó bản ý tinh chuẩn mới là lợi khí chi hồn. Lâm Chân trầm mặc một lát, buông xuống kim cương, quả nhiên, còn phải là ngươi. Việc nằm trong phận sự. Sở Tích Linh rủ xuống mí mắt, tiếp tục tại trên bản vẽ đánh dấu. Thương thế còn đau đớn. Lâm Chân ánh mắt rơi vào nàng cánh tay trái vết sẹo bên trên. Chợt có nỗi khổ riêng, không ngại. Sở Tích Linh thanh âm bình tĩnh, đầu ngón tay vô ý thức phất qua vết sẹo kia. Tranh Huyên Lâm Chân nhìn về phía đứng hầu một bên Tranh Huyên. Tại. Tranh Huyên vội vàng đáp, phu nhân mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, tắm thuốc, châm cứu chưa từng gián đoạn, quân y nói khôi phục đã là vô cùng tốt. Ân. Lâm Chân gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bàn làm việc một chỗ khác, nơi đó trưng bày mấy cái đặc chế hai tầng hộp chỉ, ổn định tề dân dụng chuyển hóa tiến triển như thế nào. Sở Tích Linh buông xuống bút than, đi đến hộp chỉ bên cạnh, mở ra bên trong một cái. Trong hộp cũng không phải là phần thiên lôi nguyên hình đạn, mà là mấy khối hình dạng bất quy tắc, mặt ngoài thô ráp màu đen vật hình khối. Si là tạo đất số 3 ổn định tề hỗn hợp nitroglycerin, phối trộn 73. Va chạm cảm giác độ xuống tới 1/1000, tính dẻo tăng cường. Vật này dùng cho quặng mỏ bạo phá, khai sơn phái thạch, hiệu suất tăng lên gấp 5 lần, an toàn tăng lên gấp 10 lần. Nàng lại mở ra một cái khác hộp chỉ, bên trong là bột phấn trạng chất hỗn hợp, đây là chậm thả hình khối phương. Gặp nước chậm chạp phóng thích năng lượng, có thể dùng tại buông lỏng vùng đất lạnh, đào đới kênh đảo, không thương tổn căn cơ. Rất tốt. Lâm Chân trong mắt tinh quang lóe lên, công bộ đối với cái này có thể có hứng thú. Công bộ thượng thư 3 ngày trước từng sai người nói bóng nói gió. Sở Tích Linh thanh âm thanh lãnh, nói cái gì quốc chi trọng khí khi dùng cẩn thận, nhưng dân sinh cần thiết cũng không có thể phế thị. Tống Chính Lâm lão hồ ly này, Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Linh Nhi ứng đối ra sao? Thiếp thân chỉ nói đây là điện hạ chi lệnh, hết thảy đợi điện hạ định đoạt. Sở Tích Linh đạo. Linh Nhi ứng đối vừa vặn. Lâm Chân tán thưởng nói, vật này lợi quốc lợi dân, phối phương không thể khinh thụ, có thể do đốt lôi tư độc quyền bán hàng sinh sản. Công bộ theo cần mua sắm, lợi nhuận 3 thành quy phủ kho, thất thành đầu nhập cách vật viện tiếp tục nghiên cứu phát minh. Thiếp thân minh bạch. Sở Tích Linh đáp. Ngươi truy nguyên viện chủ hoạch kiến lập như thế nào? Lâm Chân hỏi. Tuyên chỉ Tây Sơn đài xem sao địa điểm cũ, bản vẽ đã xong, cần tiền bạc 50,000 lượng, công tượng 100 người. Thông hiểu truy nguyên, toán học, tượng làm nên mới chỉ ít 10 người. Sở Tích Linh ngữ tốc rõ ràng. Chuẩn. Lâm Chân không chút do dự, tiền bạc tìm Lệ Nhi lãnh, công tượng tìm công bộ phân phối, nhân tài lấy lại bộ gián thông báo chiêu mộ. Phan có thực học người, không câu nệ xuất thân, hậu đại chi. Dạ phu quân. Sở Tích Linh thanh lãnh trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Linh Nhi bồi vi phu đi một chút. Lâm Chân bỗng nhiên nói. Sở Tích Linh nao nao, lập tức gật đầu, tốt. Hai người đi ra bách công cát, dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi mà đi. Xuân Nhật Mãn Dương vẩy lên người, xua tán đi công xưởng bên trong lạnh xuống cùng bụi khí. Sở Tích Linh thói quen rất lại phía sau Lâm Chân nửa bước, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trong đình viện đâm chồi trên cỏ cây. Linh Nhi nhìn hải đường này, mở rất tốt. Lâm Chân dừng ở một gốc cây hải đường bên dưới. Sở Tích Linh ngẩng đầu nhìn lại, đầu cành nụ hoa điểm điểm, trắng hồng giao nhau, dưới ánh mặt trời kiều nộ đứt át. Ân, thật là tốt, nàng thanh em bình tĩnh như trước. Nam Sở cũng có hải đường sao? Lâm Chân hỏi. Có, chân núi phía nam có một mảnh dã hải đường, hoa nở lúc đầy khắp núi đồi. Sở Tích Linh đạo, chỉ là không đến đây gốc quý báu. Quý báu hay không, hoa nở đều là cảnh đẹp. Lâm Chân bẻ một chi nụ hoa chấm nở hải đường, đưa cho nàng, tặng cho Linh Nhi. Sở Tích Linh nhìn xem đưa tới trước mắt nhánh hoa, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra gợn sóng. Nàng chần chờ một lát, đưa tay tiếp nhận, tạ phu quân. Linh Nhi có biết vì sao đem hoa này tặng ngươi? Lâm Chân nhìn xem nàng. Sở Tích Linh nắm nhánh hoa, đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh xúc cảm, cánh hoa mềm mại tiểu nộn. Nàng trầm mặc một lát, thấp giọng nói, thiếp thân không biết. Hải đường không hương. Lâm Chân ánh mắt thâm thúy, nhưng nó sắc thanh lệ thoát tục, nó chất cứng cỏi chịu rét, không tranh xuân không đoạn diễm, yên lặng nở rộ, tự thành một cảnh. Như là Linh Nhi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, độc đáo, tại y mắng chỗ đúc kinh lôi. Sở Tích Linh nắm nhánh hoa tay có chút siết chặt, thanh lanh đôi mắt buông xuống, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Nàng không nói gì, chỉ là đem chi kia hải đường, cẩn thận từng ly từng tí khép tại trong tay áo. Đi thôi. Lâm Chân quay người, tiếp tục tiến lên. Sở Tích Linh yên lặng đuổi theo, trong tay áo cánh hoa hải đường, nhẹ nhàng cọ lấy cổ tay của nàng, mang đến một tia hơi ngứa xúc cảm. Nàng nhìn về phía trước cái kia đạo thẳng tắp màu đen bóng lưng, thanh lanh đôi mắt chỗ sâu, phảng phất có thứ gì, chính lặng yên hòa tan. Bắc Yến phong tuyết, đoạn hồn nhai khói lửa, phần thiên lôi oanh minh. Tại thời khắc này, tựa hồ cũng đã đi xa. Chỉ có trong tay cái này nhánh không hương hải đường, cùng phía trước cái kia tặng hoa người, chân thực mà ấm áp. Dừng Hà huyện Sơn Đông, kim ngọc đường khí tượng cùng nguyện bên trong viện khác rơi hoàn toàn khác biệt. Thiếu đi Dừng Hà huyện trang trọng, bách công các trầm tĩnh, nghe tuyết lâu thành đù, đùa xuân các mặt bát, sóng biết hiên dịu dàng, nơi này khắp nơi lộ ra một loại thanh thoát mà nhiệt liệt phú quý khí hơi thở. Trong đình viện, vài quận quý báo tây phủ hải đường mở chính thịnh, trắng hồng đóa hoa từng đống dâm cảnh, dưới ánh mặt trời kiểu diễm mát. Hành lang gấp khúc bên dưới, treo tinh xảo lưu ly chung, gió nhẹ lướt qua, phát ra thanh thủy êm thai tiếng đinh đông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hoa hồng hương vần, hỗn hợp có mới nấu trước khi mưa long tỉnh thanh hương, cùng một tia như có như không, đến từ khố phòng chỗ sâu quý báo vật liệu gỗ đàn hương. Trương Lệ một thân quả liễu hồng biến kim trang đoạn hoa vải bồi đế dày, rơi xuống cùng màu theo cuốn nhánh liên văn mặt ngựa váy, tóc mây trồng quạ, nghiêng cắm một chi xích kim điểm thúy khảm hồng ngọc châm cài tóc, theo nàng hấp tấp bộ pháp dáng dấp yểu điệu, chiết xạ ra hào quang sáng chói. Xinh đẹp chiếu người trên khuôn mặt, một đôi mắt phượng nhìn quanh thần phi, khôn khéo sắc bén, như là tinh chuẩn nhất hạt bản tính, thời khắc tính toán lợi ích được mất. Giờ phút này, nàng đang đứng tại kim ngọc đường trong chính sảnh đường, chỉ huy mấy tên quản sự nha hoàn bố trí mới đến hàng hóa. Cẩn thận chút, cái này Nam Hải cây san hô thế nhưng là vật hi hãn, va chạm một chút đem các ngươi bán đều đến không nổi. Trương Lệ thanh âm thanh thúy vui mừng, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, đặt tới phía đông kệ bắc cổ tầng cao nhất. Đối với liền chỗ ấy, đem đôi kia quân diêu thiên thanh díu mai chuyển đến phía dưới. Là phu nhân, quản sự bọn nha hoàn liên thanh đồng ý, động tác nhanh nhẹn. Còn có cái này gấm tô châu song diện bình phong. Triển khai. Đối với tránh ra điểm, đừng cản ánh sáng. Nhìn xem châm này chân, cái này phối màu. Chật chật, đây mới là thượng phẩm. Trương Lệ đầu ngón tay phất qua bóng loáng mặt gấm, trong mắt lóe ra hài lòng qua mang lên nội thất đi. Liên đặt ở ta cái kia gỗ tử đàn giường khung bên cạnh. Lệ Nhi chương 742, muốn cái ban thưởng chương 742, muốn cái ban thưởng. Lầm Chăn thanh âm từ cửa chuyển đến. Hắn hôm nay không thường phục, mà là một thân màu đen ám vân vân cầm bảo, thắt eo đai lưng ngọc, đứng chắc tay, khóe môi ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nhìn xem trong sảnh bận rộn cảnh tượng. Phu quân. Trương Lệ nghe tiếng quay người, trên khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt tràn ra nụ cười sán lạ, như là nở rộ mẫu đơn. Nàng bước nhanh lên tiếp, váy áo tung bay, châm cài tóc run rẩy, ngài có thể tính tới, mau nhìn xem, Lệ Nhi mới tìm tòi bà bối, san hô này cây thế nhưng là từ chân bảo các bỏ ra 3000 lượng bạc giành được, còn có cái này bình phong tô hàng nhớ chân điếm chi bảo. Lệ Nhi cọ sát cái kia lão trưởng quỹ 3 ngày 3 đêm, mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích. Lệ Nhi, ánh mắt từ trước đến nay độc đáo. Lâm Chân đi vào trong sảnh, ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu chân ngoạn, chỉ là cái này kim ngọc đường gần thành tụ bảo cát. Khi hỉ, phu quân nói bừa. Trương Lệ kéo lại cánh tay của hắn, thân mật tựa ở hắn bên người, "Lệ Nhi, đây không phải là chúng ta trong phủ làm dạng dỡ thêm vinh dự thôi." Lại nói nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia giảo hoạt, những vật này bày biện để mắt, thời khắc mấu chốt cũng có thể biến hiện khẩn cấp không phải. Lệ Nhi mưu tính sâu xa. Lâm Chân bật cười, đầu ngón tay phất qua giữa tóc nàng lạnh buốt châm cài tóc, "Bác Kiến Thương lộ tiến triển như thế nào? Đang muốn hướng phu quân bẩm báo đâu?" Trương Lệ mừng rỡ, lôi kéo Lâm Chân đi đến đại sảnh gỗ tử đàn sách lớn trước án. Trên bàn mở ra mấy quyển thật dày sổ sách, tính toán, bút mực, cái chặn giấy đầy đủ mọi thứ. Phu quân mời xem, nàng lật ra một bản sổ sách, đầu ngón tay điểm từng hàng vết mực chưa khô số lượng, Hắc Thạch Sơn môi khoáng độc quyền bán hàng quyền đã chính thức ký khế, thủ kỳ quyền khai thác 10 năm. Hợp thành thông hào nhường lợi ba thành, chỉ lần này một hạng sang năm phủ khố tiền thu chí ít số này. Nàng rỗi ra ba cây thòa khấu đan ngón tay. 300,000 lượng. Lâm Chân nhíu mày. Bạch Ngân. Trương Lệ đắc ý hất cằm lên, đây là phỏng đoán cẩn thận, như khai thác thuận lợi, nguồn tiêu thụ thông suốt, gấp bội cũng không phải không có khả năng. Tốt. Lâm Chân gật đầu, Lệ Nhi không thể bỏ qua công lao. Còn gì nữa không? Trương Lệ lại lật mở một quyển khác sổ sách, Bắc Kiến Than đã đả thông thủy vận cùng lục vận hai đầu tuyến thủy vận đi Vĩnh Định Hà Đại vận Hà thẳng tới Giang Nam. Lục vận trải qua Nhạn Môn Quan Tiêu hướng Mạc Bắc. Giá cả so kinh kỳ giá thị trường cao hơn 2 thành, lại cũng không đủ cầu. Mạc Bắc Lâm Chân ánh mắt ngưng lại, nhu nhiên. Cao Sương Phu Quân yên tâm. Trương Lệ trong mắt tinh quang lóe lên, Mạc Bắc tiêu lộ chỉ hạn hỗ thị, lại nghiêm khống số lượng, mỗi một xe than đá đều có tú ý vệ trạm gác ngầm tùy hành, người mua đều là đăng ký ở trong danh sách, phàm có tư lịch người hiểm nghi, một hạt xỉ than đá cũng đừng hỏng chạy ra. Cái này còn tạm được. Lâm Chân tán thưởng nói. Còn có Trương Lệ hạ giọng, mang theo một tia thần bí, nốt lôi tư bên kia Linh Nhi tỷ tỷ nghiên chế khai sơn thuốc nổ, hàng mẫu Lệ Nhi đã cầm tới, dùng thử hiệu quả cực dai. Tây Sơn mỏ đá quản sự tại chỗ đánh nhịp, ký 5 năm độc nhất vô nhị cung hòa khế, giá tiền là phổ thông thuốc nổ gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Lâm Chân có chút nhíu mày. Đáng giá. Trương Lệ nghiêm mặt nói, hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, an toàn càng có bảo hộ, tiết kiệm nhân công, thời gian. Viễn siêu cái này gấp 5 lần trên lệch giá, Lệ Nhi còn dự định tại Giang Nam đảo đời mới kênh đảo công trình bên trên mở rộng vật này, nếu có thể cầm xuống lại là một vụ làm ăn lớn. Lệ Nhi là định đem phần thiên lôi biến thành tụ bà buồn. Lâm Chân trong mắt mang theo ý cười. Có gì không thể? Trương Lệ lẽ thẳng khí hùng, lợi khí có thể giết người, cũng có thể tạo phúc. Linh Nhi tỷ tỷ hóa sát khí là lợi khí, Lệ Nhi liền hóa lợi khí là tài nguyên. Phu quân, ngài nói có đúng hay không cái này để ý? Là. Lâm Chân gật đầu, nhưng vật này mất cảm, mở rộng cần cẩn thận. Lệ Nhi minh bạch. Trương Lệ đáp, chỉ cùng triều đình công bộ cùng có tín dự đại thương hội hợp tác, phối phương việc không tiết lộ ra ngoài. Sinh sản do đốt lôi tư chuyên khống, Lệ Nhi chỉ phụ trách đường dây tiêu thụ. Ân. Lâm Chân gật đầu, Lệ Nhi phân tốc nắm rất tốt. Phu quân Trương Lệ sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia nũng nịu ý vị, Lệ Nhi là trong phủ kiếm lời nhiều bạc như vậy phu quân có thể có ban thưởng. Lệ Nhi muốn gì ban thưởng? Lâm Chân hỏi lại. Ấn Trương Lệ ngẩng đầu, ra vẻ suy tư trạng, muốn phu quân bồi Lệ Nhi đi hợp thành thông hào tổng hào đàm luận một vụ làm ăn lớn. A. Lâm Chân nhíu mày, gì mua bán? Giang Nam kia đường sang năm muốn khuyết trương tuyến. Trương Lệ trong mắt lóe ra thương nhân duyệt quang, hợp thành thông hào muốn độc chiếm tô hàng tơ lụa Bắc vận 7 thành số định mức, lòng ham muốn không nhỏ, Lệ Nhi muốn ép một chút bọn hắn giá, thuận tiện để bọn hắn nhường ra Mạc Bắc hàng ra Nam tiêu 2 thành lợi. Có phu quân vị thần này tọa chấn, lượng tiền kia lão hồ ly không dám không túi đầu. Lệ Nhi là muốn cầm vi phu khi môn thần. Lâm Chân bật cười. Phu quân là Lệ Nhi định hải thần châm. Trương Lệ sáng gấp cánh tay của hắn, cười nói tự nhiên, có ngài tại, Lệ Nhi lực lượng 10 phần. Buổi chiều, hợp thành thông hào tổng hào. Ở vào đế kinh phồn hoa nhất chu tức đại nhai, cao 3 tầng sơn son môn lâu khí phái phi phạm, mạ vàng tấm biển dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trong tiệm bày biện xa hoa, gỗ trinh nam quầy hàng, từ đàn cái bàn, treo trên tường danh gia tranh chữ. Trong không khí tràn ngập thượng đẳng lá trà cùng quý báo vân hương hỗn hợp khí tức. Trong nhà gian, đàn hương lượn lờ. Trương Lệ ngồi ngay ngắn thượng thủ, một thân quả liễu hồng cung trang, xinh đẹp chiếu người, khí tràng 10 phần. Lâm Chân huyền bảo đai lưng ngọc, ngồi tại nàng bên người, thần sắc lạnh nhạt, trong tay vướt vướt một viên ôn nhuận dương chi ngọc beo, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Đối diện, hợp thành thông hào đại trưởng quỹ Tiền Hữu Tài, một cái vóc người hơi mập, mặt béo tròn ông nhà giàu bộ dáng lão giả, trên mặt chất đống khiêm tốn dáng tươi cười, ánh mắt lại khôn khéo như cáo. Tiên trưởng quỹ, tô hàng tơ lụa Bắc vận 7 thành số định mức, lòng ham muốn không nhỏ a. Trương Lệ bưng lên thanh hoa tách trà có nắp, nhẹ nhàng lướt qua phù mạn, thanh âm thanh tuy êm hay, lại mang theo áp lực vô hình. Ha ha, Trương phu nhân nói bừa. Tiền Hữu Tài xoa xoa tay, dáng tươi cười chân thành, hợp thành thông hảo cũng là vì phu nhân phân ưu thôi. Giang Nam kia đường, đường xá xa xôi, phong hiểm không nhỏ. Tệ hào quen thuộc, con đường thông suốt, ôm đồn 7 thành cũng là vì phu nhân bất lo không phải. Bất lo. Trương Lệ buông xuống chén trà, khóe môi câu lên một tia cười lạnh, tiền trưởng quy chẳng lẽ bắt ta Trương Lệ là hài đồng 3 tuổi. Tô hàng tơ lụa chính là cống phẩm cấp, lợi nhuận bao nhiêu? Phong hiểm bao nhiêu? Ngươi hợp thành thông hào muốn một ngụm nuốt vào 7 thành, lại chỉ chịu nhường lợi 1 thành rưỡi. Tính toán này hạt châu đánh cho vang động trời a. Cái này, Tiền Hữu Tài cái chán chảy ra mồ hôi dị, phu nhân bất giận, cái này giá tiền này đã là Tệ Hào có thể đưa ra lớn nhất thành ý thành ý. Trương Lệ mắt phượng trao lên, Lệ Nhi thành ý là Mạc Bắc Hàng gia Nam Tiêu, nhường ra hai thành lợi cho hợp thành thông hảo. Tiền hữu tài trong mắt tinh quang lóe lên, phu nhân, lời ấy coi là thật. Tự nhiên, Trương Lệ gật đầu, Mạc Bắc Hàng gia, Chổ Tía, Cáo Đen, Tuyết Lang gia đều là thượng phẩm, Giang Nam cung không đủ cầu, hai thành chân nhọn đủ ngươi hợp thành thông hảo kiếm được đầy bổn đầy bát. Tiền hữu tài trong lòng nhanh chóng tính toán, Mạc Bắc Hàng gia lợi nhuận cao, hai thành lợi sát thực bên người. Nhưng Tô Hàng Tơ lụa bảy thành số định mức, hắn bản ý là muốn độc chiếm vị trí đầu. Cái này, làm sao? Tiền trưởng quỹ ngại ít. Trương Lệ thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, vậy liền khi Lệ Nhi chưa nói qua, Tô Hàng Tơ lụa Lệ Nhi thay nhà hắn hợp tác chính là Giang Nam kia đường có thể không thiếu có thực lực hiệu bơn. Đừng, đừng. Phu nhân bất giận. Tiền Hưu Tài vội vàng khoát tay, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, phu nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Tiền Mỗ bội phục. Dạng này, Tô Hàng Tơ lụa bảy thành số định mức, Tệ Hào nhường lợi hai thành, Mạc Bắc Hàng ra hai thành lợi. Tiền Mỗ tiếp. Như thế nào? Hai thành. Trương Lệ khỏe môi hơi nhếch, tiền trưởng quỹ đây là đuổi ăn mày đâu. Cái kia, phu nhân, ý như thế nào? Tiền Hữu Tài thử dò xét nói. Ba thành. Trương Lệ chém đinh chặt sắt, tơ lụa nhường lợi ba thành. Hàng ra hai thành lợi. Ký khế 5 năm. Tiền Hữu Tài trong lòng đau lòng, trên mặt cũng không dám biểu lộ, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía một bên trầm mặc không nói Lâm Chăn. Lâm Chăn vẫn như cũ đuốt đuốt ngọc bội, mí mắt cũng không nhấc một chút, phản phất trước mắt trận này kịch liệt thương nghiệp đàm phán không có quan hệ gì với hắn. Nhưng này vô hình uy áp lại làm cho Tiền Hữu Tài như ngồi bàn trông. Cái này Tiền Hữu Tài cắn răng một cái, tốt, liền theo phu nhân, ba thành, 5 năm. Tiền trưởng quý sảng khoái. Trương Lệ nhuyễn miệng cười, xinh đẹp không gì sánh được, người tới. Lấy khế thư. Chương 743, lại muốn cái ban thưởng chương 743, lại muốn cái ban thưởng khế thư rất nhanh nghĩ ra tốt, Song Vương ký tên đồng ý Tiền Hữu Tài bưng lấy vết mực chưa khô khế thư, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ba thành được lợi nhuận mỏng gần một nửa, nhưng dựng vào Mạc Bắc Hàng gia tuyến cũng coi như đăng giá, huống chi còn có thế tử tôn đại Phật này tọa trấn, cuộc mua bán này lâu dài nhìn, không lỗ. Phu nhân, thế tử điện hạ Tiền Hữu Tài không mình hành lễ, nếu không có việc khác, Tiền Mộ xin được cáo lui trước. Tiền trưởng quý đi thong thả. Trương Lệ gật đầu. Tiền Hữu Tài lui ra sau, trong nhã gian chỉ còn lại có Lâm Chăn cùng Trương Lệ. Lệ Nhi hảo thủ đoạn. Lâm Chăn buông xuống ngọc bội, trong mắt mang theo ý cười, giam ba câu liền để lão hồ ly này cắt thịt lấy máu. Kỳ hỉ, còn không phải ỷ vào phu quân hồ uy. Trương Lệ đắc ý xích lại gần, kéo lại cánh tay của hắn, lão hồ ly kia con mắt đều nhanh nghiêng mắt nhìn đến ngài trên thân. Có ngài tại hắn dám không cúi đầu. Vi phu bất quá là khối tranh nền. Lâm Chăn bật cười. Mới không phải. Trương Lệ hờn dỗi, phu quân là Lệ Nhi định hải thần châm, có ngài tại Lệ Nhi lực lượng mười phần, trả giá đều đặc biệt có lực mà. Cái kia vi phu cái này định hải thần châm hôm nay có thể tính giúp Lệ Nhi đại ân. Lâm Chăn nhíu mày. Đương nhiên. Trương Lệ sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia vũ mị, phu quân muốn gì ban thưởng? Lệ Nhi mới vừa rồi không phải đã đòi ban thưởng. Lâm Chăn ý có chỗ chỉ. Đó là công sự. Trương Lệ mân mê miệng, Lệ Nhi còn muốn tư nhân ban thưởng. A. Lệ Nhi muốn gì tư nhân ban thưởng? Lâm Chăn hỏi lại. Ân Trương Lệ tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan, thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, muốn phu quân bồi Lệ Nhi đi chân bảo cắt chọn một kiện đắt nhất đồ trang sức, sau đó bồi Lệ Nhi đi túy tiên lầu ăn đắt nhất bàn tiệc. Cuối cùng bồi Lệ Nhi về Kim Ngọc Đường số hôm nay kiếm lợi bạc. Số bạc. Lâm Chăn bật cười, Lệ Nhi, cái này yêu thích ngược lại là độc đáo. Số bạc vui vẻ nhất. Trương Lệ lẽ thẳng khí hùng, nghe nén bạc va chạm tiếng leng keng, nhìn xem trên sổ sách từ từ dâng lên số lượng, so cái gì cầm kỳ thư họa đều để người thoải mái. Tốt. Lâm Chăn đáp ứng, theo ngươi. Trạm văn tối, Kim Ngọc Đường nội thất. Nến đỏ đốt cháy, ấm hương lưu động. Gỗ tử đàn giường khung bên trên, màn gấm buông xuống. Trương Lệ đã tan mất trong vòng, tóc đen như thác nước, chỉ mặc một thân khinh bạc quả liễu đỏ mềm yên lang ngủ áo, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, tư thái linh lung. Nàng dựa nghiêng ở đầu giường, trong tay bưng lấy một bản sổ sách, một tay khắc lốt bút khuấy động lấy tính toán, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Phu quân ngài nhìn, nàng chỉ vào sổ sách bên trên một hàng con số, hôm nay ánh sáng hợp thành thông hào một đơn này liền lãi dòng 58,002, tăng thêm Tây Sơn mỏ đá tiền đặt cọc, còn có Giang Nam kia đường bên kia vừa tới tiền hàng. Hôm nay tiền thu vượt qua 100,000 lượng. Lệ Nhi quả thật là thần tài chuyển thế. Lâm Chăn ngồi dựa vào nàng bên người, trong tay vướt vướt nàng một sợi nhu thuận sợi tóc. Kỳ hỉ, đó là. Trương Lệ đắc ý hất cằm lên, buông xuống sổ sách cùng tính toán, xoay người nằm nhòi trước ngực hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, sóng mắt chuyển. Phu quân, Lệ Nhi có lợi hại hay không? Lợi hại. Lâm Chăn cúi đầu, nhìn xem nàng xinh đẹp gương mặt cùng sáng lấp lánh đôi mắt. Cái kia phu quân như thế nào ban thưởng Lệ Nhi? Trương Lệ xích lại gần, môi đỏ hé mở, mang theo hoa hồng hương khí. Lệ Nhi, muốn gì ban thưởng? Lâm Chăn thanh âm trầm thấp, muốn phu quân Trương Lệ đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của hắn, thanh âm mang theo một tia mị hoặc, chính miệng khen khen Lệ Nhi Lâm Chăn túi người, tại nàng trên trán chân bóng ấn xuống một cái hôn, là trong phủ tụ bà buồn, là vi phu hiền nội trợ, càng là cái này đế kinh trong thành chói mắt nhất Minh Châu. Trương Lệ trong mắt trong nháy mắt tách ra hào quang sáng chói, như là đạt được thế gian chân quý nhất bảo vật. Nàng thỏa mãn than thở một tiếng, đem mặt chôn ở hắn cổ, tham lam hô hấp lấy trên người hắn mát lạnh khí tức. Phu quân, Lệ Nhi thích nghe nhất ngài khen ta. Lâm Chăn nắm ở nàng eo thon, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể. Không giống với thượng quan huyện nhi đoan trang cẩn thận, sở tích linh trầm tĩnh thanh lãnh,
Trương Lệ yêu thương như cùng nàng tính cách bình thường, xinh đẹp, nhiệt liệt, không che giấu chút nào. Nàng giống một đám lửa, thiêu đốt lên chính mình, cũng sưởi ấm hắn. Lệ Nhi Lâm Trăng khẽ gọi.
Ân.
Trương Lệ lười biếng đáp. Trong phủ gần đây có thể có đại ngạch chi tiêu. Lâm Trăng trạng giống như vô ý mà hỏi thăm. Trương Lệ thân thể có chút cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, thanh âm mang theo một tia nũng nịu ý vị. Phu quân làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lệ Nhi thế nhưng là đem phủ khố quản được ngay ngắn rõ ràng, mỗi một bút chi tiêu đều ghi tạc trương mục, tuyệt không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vi phu cũng không phải là ý này. Lâm Chân đầu ngón tay quấn quanh lấy sợi tóc của nàng, chỉ là Linh Nhi chủ hoạch kiến lập truy nguyên viện cần ngân 50000 lượng a. Việc này a. Trương Lệ ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp đẹp nhưng, Lệ Nhi sớm chuẩn bị tốt, ngày mai liền đợi tới. Linh Nhi tỷ tỷ thế nhưng là chúng ta trong phủ tài thần mãi mãi, nàng làm ra đồ vật đều là có thể gà đẻ trứng vàng, Lệ Nhi ước gì nàng nhiều muốn chút bắt đầu. Lệ Nhi hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Chân trong mắt ý cười làm sâu sắc. Đó là. Trương Lệ đắc ý nhướng mày, lập tức lại xích lại gần mấy phần, sóng mắt lưu chuyển, bất quá, phu quân, Lệ Nhi ngoan như vậy, có phải hay không nên lại tưởng thưởng một chút? Lệ Nhi muốn gì ban thưởng? Lâm Chân hỏi lại. Muốn phu quân. Trương Lệ môi đỏ hé mở, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu. Lâm Chân ánh mắt hơi tối, nắm ở nàng bên hông cánh tay nắm chặt, như Lệ Nhi mong muốn đến đỏ chập chờn, màn gấm nhẹ lay động. Nói nhỏ nỉ non, đêm xuân khổ ngắn. Kim ngọc đường châu quang bảo khí, hợp thành thông hào tính toán chi ly, tại thời khắc này, đều hóa thành trong chướng triền miên ấm áp. Trương Lệ nhiệt tình như là thiêu đốt hỏa diễm, đem Lâm Chân chăm chú bao khỏa. Nàng là hắn tài thần, là hắn minh châu, càng là hắn mọi mệnh hành trình bên trong, một màn kia nhất xinh đẹp, nhiệt liệt nhất sát thái. Dương Hà huyện góc đông nam, đùa xuân các cảnh trí cùng trong phủ viện khác rơi một trời một vực. Thiếu đi kim ngọc đường phú quý bức người, thiếu bách công các trầm tĩnh chuyên chú, càng không nghe tuyết lâu thanh lãnh tịch mịch, nơi này khắp nơi tràn đầy một loại đồng bộ sinh cơ cùng không buồn không lo vui sướng khí tức. Đình viện khoáng đạt, cỏ xanh như đệm, vài cọng cao lớn liêu rủ rút ra xanh nhạt mầm non, mềm mại cảnh tại trong gió xuân dáng rất hiểu điệu. Một khung màu sơn bản đu dây treo tại dưới cây liễu, bên cạnh tán lạc mấy cái sắt thái lộng lẫy con diều, mấy cái hàng mây che bóng, vài phó tiểu xảo cung tiễn, thậm chí còn có một cái ngây thơ chân thành tuyết trắng cho sồn, chính bởi theo cái đuôi của mình xoay quanh chơi đùa. Trong không khí tràn ngập cỏ xanh mùi thơm ngát, bùn đất tươi mát, cùng một tia như có như không, ngọt ngào mức hương khí. Tình Văn một thân vàng nhạt vung hoa tay áo hẹp áo ngắn, phối xanh tươi vung hoa váy xếp nếp, tóc dài đen nhánh trải thành dí dỏm hai búi tóc, sinh ra kẽ hở suýt lấy mấy quả mượt mà màu hồng chân châu, theo nàng nhảy nhảy nhót nhót động tác nhẹ nhàng lắc lư. Trên mặt nàng không thi phấn trang điểm, da thịt trắng non trong suốt, một đôi linh động mắt to như là ngâm ở trong nước nho đen, vụ sáng, lóe ra rảo hoạt cùng hiếu kỳ quan mang. Giờ phút này, nàng chính đi chân đất, giẫm tại mềm mại trên đồng cỏ, đuổi theo cái kia tuyết trắng chó sồn tuyết đoàn mà điên chạy, thanh thúy tiếng cười như là như chuông bạc dài đầy đỉnh viện. Tuyết đoàn mà, đừng chạy, đem bóng đưa ta. Tình Văn một bên đuổi một bên hô, váy áo bay lên, như là trong ngày xuân một cái hoạt bát chim hoàng oanh. Chương 744, phu quân vô lại, không cho phép dùng kinh công. Chương 744, phu quân vô lại, không cho phép dùng kinh công. Vương ông. Tuyết đoàn nhi ngậm một cái màu sắc rực rỡ cầu mây, đáp ý ngoắc ngoắc cái đuôi, vòng quanh cây liễu xoay quanh, chính là không để cho Tình Văn bắt được. Phu quân, mau giúp ta bắt lấy nó. Tình Văn mắt sắc, nhìn thấy Lâm Chân thân ảnh xuất hiện tại cửa cho miệng, lập tức giống nhìn thấy cứu tinh giống như chạy gấp tới, một phát bắt được ống tay áo của hắn, thở hồng hộc cáo trạng, Tuyết đoàn nhi xấu lắm. Đoạt ta bóng không trả. Lâm Chân hôm nay không màu đen, đổi một thân màu trà ám vân vân tay áo thường phục, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp. Hắn nhìn xem Tình Văn chạy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng thái dương mồ hôi mịn, khóe môi hơi nhếch, Tình Nhi lại khi dễ Tuyết đoàn nhi. Mới không có. Tình Văn mân mê miệng nhỏ, trong mắt to tràn đầy bị khuất, là nó trước cướp ta bóng. Không tin ngươi hỏi nó. Nàng chỉ vào còn tại vui chơi Tuyết đoàn nhi. Tuyết đoàn nhi tựa hồ nghe đã hiểu, ngập bóng chạy đến Lâm Chân bên chân, lấy lòng cọ sát giày của hắn, phát ra thanh âm ố ô ngươi nhìn. Nó chột dạ. Tình Văn lập tức đáp ý Lâm Chân bật cười, xoay người từ Tuyết đoàn nhi trong miệng cầm qua cầu mây, đưa cho Tình Văn, cho. Tạ ơn phu quân. Tình Văn tiếp nhận bóng, vui vẻ nhảy một chút, lập tức nhãn châu xoay động, đem bóng hướng Lâm Chân trong ngực bị lại. Phu quân, bồi Tình Nhi chơi cầu mây có được hay không? Chỉ có hai ta, không mang theo Tuyết đoàn nhi.
Tốt.
Lâm Chân đáp ứng. Hai người ở trên đồng cỏ triển khai tư thế. Tình Văn động tác linh xảo, như là hồ điệp xuyên hoa, mang banh qua người, động tác giả liên tiếp, trong miệng còn không ngừng hô hào, xem chiêu. Trái lay động, phải đột. Ai nha, phu quân vô lại, không cho phép dùng kinh công. Lâm Chân cũng không chăm chú, chỉ dùng 3 phần lực, phối hợp với nàng tiết tấu, khi thì cắt bóng, khi thì đổ nước, chọc cho Tình Văn khanh khách cười không ngừng. Tuyết đoàn nhi ở một bên hưng phấn mà chạy tới chạy lui, vương vương trợ uy. Ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, hoan thanh tiểu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Buổi chiều, đùa xuân trong các thất. Ánh nắng xuyên thấu qua thiến cửa sổ có rèm, hạ xuống ánh sáng dịu dịu choáng. Trong phòng bày biện ngắn gọn thanh thoát, đa bảo nghiên cứu nhấc lên đầy các loại tinh xảo đồ chơi, cựu liên vòng, lô ban khóa, trò chơi xếp hình, hoa văn màu tượng đất, viết ca hát hộp tâm nhạc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mức vị ngọt cùng thiếu nữ khuê phòng đặc thù hương thơm. Tình Văn ngồi xếp bằng tại phủ lên thật dày thảm nhung trên sàn nhà, trước mặt mở ra một bộ đẹp đẽ song lục cờ. Nàng một tay trong cằm, một tay nắm nuốt một viên bạch ngọc quân cờ, tú khí lông mày chăm chú nhíu lên, miệng nhỏ hơi hất lên, hiển nhiên lâm vào khổ chiến. Phu quân, tới phiên ngươi. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt to mang theo một tia giảo hoạt, không cho phép muốn quá lâu. Lâm Chân ngồi tại đối diện nàng, tư thái thanh hẳn, đầu ngón tay kẹp lấy một viên mặc ngọc quân cờ, ánh mắt đảo qua bàn cờ, tiện tay rơi vào một chỗ, nơi này.
A, không nên không nên.
Tình Văn lập tức kêu lên, tay nhỏ cực nhanh đè lại con cờ của hắn, nơi này không thể đi.
Đi ta ngựa liền bị ngươi ăn.
Lạc Tử vô hối.
Lâm Chân thanh âm bình tĩnh.
Cái kia vừa rồi không tính.
Tình Văn chơi xấu, Tình Nhi không thấy rõ.
Làm lại, lại phải đi lại.
Lâm Chân nhíu mày.
Liền một lần thôi.
Tình Văn chắp tay trước ngực, mắt to nháy nháy, làm ra vô cùng đáng thương biểu lộ, phu quân tốt nhất rồi.
Nhường một chút Tình Nhi thôi.
Lâm Chân nhìn xem nàng hồn nhiên bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Hi hi,
phu quân tốt nhất rồi.
Tình Văn lập tức mặt mày hớn hở, cực nhanh con cờ chuyển về tại chỗ, sau đó đắc ý rơi xuống một con, tướng quân.
Lâm Chân nhìn xem trên bàn cờ rõ ràng bị động tay chân thế cục, khóe môi hơi nhếch, Tình Nhi cái này cờ bên dưới đến rất có chữ pháp.
Đó là,
Tình Văn đắc ý giơ lên cằm nhỏ, Uyển Nhi tỷ tỷ dạy ta, nàng nói cái này gọi lấy lui làm tiến dương đông kích tây.
Uyển Nhi mà dạy đến không sai.
Lâm Chân rơi xuống một con, tùy tiện hóa giải nàng tướng quân.
Ai nha.
Tình Văn khuôn mặt nhỏ đổ xuống tới, lại thua, không đùa không đùa, nàng con cờ đẩy, bĩu môi, phu quân khi dễ người.
Cái kia Tình Nhi muốn chơi cái gì?
Lâm Chân hỏi.
Ân Tình Văn nghiêng đầu muốn, nhãn tình sáng lên, phu quân.
Dạy Tình Nhi bắn tên có được hay không? Lần trước tại Bắc Yến nhìn Mao tướng quân bắn tên thật là uy phong, Tình Nhi cũng nghĩ học.
Bắn tên.
Lâm Chân nhìn xem cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, cần lực cánh tay, Tình Nhi sợ là kéo không ra cung.
Xem thường người.
Tình Văn không phục nhảy dựng lên, chạy đến bên tường cầm lấy một bộ tiểu xảo mạ vàng đoạt cung, nhìn.
Đây là lệ nhi tỷ tỷ, cố ý cho Tình Nhi làm.
Có thể nhẹ.
Tình Nhi.
Có thể kéo mở.
Nàng phí sức kéo ra dây cung, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, mũi tên lại con vẹo bắn đi ra, ngay cả bia ngắm bên cạnh cũng chưa đụng được.
Phúc Lâm Chân buồn cười.
Thử.
Không cho phép.
Tình Văn dậm chân, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, Tình Nhi là lần đầu tiên thôi.
Phu quân dạy một chút Tình Nhi.
Tốt.
Lâm Chân đứng dậy, đi đến phía sau nàng, nắm chặt nàng kéo cung tay, điều chỉnh tư thế của nàng, đứng thẳng, vai buông lỏng, mắt nhắm chuẩn hướng tâm, tay muốn ổn.
Khí tức của hắn phất qua bên thai của nàng, mang theo mát lạnh gỗ thông hương.
Tình Văn thân thể có chút cứng đờ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ thấu, ngay cả bên thai đều nhiễm lên màu hồng.
Nàng cố gắng tập trung tinh thần, dựa theo hắn chỉ đạo, nín hơi ngưng thần.
Thả.
Lâm Chân thấp giọng nói,
mũi tên rời dây cung,
mặc dù lực đạo không đủ, lại vững vàng đính tại bia ngắm biên giới.
Chúng, chúng.
Tình Văn hưng phấn mà nhảy dựng lên, quay người ôm lấy Lâm Chân cánh tay, "Phu quân, ngươi nhìn, Tình Nhi bắn chúng."
"Ân, Tình Nhi có thiên phú."
Lâm Chân gật đầu.
"Cái kia phu quân sẽ dạy Tình Nhi cưỡi ngựa có được hay không?"
Tình Văn được một tức lại muốn tiến một thước, lần trước nhìn phu quân cưỡi đạp tuyết ô truy thật là uy phong, Tình Nhi cũng nghĩ thử một chút.
"Cưỡi ngựa nguy hiểm."
Lâm Chân lắc đầu.
"Không sợ, có phu quân tại."
Tình Văn dong đưa cánh tay của hắn lúng liễu. Phu quân lợi hại nhất, nhất định có thể bảo vệ tốt Tình Nhi.
Ngày khác chọn thất dịu dàng ngoan ngoãn ngửa con lại nói.
Lâm Chân bất vi sở động.
A Tình Văn có chút thất vọng, lập tức lại nhãn tỉnh sáng lên. Cái kia phu quân bồi Tình Nhi thả con diều,
thả cái kia lớn nhất phượng hoàng,
bay đến bầu trời.
Tốt.
Lâm Chân đáp.
Trong đình viện, to lớn thải phượng chỉ riêng tại trong gió xuân lên như diều gặp gió, thật dài vị vũ tại trời xanh mây trắng ở giữa dáng dấp hiểu điệu.
Tình Văn nắm tuyến trục, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hương phấn mà chỉ huy, chút cao,
cao thêm chút nữa,
bay qua đám mây kia.
Lâm Chân đứng tại nàng bên người, đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng nhảy cấm thân ảnh.
Tuyết Đoàn Nhi vòng quanh hai người vui sướng chạy, vương vương kêu.
Phu quân, ngươi nhìn, nó bay thật cao.
Tình Văn chỉ vào con diều, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tràn đầy thuần túy khoái hoạt.
Ân.
Lâm Chân đáp.
Nếu có thể giống như nó bay đến bầu trời nhìn xem tốt biết bao nhiêu.
Tình Văn trong mắt tràn ngập chờ mong.
Trên trời gió lớn.
Lâm Chân thản nhiên nói.
Không sợ.
Tình Văn nắm chặt tuyến trụ, có phu quân ở phía dưới lôi kéo vài nỉ kẻ, Tình Nhi bay lại cao hơn cũng không sợ.
Lâm Chân nao nao, cúi đầu nhìn về phía nàng.
Thiếu nữ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ánh nắng vẩy vào nàng trong đôi mắt thanh tịnh, lóe ra không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng ý lại.
Phần kia thuần túy, nóng bỏng, như là ánh nắng giống như sáng rỡ tình cảm, không giữ lại chút nào chút xuống ở trên người hắn.
Không giống với Thượng Quan Uyển Nhi hàm xúc cẩn thận, Sở Tích Linh trầm tĩnh chuyên chú, Trương Lệ xinh đẹp nhiệt liệt, Nguyệt Vũ thanh lãnh tự kiềm chế, Hoán Bích dịu dàng e lệ, Tình Văn yêu, như cùng nàng người một dạng, trực tiếp, nhiệt liệt, không giữ lại chút nào, giống một đoàn nhảy bọn hỏa diễm, ấm áp mà lóa mắt.
Chương 745, Thiên Lý Nhãn chương 745, Thiên Lý Nhãn Tình Nhi Lâm Chân khẽ gọi.
Ân.
Tình Văn quay đầu, mắt to sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn.
Có muốn hay không đi bách công các nhìn xem Linh Nhi tỷ tỷ mới làm Thiên Lý Nhãn?
Lâm Chân hỏi.
Thiên Lý Nhãn?
Tình Văn con mắt trong nháy mắt trừng lớn,
là
cái kia có thể nhìn thấy rất rất xa đồ vật sao?
Ân.
Lâm Chân gật đầu, Linh Nhi dùng nó quan trắc tinh tượng vẽ địa đồ.
Hoa,
thật là lợi hại.
Tình Văn hưng phấn mà vỗ tay, muốn đi.
Hiện tại liền đi.
Nàng lôi kéo Lâm Chân tay liền hướng bách công các chạy, ngay cả con diều đều không để ý tới.
Tuyết Đoàn mà ông ông kêu theo ở phía sau.
Bách công trong các, Sở Tích Linh đang đứng tại một khung đặc chế, mang theo phức tạp bánh răng cùng kính ống đồng trao dụng cụ trước, thông qua kính quang lọc quan trắc lấy cái gì.
Tranh viên ở một bên ghi chép số liệu.
Linh Nhi tỷ tỷ.
Tình Văn giống một trận gió giống như bảo, phu quân nói ngươi có Thiên Lý Nhãn,
có thể nhìn rất rất xa, cho Tình Nhi nhìn xem có được hay không.
Sở Tích Linh ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia bị quấy rầy không vui, nhưng nhìn thấy theo sát phía sau tiến đến Lâm Chân, lông mày cau lại,
nhưng lại không phát làm. Linh Nhi, Tình Nhi hiếu kỳ. Lâm Chân đạo. Sở Tích Linh trầm mặt một lát, chỉ bên cạnh một khung hơi nhỏ, đồng dạng kết cấu phức tạp làm bằng đồng dụng cụ, đây là xem sao kinh có thể phóng đại gấp 50 lần. Nhìn nơi xa cảnh vật. Hoa. Thật sao? Tình Văn lập tức tiến đến kính quang lọc trước, nheo lại một con mắt, để Tình Nhi nhìn xem. Sở Tích Linh điều chỉnh góc độ một chút. A, thấy được. Thấy được. Tình Văn hưng phấn mà kêu lên, là Chu Tước đại nhai, cái kia là chân bảo cắt chiêu bài, còn có người đang bước đi, thật nhỏ, như là kiến hôi, ha ha, chơi thật vui. Nàng thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Sở Tích Linh đứng ở một bên, trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. Tranh Viên hé miệng cười trộm. Linh Nhi tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Tình Văn nhìn đủ, xoay người, trong mắt to tràn đầy sùng bái, có thể làm ra đồ vật thần kỳ như vậy. Việc nằm trong phận sự. Sở Tích Linh thản nhiên nói. Linh Nhi tỷ tỷ có thể hay không cũng cho Tình Nhi làm một cái nhỏ một chút. Tình Văn lôi kéo ống tay áo của nàng, làm nũng nói, Tình Nhi muốn dùng nó nhìn trên cây chim nhỏ, nhìn trong hoa viên hồ điệp. Vật này tinh vi, phí tổn không ít. Sở Tích Linh đạo. Tình Nhi có bạc. Tình Văn lập tức nói, Lệ Nhi tỷ tỷ cho Tình Nhi thật nhiều tiền mừng tuổi. Không đủ Tình Nhi lại đi tìm Lệ Nhi tỷ tỷ muốn. Sở Tích Linh, Lâm Chân bật cười, Tình Nhi chớ có hồ nháo, vật này không phải là đồ chơi. A Tình Văn có chút thất vọng, lập tức lại nhãn tỉnh sáng lên, cái kia Linh Nhi tỷ tỷ dạy Tình Nhi làm con diều có được hay không, nếu có thể bay cao nhất loại kia. Sở Tích Linh, Linh Nhi tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tình Văn tiếp tục nũng nịu. Sở Tích Linh nhìn trước mắt việc này rồi đến có chút quá phận thiếu nữ, thanh lanh trong đôi mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, có thể. A, Linh Nhi tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tình Văn reo hò một tiếng, lôi kéo Sở Tích Linh liền hướng bàn làm việc chạy, nhanh dậy Tình Nhi muốn học. Lâm Chân nhìn xem Tình Văn quấn lấy Sở Tích Linh liễu díu, Sở Tích Linh mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại chưa cự tuyệt, Tranh Nguyên ở một bên hỗ trợ chuẩn bị vật liệu, khỏe môi hơi nhếch. Cái này bách công các ngược lại là khó được địa nhiệt náo loạn lên. Bữa tối sau, khi xuân các nội thất, nến đỏ đốt cháy, ấm hương lưu động. Tình Văn tắm rửa thay quần áo, mặc một thân phấn nộn mềm yên lang ngủ áo, tóc đen rối tung, như là hoa sen mới nở, thanh lệ động lòng người. Nàng đi chân đất, nằm ngoài bên cửa sổ trên giường êm, đung đưa bắp chân, liếc nhìn một bản hoa văn màu sơn hải kinh đồ sách. Phu quân ngươi nhìn cái này, nàng chỉ vào trên sách một cái mọc ra cánh cá, văn cá đuối, trên sách nói nó bay lên giống phượng hoàng một dạng đẹp mắt, sẽ còn phát sáng đâu, nếu có thể bắt một cái nuôi dưỡng ở trong hồ nước tốt bao nhiêu. Đây là truyền thuyết. Lâm Chân ngồi tại bên giường, trong tay cầm một cuốn sách. Truyền thuyết cũng có thể là thật thôi. Tình Văn trở mình, ngửa mặt nằm, mắt to nhìn qua đỉnh trướng, tựa như Linh Nhi tỷ tỷ thiên lý trước mắt kia không phải cũng là truyền thuyết sao? Hiện tại không phải cũng làm được. Ân. Lâm Chân đáp. Phu quân Tình Văn bỗng nhiên ngồi dậy, tiến đến Lâm Chân bên người, thần thần bí bí hạ giọng, Tình Nhi nói cho ngươi một cái bí mật. A. Lâm Chân để sách xuống quyển. Tình Nhi hôm qua vụng trộm chạy đi phòng bếp, Tình Văn mắt to vụ sáng, tại huyện Nhi tỷ tỷ cho bệ hạ chuẩn bị phục linh bắt chân bánh ngọt bên trong tăng thêm một chút xíu mật đường. Lâm Chân hơi nhíu mày, vì sao? Bởi vì Tình Nhi cảm thấy bệ hạ khẳng định cũng thích ăn ngọt. Tình Văn lẽ thẳng khí hùng, huyện Nhi tỷ tỷ làm bánh ngọt cái gì cũng tốt, chính là thức ăn đặc a. Một chút hương vị đều không có. Hồ nháo. Lâm Chân thanh âm hơi trầm xuống, Tình Nhi biết sai thôi, Tình Văn lập tức điệu xỉu, miệng nhỏ một xẹp, trong mắt to trong nháy mắt chứa đầy hơi nước, Tình Nhi chỉ là muốn cho bánh ngọt càng ăn ngon hơn một chút, để bệ hạ vui vẻ một chút. Tình Nhi không phải cố ý nhìn xem nàng lã chã chưa khóc bộ dáng, Lâm Chân trong lòng mềm nhũn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừ. Tình Nhi cam đoan. Tình Văn lập tức nín khóc mỉm cười, nào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy eo của hắn, phu quân tốt nhất rồi. Không mắng Tình Nhi. Lâm Chân nắm ở nàng eo thon, cảm thụ được nàng mềm mại thân thể cùng nhàn nhạt hương thơm. Trong ngực thiếu nữ, tâm tư đơn thuần, thì nộ đều là hiện ra sắc, như là một khối chưa điêu khắc thủy tinh, thanh tịnh trong suốt. Thế giới của nàng, không có triều đình đấu đá, không có chiến trường huyết tinh, không có phần thiên lôi bóng ma, chỉ có đơn giản khoái hoạt cùng thuần túy ỉ lại. Phần này thuần túy, như là khe núi thanh tuyển, gột rửa lấy trong lòng của hắn trầm tích bụi bặm. Phu quân Tình Văn ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt to sáng lấp lánh, đêm nay buổi Tình Nhi đi thả đèn sông có được hay không? Chỉ có hai ta. Bụng trống đi, không nói cho người khác. Thả đèn sông. Lâm Chân liền giật mình. Ân. Tình Văn dùng sức gật đầu, Tình Nhi nghe Nguyệt Vũ tỷ tỷ nói lên nguyên tiết thả đèn sông, cầu nguyện nhất linh. Tình Nhi muốn cầu nguyện, Nguyệt phu quân vĩnh viễn bình an, vĩnh viễn bồi tiếp Tình Nhi. Lâm Chân trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem nàng trong mắt trong suốt bên trong phản chiếu ánh đến, như là nhảy vọt tinh thần. Tốt. Trời tối người yên. Vương phủ hậu hoa viên bờ ao hoa sen, mặt nước phản chiếu lấy ánh trăng sáng trong, sóng nước lấp loáng. Tình Văn ngồi xổm ở bên cạnh ao, cẩn thận từng ly từng tí đem một chiếc tiểu xảo đèn hoa sen thả vào trong nước. Bấc đèn nhóm lửa, màu da cam loan quang ở trong hắc ám chập chờn. Phu quân nhanh cầu nguyện. Tình Văn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ thành kính. Lâm Chân nhìn xem trong nước chén kia nho nhỏ đèn sông, lại nhìn một chút bên người nhắm mắt cầu nguyện thiếu nữ, ánh trăng vẩy vào nàng trên lông mi thật dài, bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Hắn trầm mặc một lát, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Nguyện. Loạn thế này, sớm ngày thái bình. Nguyện. Trong phủ này, an ninh trường tồn. Nguyện. Chiếc đèn này, chiếu sáng nàng con đường phía trước. Hộ nàng, một thế không lo. Đèn sông theo sóng nhẹ dạng, mang theo thiếu nữ ngây thơ tâm nguyện cùng nam nhân thâm trầm cầu nguyện, chậm rãi phiêu hướng phương xa. Gió đêm ôn nhu, phất qua bên hồ bơi gắn bó thân ảnh. Khi xuân các hoan thanh thiếu ngữ, như là chén này nho nhỏ đèn sông,
tại trong bóng đêm yên tĩnh, đốt sáng lên một phương ấm áp thiên địa. Chương 746, Hoán Bích lại nhớ nhà. Chương 746, Hoán Bích lại nhớ nhà. Rừng Hà huyện Tây Nam góc, sóng biết hiên thu thần, như là một bức choáng nhiễm mở thủy mặc màu vẽ. Sương mỏng như sa, êm ái bao phủ phía kia hồ nước nho nhỏ. Nước ao trong suốt, phản chiếu lấy màu xám trắng bầu trời cùng bên bờ vài cọng liêu rủ sơ ảnh. Mấy mảnh kim hoàng lá liễu bay xuống mặt nước, tràn ra vòng vòng gợn sóng, đã quấy rầy dưới nước vài đôi cá chép du dương. Ao tâm, vài bụi thủy tiên đã liễm ngày mùa hè tiểu diễm, chỉ còn lại xanh lục lá sen trải ra, nâng vài đóa chế mở, màu tím nhạt đủ hoa, tại hơi lạnh trong gió sớm khẽ đung đưa. Thủy tạ tập viết chữ xây lên, màn trúc được cuốn, lộ ra bên trong thanh lịch bảy biện. Trong không khí tràn ngập mát lạnh hơi nước, ướt át bùn đất khí tức, cùng một tia như có như không, trong veo mùi hoa quế, đó là hôm qua Hoán Bích tân chế hoa quế đường nước động dư vị. Trong thủy tạ, Hoán Bích đã đứng dậy đã lâu. Nàng một thân xanh nhạt sắc tố áo gấm ấy, không phức tạp tiêu văn, chỉ ở cổ áo tay áo duyên khảm hẹp hẹp một đạo nguyệt nha trắng quấn nhánh ngắn văn, một mạc đến như là trong ao mới nở sen. Tóc đen lỏng loẹt quấn thành một cái đơn giản ngã ngửa búi tóc, nghiêng châm một chi bạch ngọc điêu chắc hoa sen trầm, hoa tâm một chút chừng hạt gạo vàng nhạt bích tỉ, là duy nhất lượng sắc. Nàng ngồi quỳ chân tại gần cửa sổ chiếu che bên trên, trước mặt một tấm gỗ tử đàn bàn con, vài giường trên lấy trắng thuần giấy tuyên, cái chặn giấy ngăn chặn bốn góc. Tay nàng cầm một chi mảnh bút lông sói, ngòi bút chám mực nhạt, chính hết sức chăm chú phát họa lấy ngoài cửa sổ cảnh trí, cái kia ao tâm một đóa sắp mở chưa mở tím thủy tiên. Thần quang xuyên thấu qua nửa cuốn màn trúc, tại nàng buông xuống trên gò má bỏ ra ánh sáng dịu dịu ảnh. Mặt mày của nàng thanh tú, không thi phấn trang điểm, da thịt trắng non đến gần như trong suốt, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, theo ngòi bút di động có chút rung động. Động tác của nàng cực nhẹ, cực chậm, cổ tay treo trên bầu trời, vận dụng ngòi bút như thơ, mỗi một cây đường cong đều mang cẩn thận từng ly từng tí trân trọng. Màu mực tại trên giấy tuyên choáng mở, cánh sen hình dáng, gần là hướng đi, sóng nước hoa văn, tại nàng dưới ngòi bút dần dần rõ ràng, mang theo một loại yên tĩnh mà cô tịch đẹp. Lâm Chăn bước chân rơi vào cầu tre bên trên, phát ra rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh. Hắn hôm nay không màu đen triều phục, đổi một thân màu tràm ám vân vân tay áo thường phục, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp. Hắn tận lực thả nhẹ bước chân, dừng ở màn trúc bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, rơi vào trong thủy tạ cái kia chuyên chú vẽ tranh thân ảnh bên trên. Gió sớm phất qua, màn trúc khẽ động, quang ảnh ở trên người nàng lưu chuyển, tĩnh mịch đến như là một bức họa. Hắn không có lập tức đi vào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Nhìn nàng ngòi bút du tẩu, nhìn nàng hai đầu lông mày chuyên chú, nhìn nàng ngẫu nhiên bởi vì một bút không đủ hài lòng mà có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, lại nhìn nàng bởi vì bắt được cánh sen vi diệu đường cong mà khỏe môi chẳng ra, cực kỳ nhạt thỏa mãn ý cười. Phần này chuyên chú cùng yên tĩnh, như là nước ao giống như, im lặng gột rửa lấy trong lòng của hắn bởi vì triều đình việc vật mà thành hạt bụi nhỏ. Một lát, Tha Phương đưa tay, nhẹ nhàng đẩy ra màn trúc. Bích Nhi thanh âm của hắn trầm thấp ôn hòa, như là đầu nhập trong ao cục đá, phá vỡ thủy tạ yên tĩnh. Hoán Bích nghe tiếng, cổ tay run lên, ngòi bút tại trên giấy tuyên lưu lại một điểm đột ngột vết mực. Nàng ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân, như là bị quấy nhiều thủy tiên, mang theo một vẻ bối rối cùng e lệ. Nàng đội vàng để bút xuống, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, phu quân đang vẽ thủy tiên. Lâm Chăn đi vào thủy tạ, ánh mắt rơi vào trên giấy vẽ. Điểm này vết mực, vừa lúc rơi vào tim sen. Là Hoán Bích thanh âm nhỏ yếu, mang theo một tia ảo não, thiết thân tay kém cỏi. Dơ bẩn vẽ không sao. Lâm Chăn đi đến bàn con bên cạnh, túi người nhìn kỹ, hình thân đã cố, điểm ấy mặc thiêm làm quả sen vừa vặn hắn cầm bút lên, chấm một chút hơi nồng mực, tại điểm đen kia bên trên nhẹ nhàng phát họa mấy bút, một trọn vẹn đầy quả sen hình thức ban đầu liền sôi nổi trên giấy, cùng chung quanh cánh hoa tôn nhau lên thành thú. Hoán Bích nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem điểm này tỉ vết bị xảo diệu hóa giải, hóa thành trong bức tranh sinh cơ, trong lòng ảo não lập tức tiêu tán, thay vào đó là từ đáy lòng khâm phục, phu quân bút pháp thần kỳ. Bích Nhi vẽ rất khá. Lâm Chăn để bút xuống, ánh mắt rơi vào nàng ửng đỏ trên gương mặt, nhất là nước này văn, linh động tự nhiên. Tạ phu quân khích lệ Hoán Bích ngượng ngùng túi lầu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Đồ ăn sáng dùng qua. Lâm Chăn hỏi. Dùng qua, đều là chút cháo loang thức nhắm. Hoán Bích nhẹ giọng trả lời, phu quân cần phải dùng chút. Thiếp thân để phòng bếp lại chuẩn bị. Không cần. Lâm Chăn lắc đầu, bồi Bích Nhi nhìn xem vẽ. Hai người sánh vai đứng ở bàn con trước, nhìn xem bức kia chưa hoàn thành thủy tiên hình. Thần quang tại trong thủy tạ chảy xuôi, trong không khí tràn ngập mặc hương cùng ao nước hơi lạnh khí tức. Hoán Bích nhịp tim dần dần bình phục, phần kia bởi vì hắn đến mà thành bối rối, bị một loại yên tĩnh ấm áp thay thế. Nàng lặng lẽ dương mắt, trộm dò xét hắn trầm tĩnh bên mặt, trong lòng dâng lên một tia khó nói nên lời an nhiên. Dùng qua đơn giản ăn trưa, Lâm Chăn đề nghị đi hoa viên đi một chút. Hoán Bích dịu dàng ngoan ngoãn đứng, vẫn như cũ rất lại phía sau hắn nửa bước, an tĩnh đi theo. Ngày mùa thu vương phủ vườn hoa, sắc thái lộng lẫy, kim cúc nộ phóng, đan quế phiêu hương, diệp phong như lửa, ngân hạnh trải kim. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt cành lá hạ xuống, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hai người dọc theo bốn lượn đường đá dạo bước, tiếng bước chân tại yên tĩnh buổi chiều rõ ràng có thể nghe. Hoán Bích ánh mắt lưu luyến tại những cái kia chói lọi hoa mục bên trên, trong mắt mang theo thuần túy thưởng thức, lại không nhiều nói. Đi tới vườn hoa chỗ sâu, một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Từ đằng giàn hoa đã sớm qua thời kỳ nở hoa, chỉ còn lại xanh lục dây leo quấn quanh. Một khung tiểu xảo trúc chế bàn đu dây treo tại giàn dây leo bên dưới, trên dây thừng quấn quanh lấy khô héo dây leo cần, trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Bích Nhi cần phải ngồi một chút. Lâm Chăn dừng bước lại, nhìn về phía bộ kia bàn đu dây. Hoán Bích nhìn xem bàn đu dây kia, trong mắt lóe lên một tia đã lâu hướng tới, như là phủ đuổi ký ức bị lặng yên xúc động. Nàng do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, thiếp thân lớn tuổi, không tốt không sao. Lâm Chân đi đến bàn đu dây bên cạnh, phủi nhẹ trên ghế trúc lá rụng, vi phu đẩy ngươi. Thanh âm của hắn mang theo một loại không cho cự tuyệt ôn hòa. Hoán Bích chần chờ, cuối cùng vẫn đi tới, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng người ngồi tại trên bàn đu dây, hai tay nắm chặt hai bên dây thừng, thân thể có chút cứng ngắc. Lâm Chân đứng ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng thôi động. Bàn đu dây chậm rãi tạo nền, biên độ không lớn, như là cái nôi giống như nhu hòa. Gió phất qua tóc của nàng sao, mang đến hoa quế điểm hương cùng ánh nắng ấm áp. Hoán Bích căng cứng thân thể dần dần trầm tĩnh lại, nắm lấy dây thừng ngón tay cũng nới lỏng một chút. Bích Nhi khi còn bé cũng yêu nhảy dây. Lâm Chân thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ân Hoán Bích nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn qua phía trước chập chờn bóng cây, ở quê hương trước cửa sông nhỏ bờ cũng có một khung bàn đu dây, là cha tự mình làm. Thanh âm của nàng mang theo một tia xa xôi hoài niệm, ngày xuân tơ liễu bay tán loạn, ngày mùa hè tiếng ve kêu âm thanh, ngày mùa thu hoa quế bay xuống, cha đều tại lúc hoàng hôn đợi ta, đang rất cao phảng phất có thể đụng tới chân trời dáng mây. Bích Nhi là muốn nhà. Lâm Chân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác điều tra. Bàn đu dây chậm rãi dừng lại. Hoán Bích trầm mặt xuống, thanh tú bên mặt tại trong quang ảnh có vẻ hơi mông lung. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, muốn, rất muốn trước cửa sông nhỏ, muốn mở sông liễu rủ, muốn cha làm bánh quế. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống quần quần cảm xúc, quay đầu, nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt thủy quang liễm diễm, lại dáng chống đỡ lấy lộ ra một vòng mỉm cười. Thế nhưng là cha nói Bích Nhi đã là vương phủ người, muốn ăn giữ bột phận, phụ dưỡng phu quân, nơi này chính là Bích Nhi nhà. Lâm Chân nhìn xem nàng cố nén nước mắt bộ dáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng nàng nhìn thẳng, "Bích Nhi, cha ngươi là trông ngươi trải qua tốt, cũng không phải là muốn ngươi cắt đứt huyết mạch thân tình, như muốn trở về nhìn xem vi phu có thể an bài." Hoán Bích kinh ngạc nhìn hắn thâm thúy đôi mắt, ở trong đó không có qua loa, không có thăm dò, chỉ có một loại trầm tĩnh, làm cho người an tâm lực lượng. To lớn kinh hỉ cùng phức tạp cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng mà, ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng nhớ tới năm ngoái cha tha thiết nhắc nhở, nhớ tới vương phủ quy củ, nhớ tới thân phận của mình. Nàng không có khả năng tùy hứng, không thể cho phu quân thêm phiền phức. Nàng dùng sức lắc đầu, nước mắt rốt cục trượt xuống, thanh âm lại dị thường rõ ràng, "Không, không cần. Phu quân, Bích Nhi không thể trở về đi. Bích Nhi là vương phủ người, đời này đều muốn ở chỗ này." Lâm Chân nhìn xem nàng hai mắt đẫm lệ lại kiên định lạ thường bộ dáng, trong lòng nổi lên một trận thương tiếc. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng nước mắt, đầu ngón tay chạm đến nàng hơi lạnh da thịt, "Ngốc Bích Nhi." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hoán Bích giúp vào trước ngực hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực ấm áp cùng trầm ổn nhịp tim, phản phất phiêu bạt thuyền nhỏ rốt cuộc tìm được cảng. Phần kia thâm tàng cảm giác nhớ nhà, phần kia không cách nào nói lời ủy khuất, tại thời khắc này đều hóa thành im ắng nước mắt, thấm ướt vạt áo của hắn. Từ đằng dây leo trong gió nhẹ rát, lá rụng im ắng phiêu linh, chỉ có thu thiên thẳng tắc kẹt kẹt tâm thanh, cùng nữ tử kiềm chế, nhỏ xíu khóc nước nở, tại yên tĩnh buổi chiều lưỡng lự.